Chương 396, ngày mùa thu hoạch kết thúc, qua mùa đông bận bịu. Chương 396, ngày mùa thu hoạch kết thúc, qua mùa đông bận bịu. Trần Lệ Hoa chịu đựng đói khát, hướng về Khấu Sơn Chuẩn đi đến. Tốt ở thời đại này, người đều tương đối có thể chịu được cực khổ, ăn không đủ no thuộc về chuyện thường ngày, bọn hắn thường xuyên nhận thụ lấy đói khát, cũng đã thành thói quen. Chờ trở lại Khấu Sơn Chuẩn thời điểm, các thôn dân đã tan tầm. Hiện tại tất cả đều tụ tập tại đại đội bộ môn miệng, sân phơi gạo phía trên hiện tại đã phơi đầy lương thực. Trần Lệ Hoa nhìn xem nhiều người như vậy vây tại một chỗ, còn tưởng rằng sẽ ra chuyện. Kêu la để cho người ta nhường một chút, thôn dân phát hiện là đại đội trưởng, cũng đều nhao nhao tránh ra. Chờ Trần Lệ Hoa chen lúc tiến vào, nhìn thấy hai khối đất, phía trên đặt vào một đầu rết tốt gấu cùng một đầu lợn rừng. Nhìn thấy tràng cảnh này, hắn thở dài một hơi. Chỉ cần không phải xảy ra chuyện liền tốt. Hắn chỉ vào trên thớt lợn rừng hỏi, Vân Tiên, đây là buổi chiều đánh tới. Hạ Vân Tiên nhún vai một cái nói, đây không phải công lao của ta, là Lý đội trưởng công lao, ngươi cho hắn ghi công đi. Lý Hùng nghe Hạ Vân Tiên, có chút ngượng ngùng sờ lên đầu. Trần Lệ Hoa hỏi, đều vây ở chỗ này làm gì? Làm sao còn không thị phân phát? Hạ Vân Tiên trợn trắng mắt, tức giận hỏi ngược lại, ngươi không trở lại chủ trì đại cục, ai dám động đến cái này thịt? Hạ Vân Tiên thực sự nói thật, cái này thịt còn thật không phải là tùy tiện phân. Thịt đây đặng trình độ không giống, nhà ai phân thịt mỡ, nhà ai phân thịt nạc, mỗi nhà phân nhiều ít cũng phải cần thương nghị. Vật này bất kể thế nào phân, đều là một cái chuyện đắc tội với người. Hạ Vân Tiên mặc dù có thể ngăn chặn những thôn dân này, lại cũng không muốn vô duyên vô cớ đắc tội tất cả mọi người, cái tên xấu xa này chỉ có thể từ Trần Lệ Hoa tới làm. Hôm nay nếu không phải Trần Lệ Hoa không tại, cũng sẽ không như thế sớm liền xuống công. Trước kia ngày mùa thu hoạch cũng có thể làm đến trong đêm, hôm nay là không có đại đội trưởng áp trận, các thôn dân cũng đều thả dê. Lòng người đã tản, lại nghĩ tổ chức đã không có khả năng. Hôm nay không bằng liền đem thịt điểm, để mọi người tốt tốt ăn một bữa. Bắt đầu từ ngày mai, chỉ cần chơi không chết, liền vào chỗ chết làm, một mực phải chờ tới đem tất cả lương thực đều thu vào nhà kho mới thôi. Có Trần Lệ Hoa tỏa chấn, những này thịt rất nhanh liền bị phân xuống dưới. Lần này phân thịt còn là dựa theo nhân khẩu phần, đã trễ thế như vậy cũng không có thời gian thống kê công điểm. Nhân khẩu nhiều gia đình tự nhiên vui vẻ ra mặt, liền ngay cả vừa ra đời tiểu thí hài cũng là muốn tính nhân khẩu. Hạ Vân Tiên dẫn tới một khối nặng 5 cân thịt gấu, các thôn dân cũng không có ý kiến. Đầu này gấu là chính hắn giết, lấy thêm một chút cũng không có gì. Thời đại này liền không có ném đồ vật, liền ngay cả gấu xuống nước cùng lòng lợn đều bị chia hết. Tấm kia da gấu còn có tay gấu, đầu gối những này đáng tiền một điểm đồ vật, toàn đều thuộc về làng tất cả. Những vật này cũng sẽ bán đổi thành tiền, dùng để đặt mua công cụ cùng trợ giúp làng bên trong mẹ đóa con tôi lão nhân. Làng bên trong vẫn là có mấy cái không có con cái lão nhân, bọn hắn hậu sự cũng phải cần làng bên trong xử lý. Thời gian cứ như vậy chậm chậm đi qua, ai cũng không nghĩ còn có một cái thanh niên trí thức ở tại trong bệnh viện. Gia hỏa này gần nhất tháng ngày rất không tệ, hắn liên hệ trong nhà cho hắn hợp thành tiền, đương nhiên sẽ không chết đói. Trong nhà của hắn, nghe được hắn xuống nông thôn địa phương có người đánh một con gấu đen, lập tức để hắn liên lạc một chút muốn mua viên kia mật gấu. Nhà hắn thăm dò được, một đại nhân vật cần một chút thượng đẳng dược liệu điều dưỡng thân thể, cái này trong đó có mật gấu, nhân sâm, linh chi những thứ này. Vì để tránh cho bị người nhanh chân đến trước, nhà hắn đã phái Lâm Dương đại ca Lâm Đống tự mình tới, chuẩn bị trực tiếp đem viên này mật gấu mang về Yên Kinh. Mật gấu cái đồ chơi này dù sao cũng là hàng cao đẳng, nhất định phải tự mình kiểm tra thực hư qua đi mới có thể yên tâm. Ngay tại ngày mùa thu hoạch kết thúc không lâu, An Bình huyện nhà ga tới ba người. Bọn hắn vừa xuống xe lửa, liền cảm thấy lạnh cả người đập vào mặt. Tại trên xe lửa nhiều người vẫn không cảm giác được đến, hiện tại ít người bên trong cảm giác lạnh chịu không được. Ba người này mặc trên người cũng không nhiều, bọn hắn chỉ nghe nói qua đông bắc lạnh, không nghĩ tới mới lúc tháng 10 liền lạnh thành dạng này. Cái này trong ba người, một cái là hơn 20 tuổi hung ác nham hiểm thanh niên, một cái là chừng 30 khôi ngô thanh niên, còn có một cái xúc lấy dâu bạc trắng lão giả. Ba người này tìm tới huyện thành nhà khách, đầu tiên là an ngừng tạm tới. Mà Khấu Sơn chuẩn bên này, ngày mùa thu hoạch kết thúc về sau, các thôn dân nhưng không có rảnh rỗi. Hiện tại làng bên trong sống làm xong, bọn hắn liền muốn bắt đầu chữa hàng củi lửa. Bình thường nhặt chỉ đủ nấu cơm sử dụng, hiện tại bọn hắn muốn đem một mùa đông sử dụng tất cả đều chuẩn bị kỹ càng. Ngày mùa thu hoạch về sau, nói không chừng lúc nào liền sẽ tuyết rơi, đến xuống tuyết thời điểm, lại nghĩ nhặt củi liền muốn phiền toái một chút. Còn có người là lên núi nhặt lâm sản, từ khi Hạ Vân Thiên thu mua lâm sản về sau, các thôn dân thời gian rõ ràng tốt hơn một chút, mấy năm này bọn nhỏ quần áo trên người đều trở nên nhiều hơn. Là Hạ Vân Thiên để các thôn dân nhiều một đầu kiếm tiền phương pháp, mặc dù kiếm không có bao nhiêu, nhưng cũng đủ một gia đình một năm dầu muối lửa hao tổn, đến cuối năm còn có thể còn lại một chút. Gia thanh niên trí thức nhóm mấy năm này cũng biết, ở chỗ này chỉ có thể dựa vào chính mình. Những cái kia bị gia dỗ dành xuống nông thôn, trải qua thời gian dài như vậy cũng thấy rõ, bọn hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Hiểu biết mới thanh nhìn xem gia thanh niên trí thức nhóm cố gắng như vậy, cũng đều học theo công việc lưu đủ lên. Bọn hắn đã sớm nghe nói qua nơi này rất lạnh, nhưng không có trải qua. Nhưng nhìn các thôn dân cùng gia thanh niên trí thức đều tại chủ bị ủi, bọn hắn tự nhiên không dám thư giãn. Duy chỉ có Lâm Dương, gia hỏa này từ công xã bệnh viện trở về, không chỉ có không ốm, ngược lại béo rất nhiều, còn mang về không ít ăn ngon. Nhìn thấy nhiều như vậy đồ tốt, cùng hắn ở cùng một chỗ bốn cái thanh niên trí thức tự nhiên đi không được đường. Tại Lâm Dương dụ hoặc dưới, bọn hắn đem liên quan tới Hạ Vân Tiên một ít chuyện tất cả đều bàn giao ra. Kỳ thật bọn hắn biết đến cũng rất phiến diện, chính là Hạ Vân Tiên là một mùa sắm viên, tính tình không tốt lắm, không thích cùng người phân rõ phải trái, có thể động thủ thời điểm tuyệt đối không nói chuyện. Hắn sở dĩ thu thập những tin tức này, hoàn toàn chính là trong nhà hắn muốn giải. Hắn đem Hạ Vân Thiên giết một con gấu đen, trong tay có một viên mật gấu sự tình nói, bọn hắn liền để hắn hiểu rõ Hạ Vân Thiên tình huống, tốt nhất là biết một chút nhược điểm. Nhưng từ hắn hiểu rõ đến tình huống, Hạ Vân Thiên cái này người thật giống như không có nhược điểm gì, gia hỏa này đơn giản chính là lanh huyết vô tình. Tốt tại gia hỏa này, ngươi chỉ cần không phải trêu chọc hắn, hắn cũng lười trêu chọc ngươi. Hắn giống như cũng không có cái gì tay cầm, có một loại không có kẽ hở cảm giác. Hạ Vân Thiên muốn là hiểu rõ Lâm Dương động tác, đoán chừng sẽ bật cười, liền ngươi một thằng ngu còn học người khác làm điều tra. Khấu Sơn Chuân tất cả mọi người đang bận việc lấy qua mùa đông sự tình, duy chỉ có Lâm Dương còn tại thanh niên trí thức điểm nằm ngáy ho ho, hắn dùng lợi ích hối lộ cùng hắn ở cùng một chỗ bốn người, để bọn hắn giúp mình chuẩn bị tuổi lửa những thứ này. Bốn người nghĩ nghĩ cũng liền tiếp nhận, không tiếp thụ cũng không có cách, bốn người đốt giường dùng cùng năm người cũng kém không nhiều. Chính là Lâm Dương không chiếm tuổi, bọn hắn cũng không thể đem người đuổi đi ra, chuyện như vậy đại đội trưởng tuyệt đối là không cho phép. Hiện tại dùng mình lao động, có thể từ Lâm Dương nơi đó đổi điểm chỗ tốt cũng là tốt, ai bảo tiểu tử này có ăn không hết đồ tốt, trong nhà hắn còn giống như rất có tiền dáng vẻ. Bốn người đã có chút không thỏa mãn, bọn hắn muốn từ Lâm Dương cầm trong tay đến tiền nhiều hơn. Gia hỏa này gần nhất tại thăm dò Hạ Vân Thiên tình huống, tuyệt đối không phải bạch nghe ngóng, trong này tuyệt đối có chuyện. Chương 397, Lâm Đống chương 397, Lâm Đống cái này bốn cái thanh niên trí thức đến Khấu Sơn Chuân nhiều năm, nhưng liên quan tới Hạ Vân Thiên sự tình cũng đã biết một chút mặt ngoài. Những chuyện này chỉ phải cẩn thận một điểm liền có thể nghe ngóng đến, cấp độ càng sâu lại không có chút nào biết. Bọn hắn chỉ biết là Hạ Vân Thiên không thích cùng người lai vãng, toàn bộ Khấu Sơn Chuân có thể tiến vào trong nhà hắn cũng không nhiều. Bốn người bọn họ tự nhiên không ở trong đám này, bọn hắn nói cho Lâm Dương những tin tức này đều là mọi người đều biết. Cái này cũng chính là Lâm Dương không cùng làng bên trong người tiếp xúc, bằng không hắn cũng sẽ biết những tin tức này. Liền ngay cả chính Lâm Dương cũng không biết, trong nhà của hắn vì cái gì để hắn thu thập tin tức liên quan tới Hạ Vân Thiên. Hắn càng không biết, nhà hắn đã đem đại ca của hắn, Lâm Đống phái đi qua. Lâm Dương cũng không biết, Hạ Vân Thiên tự nhiên càng không biết. Hắn cùng Lâm gia đều không có cái gì gặp nhau, cũng không có nghĩ đến cái này đến kinh Lâm gia sẽ có người nhớ thương chính mình. Hắn hiện tại chính đang bận bịu đến các thôn đồn thu sơn hàng sự tình, bởi vì phía trước mấy năm đánh xuống cơ sở, năm nay hành động rất là thuận lợi. Đến một chỗ, tự nhiên do nơi đó đại đội bộ phối hợp, những thôn dân này cũng không dám dở trò dối trá. Hạ Vân Thiên phát hiện lâm sản có vấn đề, thế nhưng là sẽ trực tiếp cự thu. Chớ nhìn bọn họ chiếm địa phương ưu thế, lại cũng không dám khi dễ Hạ Vân Thiên. Hắn thu sơn hàng giá cả không chỉ so với công xã trạm thu mua cao, các thôn dân đem lâm sản bán cho hắn có thể đạt được càng nhiều thù lao, vẫn là hợp pháp. Chỉ là như vậy tự nhiên không có thể làm cho người tin phục, đã từng cũng có người bị vào phe mình nhiều người, ý đồ ép mua ép bán. Bị Hạ Vân Thiên một người thiêu phiên, mấu chốt là cái này là người còn biết mấy tay công phu. Tin tức này bị đến cái này làng đại cô nương, tiểu tức phụ truyền bá ra, chung quanh 10 dặm 8 thôn thế mới biết, nhìn hiền lành mua sắm viên là một kẻ khó chơi. Thời gian lại qua mấy ngày, năm nay thời tiết không biết làm sao, dĩ nhiên thẳng đến chưa có tuyết rơi, cái này tại bọn hắn nơi này là rất hiếm thấy. Năm trước lúc này, có đôi khi đều hạ mấy trận tuyết. Chính hôm đó buổi chiều, Lâm Dương từ công xã trở về. Phía sau hắn còn đi theo hai cái thanh niên, một cái người già. Ba người này chính là từ Yên Kinh đi vào An Bình huyện Lâm gia ba người. Đám người bọn họ mục tiêu rất là minh xác, liền là hướng về phía Hạ Vân Thiên trong tay mật gấu tới. Một đoàn người bên trong, trong đó người chủ sự tự nhiên là Lâm Đống, khác một người trẻ tuổi là phụ trách bảo hộ hắn. Ông lão kia là Lâm gia mời tới, một cái y dược thế gia lão thủ. Bọn hắn đến làng bên trong không lâu, liền bị dân binh nhìn thấy. Các dân binh nhìn thấy ba cái người xa lạ, tại Lâm Dương dẫn đầu hạ tiến vào làng. Dân binh chủ yếu chức trách chính là giữ gìn đồn bên trong trị an, còn có phòng ngừa đặc vụ của địch làm phá hư. Có người xa lạ vào thôn tự nhiên muốn tới xem xét. Lâm Đống đầy mắt đều là ghét bỏ, nhưng không có lên tiếng. Gia hỏa này mặc dù là một cái nhị thế tổ, nhưng cũng biết mục đích của chuyến này không có đạt tới, không thể đắc tội dân bản xứ. Nơi này chỗ thâm sơn cung cốc, chính mình là chết ở chỗ này cũng không có người biết. Rất nhanh, đám người bọn họ đến tin tức liền bị Trần Lệ Hoa biết. Hắn cũng không có biết rõ ràng, Lâm Dương mang những người này tới làm gì, nhưng cũng sắp xếp người đem bọn hắn mời đến đại đội bộ bên trong. Ba người tới đại đội bộ, một bộ cao ngạo không muốn phản ứng bất luận người nào bộ dáng. Trần Lệ Hoa nhìn thấy tình huống này, cũng không nói gì, hắn đoán được những người này khả năng đến từ Yên Kinh. Không biết mục đích của bọn hắn, hắn cũng không dám tùy tiện hỏi. Song phương cứ như vậy mắt lớn trừng mắt nhỏ giằng co, Lâm Đống một phương chờ lấy Trần Lệ Hoa mở miệng hỏi, hắn mới tốt nói ra mục đích. Dạng này cũng không phải là bọn hắn tìm đến người hỗ trợ, mà là chính Trần Lệ Hoa nguyện ý. Trần Lệ Hoa không có biết rõ ràng mục đích của những người này, cũng không dám tùy ý tra hỏi, ai biết có thể hay không đắc tội bọn hắn. Ngay tại song phương rằng co không xong thời khắc, Lâm Đống một phương một cái khác hơn 30 tuổi thanh niên mở miệng nói, "Trần đại đội trưởng đúng không? Chúng ta nghe nói quý đồn thôn dân đạt được một viên mật gấu, chúng ta cần viên này mật gấu, không biết ngươi có thể hay không bỏ những thứ yêu thích." Bọn hắn còn tưởng rằng viên này mật gấu tại Trần Lệ Hoa trong tay, dựa theo hiện tại quy củ, giống mật gấu loại này quý giá vật phẩm, là hẳn là về tập thể tất cả. Nhưng vì để cho Hạ Vân Thiên hỗ trợ, hắn không thể không làm ra nhường ra mật gấu đề nghị. Hiện tại ở trước mặt người ngoài, hắn cũng không tiện nói gì, ai biết mấy cái này hàng là thứ đồ gì, nếu là bọn hắn phía sau đâm đao, cũng không phải hắn có thể chịu nổi. Trần Lệ Hoa nghĩ nghĩ nói ra, mật gấu hoàn toàn chính xác trong tay chúng ta, bất quá ta sẽ không bảo tồn mật gấu, đem nó đặt ở một cái thợ săn trong tay bảo tồn, ta có thể đi giúp ngươi hỏi một chút. Nói xong, Trần Lệ Hoa rời đi đại đội bộ, hướng về Hạ Vân Thiên nhà đi đến. Đến Hạ Vân Thiên ra, hắn giảng thuật Lâm Đống một đoàn người tình huống. Hạ Vân Thiên nhíu mày, mật gấu mặc dù chân quý, lại không là độc nhất vô nhị, liền chính hắn đều bán mấy quả. Những người này có cần phải ngàn dặm xa xôi từ Yên Kinh chạy tới, liền vì mua một viên mật gấu, bọn hắn lại không biết viên này mật gấu tốt xấu, nếu là một cọng cỏ gần đâu. Hạ Vân Thiên dự định tự mình đi gặp một lần bọn hắn, xem bọn hắn đến cùng là vì cái gì. Hắn đi theo Trần Lệ Hoa đi vào đại đội bộ, nhìn thấy Lâm Đống lần đầu tiên, hắn liền không thích, gia hỏa này cho người ấn tượng đầu tiên liền rất âm hiểm. Song Phương vừa thấy mặt, Hạ Vân Thiên liền móc ra một cái túi, từ bên trong xuất ra một gốc khô quắt mật gấu. Ông lão kia xem xét mật gấu phẩm chất, trong mắt liền lộ ra thần sắc thất vọng. Gia hỏa này không hổ là cái lao trung y liệt, thứ liếc mắt liền nhìn ra viên này mật gấu là phẩm chất kém nhất của gan. Viên này gan tự nhiên không phải đã thương Lâm Dương đầu kia gấu chính là một viên kim gan. Viên này có gan là Hạ Vân Thiên trước kia đánh tới, phẩm chất quá kém bán không lên giá cả, liền bị hắn một mực thả trong không gian mặt. Lão giả này lắc đầu, Lâm Đống nhẹ gật đầu biểu thị ra đã hiểu. Hắn nhìn thoáng qua Hạ Vân Thiên, hỏi, chính là ngươi đánh chết con gấu đen này, đã cứu ta đệ đệ, Lâm gia chúng ta còn không có nói một tiếng cảm ơn. Nói lời này đồng thời, trong mắt của hắn lóe ra hàn quang. Hắn trên miệng nói như vậy, trong lòng là nghĩ như thế nào cũng không biết. Lâm Đống hơi biểu lộ, tự nhiên bị Hạ Vân Thiên nhìn ở trong mắt. Hắn trên mặt không có một tia biến hóa, trong lòng lại tại nhà rảnh, xem ra cái này Lâm gia cũng không bình tĩnh. Đoán chừng trước mắt cái này Lâm Đống, ước gì đệ đệ của mình Lâm Dương chết ở chỗ này, dạng này cũng tỉnh hắn tự mình đậu thủ. Ngay tại Hạ Vân Thiên coi là sự tình lúc kết thúc, Lâm Đống lại mở miệng nói, Hạ đồng chí đúng không, không biết chúng ta có thể hay không đơn độc nói một chút. Hạ Vân Thiên không biết gia hỏa này trong hồ lô bán là thuốc gì đây, mình cùng ngươi lần thứ nhất gặp mặt có chuyện gì đang nói, chẳng lẽ để cho ta giết đệ đệ ngươi. Hạ Vân Thiên nhẹ gật đầu, đem Lâm Đống đưa đến đại đội bộ trong một phòng khác. Nơi này không giống vừa mới gian phòng kia, trong phòng đốt lò, nhiệt độ còn cao một chút, nơi này ngoại trừ không có gió thổi, nhiệt độ còn không có bên ngoài ấm áp. Hạ Vân Thiên là cố ý đem hắn mang tới đây, liền nhìn ngươi có thể đừng tới khi nào nói. Nếu là không nói ngay ở chỗ này cùng một chỗ bị đông, hắn chính là ba mươi mấy chuyến đều có thể tại giã ngoại chìm vào giấc ngủ, chớ nói chi là điểm ấy nhiệt độ. Quả nhiên, thời gian không dài một hồi, Lâm Đống cũng có chút chịu không được. Hắn nhìn xem sắc mặt như thường Hạ Vân Thiên, chỉ cho là sinh hoạt ở nơi này thời gian lâu dài, đã thành thói quen hoàn cảnh nơi này. Chương 398, Dạ Tâm Không Nhỏ. Chương 398, Dạ Tâm Không Nhỏ. Hạ Vân Thiên trong lòng cười lạnh nói, ngươi không đổi, lao tử cũng không đổi, xem ai có thể hao tổn qua được ai. Đáng tiếc hiện tại mới vừa vặn bắt đầu mùa đông, nếu là chậm thêm 2 tháng, tuyệt đối đủ tiểu tử này uống một bình. Lâm Đống cũng không nghĩ tới, trước mắt xã này hạ nhân vậy mà như thế bảo trì bình thản. Hắn không nên khiêm tốn hỏi mình, tìm hắn có chuyện gì không? Nhưng hắn thực sự có chút chịu không được, chủ động mở miệng nói, ngươi gọi Hạ Vân Thiên đúng không? Không biết ngươi có thể hay không tìm tới trăm năm nhân sâm. Hạ Vân Thiên mặt lộ vẻ cổ quái nhìn xem Lâm Đống, gia hỏa này có phải hay không đầu óc có vấn đề? Đừng nói trăm năm nhân sâm hiếm có, chính là tìm được ai lại dám nói ra, không có năng lực tự bảo vệ mình. Cái đồ chơi này tuyệt đối sẽ đưa tới tai họa. Nhìn xem Hạ Vân Thiên biểu lộ, Lâm Đống hỏi, thế nào? Hạ Vân Thiên hỏi ngược lại, ngươi có biết hay không cái gì là trăm năm nhân sâm? Lâm Đống xác thực không biết cái gì là trăm năm nhân sâm, cũng không biết cái đồ chơi này chân quý, hắn chỉ là nghe nói qua. Hắn muốn tìm được một gốc trăm năm nhân sâm, cũng là nghe gia trưởng bối để lời miệng. Bọn hắn Lâm gia phía sau một vị đại nhân nào đó vật, cần trăm năm nhân sâm điều dưỡng thân thể. Có trăm năm nhân sâm, vị đại nhân vật này có thể khỏe mạnh sống lâu mấy năm. Bọn hắn cái này phe phái người đều biết, chỉ cần tìm được trăm năm nhân sâm, tuyệt đối sẽ đạt được vị đại nhân vật này dịu dắt. Lâm gia địa vị tại Yên Kinh loại địa phương này, trên thực tế cũng không thế nào cao. Gia gia của hắn đã đến về hưu niên kỷ, phụ thân của hắn cũng chính là sử cấp cán bộ, cái này tại Yên Kinh là vừa nắm một bò to. Lâm Đống muốn tìm được một gốc trăm năm nhân sâm cho mình trải đường, sáng tạo ra thuộc về hắn Lâm Đống Lâm gia. Trước đó biết Hạ Vân Thiên đánh tới một con gấu đen, cứu mình ngu xuẩn đệ đệ, hắn liền động tâm tư. Đã sớm nghe nói Đông Bắc địa khu sản vật phong phú, không bằng đến nơi đây thử một chút có thể hay không tìm tới trăm năm nhân sâm. Đối với trăm năm nhân sâm công hiệu, rất nhiều người đều chỉ là nghe nói qua, chưa bao giờ từng thấy, lúc này mới đem nó truyền thần hổ kỳ thần. Trăm năm nhân sâm nếu là thật có công hiệu như vậy, kia đoán chừng trong núi sâu nếm qua cái đồ chơi này dã thú đều có thể thành tinh. Hạ Vân Thiên từ Lâm Đống biểu hiện nhìn ra, gia hỏa này cũng không biết cái gì là trăm năm nhân sâm. Không đề cập tới hắn công hiệu, liền nói hắn có thể kéo lại người cuối cùng một hơi, liền đủ vô số quan to hiển quý truy chạy theo như vịt. Đừng nói không có vật như vậy, liền là có như thế sẽ giao cho hắn. Nhìn gia hỏa này tướng mạo, hắn tuyệt đối có thể làm ra chân trước giao dịch xong, chân sau liền đem người bán đi sự tình. Ở thời đại này, thư nhân giao dịch là phạm sai lầm sự tình. Hắn có lẽ có bối cảnh có thể tự vệ, nhưng Hạ Vân Thiên tuyệt đối sẽ rất phiền phức. Liên là trước kia viên kia có gan, cũng là bởi vì giá trị không cao, lại treo ở đại đội bộ danh nghĩa hắn mới có thể lấy ra. Đây là trong tay hắn có một viên mật gấu, là làng bên trong người đều biết tình huống dưới hắn mới lấy ra. Nếu là không có người biết, Hạ Vân Thiên tuyệt đối sẽ không quang minh chính đại lấy ra. Dịch dung về sau bán đi nó, tuyệt đối không có một tia phong hiểm. Lâm Đống như thế nào lại có tự tin, mình dù cho trong tay có cái gọi là trăm năm nhân sâm, sẽ đem bảo bối như vậy bán cho hắn. Liên bởi vì hắn là Yên Kinh tới, liền có thể để cho mình cao liếc hắn một cái. Kỳ thật năm đạt tới trăm năm nhân sâm, không gian của hắn bên trong sát thực có. Đây đều là từ Hưng An lĩnh bên trong rời gặp hạn sâm có tuổi, tại không gian tốc độ thời gian trôi qua dưới, hắn vẫn là có thể xuất ra vài quặng. Nhưng tiền tài không để ra ngoài đạo lý Hạ Vân Tiên vẫn là minh bạch, huống chi người trước mắt này một bộ cay nghiệt thiếu tình cảm bộ dáng. Phản thủ đối thứ sự tình, hắn tuyệt đối làm ra được. Lâm Đống tự nhiên chưa từng gặp qua trăm năm nhân sâm, hắn dựa theo ý nghĩ của mình nói ra, "Hạ Vân Thiên, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta tìm tới một gốc trăm năm nhân sâm, ta nguyện ý ra 1000 đồng tiền giá cả." 1000 khối tiền, ở thời đại này tuyệt đối xem như một bút đồng tiền lớn. Chính là chính Lâm Đống đều không có nhiều như vậy, bất quá Lâm gia là có thể xuất ra số tiền kia. Đối với một cái sự cấp cán bộ tới nói, xuất ra 1000 khối tiền vẫn là rất đơn giản. Lâm Đống từ đầu đến cuối cũng không có nghĩ qua đưa tiền, nếu là Hạ Vân Thiên thật có thể tìm tới 100 năm nhân sâm đưa đến Yên Kinh, đến địa bàn của mình, đây còn không phải là muốn làm sao nắm liền làm sao nắm. Hạ Vân Thiên khinh thường cười cười, ngươi cảm thấy 100 năm nhân sâm là rau cải trắng, muốn liền có thể tìm tới, đừng nói 1000 khối tiền, chính là 1 vạn khối tiền cũng tìm không thấy. Lâm Đống không có đem Hạ Vân Thiên coi ra gì, chỉ cho là một cái nông thôn tiểu tử nghèo, không biết 1000 khối tiền là nhiều ít, ở chỗ này hồ suy đại khí. Ngay tại Hạ Vân Thiên chuẩn bị rời đi thời điểm, Lâm Đống thâm trầm nói một câu nói, vợ của ngươi gọi là Đồng Ca đi, phụ thân của hắn cứ gọi Đồng Trấn Viễn. Lúc này, Hạ Vân Thiên đã đưa lưng về phía Lâm Đống, nghe được Lâm Đống, trong mắt của hắn lộ ra sắc khí. Gia hỏa này quả nhiên đủ hèn hạ, đây là dự định cầm tiện nghi của mình nhạc phụ uy hiếp chính mình. Hạ Vân Thiên cũng là thấy qua việc đời, rất nhanh liền chấn định lại, xoay người nói đơn giản một câu, "Úc, Đồng Trấn Viễn là nhạc phụ ta, ngươi nói lời này có ý tứ gì? Ngươi biết hắn?" Hắn biết nhà mình nhạc phụ tuyệt đối là xảy ra vấn đề, bằng không cũng sẽ không đem một đôi nữ nhi đưa đến nông thôn đến. Chính là căn cứ chính sách, hai người chỉ cần tới một cái liền tốt. Để cho hai người đều đến nông thôn, đó chính là hắn mình phát sinh vấn đề, không có cách nào bảo hộ hai cái nữ nhi. Điểm này, từ mấy năm này một mực không có thư tín vãng lai cũng có thể thấy được, Đồng Ca nói phụ thân của hắn đã thông báo, không cho phép cho bọn hắn viết thư. Lâm Đống nhìn Hạ Vân Thiên dáng vẻ, coi là nắm đến Hạ Vân Thiên uy hiếp. Tự mình nói ra, Lâm gia chúng ta cùng Đồng gia nhưng là thế giao, Đồng gia một đôi muội muội từ nhỏ đã trổ mã rất là thủy linh, mấy năm này hẳn là càng thêm xinh đẹp. Người xã này hạ nhân có thể có được Đồng gia muội muội ưu ái, tuyệt đối là mộ tổ bên trên bước lên khói xanh. Nếu là Đồng gia muội muội biết ngươi coi thường bọn hắn phụ thân tin tức, ngươi nói các nàng sẽ như thế nào? Đương nhiên, ngươi nếu là có thể giúp ta tìm tới 100 năm nhân sâm, ta sẽ đem chuyện này ẩn giấu đi, lại đem Đồng Thúc Thúc sự tình nói cho ngươi. Theo ta được biết, vợ chồng bọn họ hiện tại thời gian cũng không tốt qua. Hạ Vân Tiên trên mặt vẫn là không có bao nhiêu biểu lộ, trong lòng đã cho Lâm Đống phán quyết tử hình. Cái đồ chơi này không biết ở đâu ra cảm giác ưu việt, lại còn dám chạy tới uy hiếp chính mình. Kỳ thật, tại Lâm Đống trong mắt, hắn chính là một cái nông thôn tiểu tử nghèo, chỉ là bởi vì có chút giá trị lợi dụng mới có thể bị Lâm Đống coi trọng, bằng không Lâm Đống đều chẳng muốn liếc hắn một cái. Lâm Đống còn có mình đến tiếp sau kế hoạch, đó chính là để Hạ Vân Thiên giết đệ đệ của mình, dạng này hắn chính là Lâm gia người thừa kế duy nhất. Hắn cho rằng đã bắt lấy Hạ Vân Thiên nhược điểm này hắn có thể ăn cả một đời. Hắn lại không biết mình đã bước vào quỷ môn quan, mà lại đã đi vào rất xa. Nếu không phải ba người bọn họ cùng đi đến Khấu Sơn chân rêu rao khắp nơi, Hạ Vân Thiên hiện tại liền có thể bóp chết bọn hắn. Bây giờ vì đem mình hái ra ngoài, chỉ có thể chậm rãi chờ cơ hội. Đối với loại này uy hiếp mình người, tuyệt đối không thể giữ lại. Hắn đoán chừng mình vị kia nhạc phụ gặp phải phiền phức, cũng cùng người của Lâm gia có chút quan hệ. Mặc kệ Đồng Trấn Viễn sự tình cùng Lâm gia có quan hệ hay không, trước mắt Lâm Đống không chết không thể. Chương 399, Dương nằm toa xe thẩm vấn. Chương 399, Dương nằm toa xe thẩm vấn. Hạ Vân Thiên rời đi đại đội bộ, hắn đã nghĩ kỹ làm sao đối phó Lâm Đống một bằng người. Bọn hắn có thể chết, nhưng tuyệt đối không thể chết tại An Bình huyện, thậm chí là chợ đen, dạng này rất dễ dàng gây nên người Lâm gia hoài nghi. Hắn hiện tại còn không biết, cái này Lâm gia tại Yên Kinh là một cái dạng gì gia tộc, có thể lớn bao nhiêu năng lượng, nếu là biết, hắn đoán chừng đều có thể làm trận giết Lâm Đống. Người khác mặc dù rời đi, lại làm cho Phi Vũ đang giám thị Lâm Đống một số người. Chỉ cần bọn hắn rời đi Khấu Sơn Chân, liền nhìn chằm chằm vào. Đến lúc này, hắn mới cảm giác đến tự mình một người có chút thế đơn lực cô. Có rất nhiều chuyện có thể an bài cho thủ hạ, nhưng trong tay hắn lại không người, chỉ có thể tự thân đi làm. Hắn lại không nghĩ tới kiếp trước loại kia liếm máu trên lưỡi dao thời gian, một thế này mình chỉ là một người bình thường, qua dễ làm hạ thời gian liền tốt. Lâm Đống một đoàn người cứ như vậy rời đi Khấu Sơn Chân, Trần Lệ Hoa cũng không có giữ lại bọn hắn. Đối với hắn mà nói, mấy người kia chỉ là làng bên trong thanh niên trí thức gia thuộc, không cần thiết chiêu đãi đám bọn hắn. Lại nói, hiện tại lương thực quý giá bao nhiêu, chính là thân thích tới làm khách đều muốn tự mang lương phiếu, hắn cũng không có con dư thừa lương thực chiêu đãi mấy cái người xa lạ. Đám người bọn họ trở lại Hồng Kỳ công xã thời điểm, sắc trời đã tối. Đi theo đám bọn hắn, đã từ Phi Vũ đổi thành cảnh sát trưởng. So với Phi Vũ, cảnh sát trưởng càng thêm am hiểu đánh đêm. Lâm Đống cho là mình thật nắm đến Hạ Vân Tiên uy hiếp, đã không nghĩ chờ đợi ở đây. Nơi này so với Yên Kinh, vẫn là kém rất nhiều. Nếu như có người biết ý nghĩ của hắn, tuyệt đối sẽ chết cười. Cầm một cái công xã cùng thủ đô so sánh, hai cái này liền không có bao nhiêu khả năng so sánh. Vì để cho thằng ngu này nhanh lên rời đi Hồng Kỳ công xã, Hạ Vân Tiên đều không có đi cho bọn hắn tìm phiền toái. Đến ngày thứ ba, đám người bọn họ đến An Bình huyện nhà ga, mua một chuyến đi băng thành vé xe lửa. An Bình huyện còn chưa đạt tới Yên Kinh xe lửa, muốn trở lại Yên Kinh, trước hết đến băng thành mới có thể đổi thừa. Biết hành tung của bọn hắn, hắn còn chuyên môn đi một chuyến băng thành, dò xét một chút đi Yên Kinh chuyến xuất phát thời gian. Thời đại này xe lửa chuyến xuất phát thời gian, chỉ có thể làm một cái tham khảo. Xuất hiện tối nay sự tình là tương đương bình thường. Đám người bọn họ ngồi khói đen bốc lên xe lửa, một đường hoảng hoảng du du đi tới băng thành. Đám người bọn họ tìm một nhà quốc doanh nhà khách ở một đêm, để cho an toàn, Hạ Vân Thiên quyết định trên bọn hắn xe lửa lại độc thủ. Ba người này nếu là tại trên xe lửa mất tích, cho dù ai cũng sẽ không nghĩ tới là chính mình cái này nông thôn tiểu tử nghèo ra tay. Hiện tại mua sắm vé xe là cần đơn vị thư giới thiệu, không có thư giới thiệu đơn giản chính là nửa bước khó đi. Cũng là bởi vì thư giới thiệu, để thời đại này nhân khẩu lưu động rất nhỏ. rất nhiều người cả một đời cũng liền ở quê hương phụ cận mấy chục dặm đi dạo. Hạ Vân Thiên không có thư giới thiệu, hắn cũng sẽ không đi mua sắm vé xe lửa, hắn tự lên xe phương pháp. Dịch Dung Thành một người đi đường giáp, đi theo trong ba người cái kia hơn 30 thanh niên đến trạm xe, rất nhẹ nhàng liền biết bọn hắn mua ba cái giường nằm vé xe. Giường nằm ở thời đại này chỉ có lãnh đạo mới có tư cách mua sắm, xem ra ba trong tay người thư giới thiệu cấp bậc không thấp. Biết ba người số tàu cùng vị trí, hiện tại liền đám ba người lên xe. Lâm Đống ba người tới xe lửa chuyến xuất phát trước đó, liền đều lên xe lửa. Đợi đến xe lửa chuyến xuất phát về sau, Hạ Vân Thiên để Phi Vũ thuận đường dây xe lửa sớm đến kế tiếp nhà ga. Lúc này xe lửa cũng phải cần đốt than đá hơi nước đầu xe, thường xuyên cần thêm than đá thêm nước. Trên cơ bản cũng là gặp đứng tắt ngừng. Cái xe này đứng là một cái xe nhỏ đứng, đứng này còn không bằng An Bình huyện. Đợi đến xe lửa lần nữa khi xuất phát, Hạ Vân Thiên đã xâm nhập vào trên xe lửa. Hắn tự nhiên là không có vé xe, chỉ có thể đứng ở trong lối đi nhỏ. Cũng may xe lửa trong lối đi nhỏ đứng đầy người, hắn trong đám người ngược lại cũng không phải rất đột ngột. Ngay tại xe lửa tiếp tục khi xuất phát, Hạ Vân Thiên chậm rãi tại chen trúc trong đám người hướng về giường nằm toa xe sờ soạn. Giống như Hạ Vân Thiên động tác còn có mấy người, Hạ Vân Thiên rất nhanh liền chú ý tới mấy người kia. Hắn nhìn thấy bọn gia hỏa này tại hành khách trên thân lục lọi, trong đầu tung ra ấn tượng đầu tiên chính là ăn cắp. Hắn không có quấy rầy những người này, mình còn có chuyện phải làm, chờ trước giải quyết chuyện này, lại tới đối phó những này ăn cắp. Chờ hắn sờ đến giường nằm toa xe thời điểm, rất nhanh đã tìm được Lâm Đống ba người toa xe. Hiện tại có tư cách mua sắm giường nằm người không nhiều, rất là dễ dàng liền có thể mua được cùng một chỗ. Hắn nhẹ nhàng gõ cái thùng xe này cửa, bên trong truyền đến sự tình gì tra hỏi. Hạ Vân Tiên linh cơ khẽ động nói, ta là tới đưa nước sôi. Trong xe ba người còn có chút không hiểu đấu, lúc nào trên xe lửa còn có người đưa nước sôi. Nhưng bây giờ là giữa ban ngày, ba người cũng không lo lắng gì sự tình, huống chi ba trên thân người đều có súng ngắn. Vẫn là cái kia 30 tuổi thanh niên tới mở cửa, cái này trong ba người là thuộc địa vị của hắn thấp nhất. Hắn là Lâm Đống phụ thân phái tới bảo hộ Lâm Đống, xem như bảo tiêu thân phận. Hắn mở cửa trông thấy cổng người mặc phổ thông quần áo, không phải nhân viên tàu, trong tay cũng không có ấm nước, hỏi, ngươi tặng nước sôi đâu? Hạ Vân Tiên tay mắt lanh lẹ, một tay đao chạm tại cổ của hắn phía cạnh, gia hỏa này hừ đều không có hừ một tiếng liền hôn mê bất tỉnh. Hạ Vân Tiên đem người này thúc đẩy toa xe, tại hai người khác còn chưa kịp phản ứng thời điểm, liền đem hai người đánh ngất xỉu. Đem giường nằm toa xe khóa cửa bên trên, tốt ở thời điểm này có tư cách mua sắm giường nằm người không nhiều, cái thùng xe này bên trong liền ba người bọn họ, bằng không còn muốn phí một ít chuyện. Đem ba người thu vào không gian, một hồi còn muốn thẩm vấn Lâm Đống, tại trong xe vẫn là sẽ truyền xuất ra thanh âm. Đem ba người tách ra, trong tay hắn xuất hiện một cây tạc gậy gỗ. Loại cây này một tương đương cứng rắn, làm cứng rắn côn tương đương phù hợp. Hạ Vân Tiên cầm gậy gỗ, hung hăng đập vào Lâm Đống trên cổ chân. Lúc đầu bị đánh ngất xỉu Lâm Đống, a một tiếng hét thảm, người cũng lập tức tỉnh lại. Gia hỏa này kêu rên một hồi, lúc này mới dò xét hoàn cảnh xung quanh. Mình không phải tại giường nằm trong xe sao, làm sao biến thành trên đồng cỏ? Hắn nhìn thoáng qua đã khôi phục nguyên lai diện mạo Hạ Vân Tiên, hỏi, "Là ngươi, nơi này là địa phương nào, ngươi mau đưa ta thả ra." Hạ Vân Tiên không nói gì, lại là một côn đánh vào hắn đầu này trên bàn chân. Lâm Đống đầu tiên là nghe được răng rắc tiếng xương gãy, tiếp lấy cảm nhận được một trận đau đớn. Hắn biết mình đã phế đi, liền là có thể sống sót cũng sẽ trở thành một cái người thọn. Hắn dùng âm độc mắt chỉ nhìn Hạ Vân Tiên, hắn nhất định phải làm cho xã này hạ nhân để mắt. Hạ Vân Tiên ánh mắt nhìn hắn, lộ ra một tia khinh thường. Trong tay tạc gậy gỗ lần nữa vung ra. Lâm Đống lần nữa hét thảm một tiếng, người trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Nhìn xem ngất đi Lâm Đống, Hạ Vân Tiên trong tay tạc gậy gỗ điểm tại xương cốt của hắn đứt gãy chỗ, chậm rãi dùng sức. Lâm Đống bị đau lần nữa tỉnh lại, lúc này hắn trong nháy mắt tỉnh táo lại, biết muốn không chịu tội, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn phối hợp, hy vọng người trước mắt có thể lưu mình một mạng. Hạ Vân Tiên dùng băng lánh mắt chỉ nhìn hắn, hỏi, Đồng Chấn Viễn là tình huống như thế nào, bây giờ ở nơi nào? Lâm Đống hiện ở trong lòng đều muốn hối hận muốn chết, nếu là có thuốc hối hận, hắn tuyệt đối sẽ không tại Hạ Vân Tiên trước mặt xách Đồng Chấn Viễn nửa chữ. Chương 400, Yến Kinh Giả Đại Thiếu chương 400, Yến Kinh Giả Đại Thiếu nhìn xem Hạ Vân Tiên ánh mắt lạnh như băng, Lâm Đống thật sợ. Hắn kỳ thật cũng chính là một cái yến kinh người bình thường, coi là đi vào địa phương nhỏ có thể có chút cảm giác ưu việt, không nghĩ tới gặp ngâm nhân. Nhìn xem Hạ Vân Tiên trong tay tạc gậy gỗ liền muốn nện xuống đến, Lâm Đống lập tức cầu xin tha thứ, đừng đánh nữa, ta nói, liên quan tới Đồng Thúc Thúc sự tình ta cũng không biết bao nhiêu, ta liền biết hắn bị hạ bỏ vào biên cương tỉnh. Tiếp xuống, Lâm Đống lại bàn giao thân phận của mình. Gia gia của hắn đã về hưu, hiện tại không có quyền lực gì. Phụ thân của hắn là yên kinh nào đó xưởng may bảo đảm vệ trưởng phòng, hắn chính là xưởng may một cái bình thường nhân viên. Hắn còn đem trên người công tác chứng minh móc ra, chứng minh thân phận của mình. Chiếm được tin tức này, Hạ Vân Thiên thiếu chút nữa bị tức cười. Mẹ nó, còn tưởng rằng là yên kinh cái nào đó đỉnh tiêm đời thứ hai đến tìm phiền thoái, kết quả chính là như thế một cái đồ chơi. Thế nhưng là chỉ bằng phụ thân hắn một cái trưởng phòng, làm sao có thể tải hữu hát tỉnh thanh niên trí thức làm lựa chọn? Hạ Vân Thiên đem sự nghi ngờ này hỏi lên, đạt được một cái kết luận, hắn nhị thúc hát tỉnh thanh niên trí thức làm chủ nhiệm, không tính là cái gì thực quyền bộ môn, lại chính dễ dàng quản đến thanh niên trí thức. Lâm Đống tìm kiếm trăm năm nhân sâm, cũng là vì tiền đồ của mình. Hắn từ ra mình nơi đó biết, hắn cấp trên cũ cần dược liệu quý giá điều dưỡng thân thể. Lâm Đống tìm tới y dược thế gia chưa ra, từ bọn hắn nơi đó biết cái gì trăm năm nhân sâm, gấu đen kim gan những đồ chơi này. Lại liên tưởng đến Lâm Dương đoạn thời gian trước viết thư trở về, mình bị gấu đen làm bị thương, cần ra gửi tiền quá khứ. Hắn ở trong thư viết Hạ Vân Thiên sự tình, nói là hắn đánh chết gấu đen cứu mình. Trong thư còn nói Đồng Ca đã gả cho Hạ Vân Thiên, Lâm Đống liền động tâm tư. Hắn nghĩ tới trăm năm nhân sâm nơi sản sinh nhiều tại trong núi sâu, liền nghĩ đến dùng Đồng Chấn Viễn sự tình đến Bạch Chơi Hạ Vân Tiên. Dựa theo hắn lúc đầu ý tứ, nếu là thật tìm tới trăm năm nhân sâm, liền tùy tiện tiết lộ một điểm tin tức liên quan tới Đồng Chấn Viễn. Tiên Kinh là địa bàn của mình, phơi hắn một cái nông thôn tiểu tử nghèo cũng lật không nổi sóng lớn. Hắn lại không nghĩ rằng, Hạ Vân Tiên nóng lòng như thế, sẽ ở nửa đường chặn giết chính mình. Hiện tại hắn hy vọng nhiều đây là một giấc mộng, nhưng là chân đau đớn lại cho hắn biết đây không phải mộng. Hạ Vân Tiên nói tiếp, Đồng Chấn Viễn vì sao lại bị chuyển xuống, còn có ngươi là làm sao biết hắn tại biên cương tỉnh, các ngươi Lâm gia một mực tại lưu ý bọn hắn động tĩnh. Người Lâm gia quan tâm như vậy Đồng Chấn Viễn, hoặc là chính là quan hệ rất tốt, tốt đến có thể không để ý tự thân nguy hiểm. Hoặc là chính là Đồng Chấn Viễn bị chuyển xuống, là bọn hắn ở sau lưng động tay chân. Hiện ở thời điểm này, rất nhiều người đã đánh mất nhân tính, vì thượng vị sự tình gì đều có thể làm được đi ra. Nghe được Hạ Vân Tiên tra hỏi, Lâm Đồng ánh mắt co rụt lại. Hắn chẳng thể nghĩ tới, trước mắt nông dân như thế nhạy bén, mình tùy ý lộ ra một chút tin tức liền bị hắn bắt được lỗ thủng. Hạ Vân Tiên một mực chú ý đến Lâm Đồng biểu lộ, nhìn thấy gia hỏa này ánh mắt biến hóa, hắn biết Đồng Chấn Viễn sự tình nhất định không phải đơn giản như vậy. Trong tay hắn tạc gậy gỗ không có một chút do dự, lại một lần đập vào Lâm Đồng một cái khác đầu tốt trên đùi. Lâm Đồng lần nữa a một tiếng hét thảm, chờ hắn đình chỉ kêu rên thời điểm, đã là đầu đầy mồ hôi. Hắn tại Hạ Vân Tiên trên mặt không nhìn thấy một tia biểu lộ, có thể mặt không thay đổi gò nát một người chân, cái này muốn bao nhiêu a lanh huyết. Nhìn thấy dạng này Hạ Vân Tiên, hắn thật muốn cho mình mấy bàn tay, sát thần như vậy mình còn muốn nắm người ta. Hạ Vân Tiên nhìn xem giống như chó chết Lâm Đồng, hỏi: "Đồng Chấn Viễn sự tình, có phải hay không cùng các ngươi Lâm gia có quan hệ?" Lâm Đồng vì không chịu tội, chỉ có thể đàng hoàng bàn giao. Liên quan tới Đồng Chấn Viễn sự tình, hắn biết đến cũng không phải rất kỹ càng, đều là bình thường nghe cha mình nói, biết đến còn không có Trương Uy nhiều. Trương Uy chính là cái kia cùng hắn cùng một chỗ bị bắt tới hơn 30 tuổi thanh niên, hắn là xưởng máy bảo vệ khoa phó khoa trưởng, là Lâm Đồng phụ thân đáng tin tâm phúc. Đem Lâm Đồng ném ở một bên, Hạ Vân Thiên đi vào Trương Uy bên người. Vốn đang coi là chính là một cái bình thường bảo tiêu, không nghĩ tới hắn còn tham dự hãm hại Đồng Chấn Viễn sự tình. Một côn đánh vào Trương Uy mắt cá chân chỗ, nhất thanh răng rắc xương cốt vỡ vang lên âm thanh, tiếp lấy nương theo lấy Trương Uy kêu thảm. Gia hỏa này so Lâm Đồng ý chí lực phải kiên cường, một bên kêu thảm một bên hướng trong ngực của mình sơ soạn. Sơ đến rông tuyết trong ngực, hắn lúc này mới có chút ủ rũ. Hạ Vân Thiên nhìn thấy Trương Uy động tác, từ trên thân rút ra một cây súng 54, cái này là trước kia trên người Trương Uy lục soát. Hai người khác trên người súng ngắn cũng bị Hạ Vân Thiên đoạt lại. "Ngươi là đang tìm cái này sao?" Không đợi Trương Uy trả lời, Hạ Vân Thiên nói tiếp, "Đem các ngươi làm sao hãm hại Đồng Chấn Viễn sự tình thông báo một chút đi." Trương Uy nghe xong, đầu tiên là giật mình, lập tức giả bộ như không quan trọng mà nói, "Cái gì Đồng Chấn Viễn, ta không biết à?" Hạ Vân Tiên cười cười, trong tay tạc gậy gỗ lại là một chút gõ nát Trương Uy bắp chân, cười nói, "Lần này nhớ lại sao? Có muốn hay không ta đang giúp ngươi nghĩ một hồi?" Trương Uy bội bằng hô, "Ta nói, ta đem biết đến nói hết ra, cậu ngươi đừng đánh." Hắn biết người trước mắt này nhất định biết chút ít cái gì, đoán chừng là Lâm Đống tên phế vật kia bản giao thứ gì, thế nhưng là tên phế vật này đến cùng nói cái gì, hắn thật sự là không nắm chắc được. Vì ít thụ một điểm tội, hắn đành phải đem biết đến tất cả đều bàn giao. Một bên bàn giao còn một bên trong lòng mắng, Lâm Mục Bạch tên phế vật này nhi tử, thật sự là thành sự không có bại sự có dư. Trải qua không sai biệt lắm thời gian một tiếng, Trương Uy triệt để đem tự mình biết tất cả đều nói rõ ràng. Năm đó, xưởng may bảo vệ sử trưởng sắp cao thăng, bảo vệ chỗ cần một cái mới trưởng phòng, xưởng may đề nghị từ bên trong xưởng tuyển chọn một cái. Cái này mới trưởng phòng nhân tuyển, tiếng hô cao nhất chính là ngay lúc đó phó trưởng phòng Đồng Chấn Viễn. Ngay lúc đó Lâm Mục Bạch là bảo vệ chỗ hạ hạt khoa trưởng, hắn sẽ được tấn thăng làm phó trưởng phòng. Xưởng may lãnh đạo đi tìm hai người nói chuyện, chức vụ của bọn hắn đã cơ bản định xuống dưới. Ngay tại Đồng Chấn Viễn sắp tiếp nhâm trưởng phòng một ngày trước, Lâm Mục Bạch tìm tới Trương Uy, để hắn từ trong kho hàng bận ra một chút vải. Hắn chỉ liền dẫn người đi nhà kho đem bên trong vải vóc trở ra ngoài, cuối cùng Lâm Mục Bạch cho Trương Uy một khoản tiền làm phí bị miệng. Kết quả ngày thứ hai, Đồng Chấn Viễn cũng bởi vì bỏ rơi nhiệm vụ bị điều tra. Nguyên lai vào lúc ban đêm, hẳn là Đồng Chấn Viễn làm bảo vệ chỗ trực ban lãnh đạo trực ban, nhưng không có kết thúc trách nhiệm tương ứng. Liên là bởi vì chuyện này, Đồng Chấn Viễn vợ chồng bị hạ bỏ vào biên cương tỉnh nơi nào đó. Nghe xong Trương Uy tự thuật, Hạ Vân Thiên suy đoán, trong chuyện này, Lâm Mục Bạch nhất định làm cái gì. Đồng Chấn Viễn đêm đó vì cái gì không có trực ban, đoán chừng chính là hắn dở trò quỷ. Cái này từ Lâm Mục Bạch sau tới nhận chức, xưởng may bảo đảm vệ trưởng phòng cũng có thể thấy được. Chuyện này cuối cùng người được lợi là Lâm Mục Bạch. Hạ Vân Tiên đoán chừng, mình vị này tiện nghi nhạc phụ chính là quá tin tưởng Lâm Mục Bạch, lúc này mới lấy người ta đường. Sự tình đã rõ ràng, lại thêm Lâm Đống không có cái gì đại bối cảnh, vậy hắn cũng không có lưu lấy tất yếu. Hạ Vân Tiên đem ba người giết chết, mở ra xe lửa cửa sổ, đem ba người tất cả đều ném xuống. Vì không khiến người ta hoài nghi mình, hắn còn lấy ra một bản tiếng Nhật thư tịch đặt ở ba người trong hành lý. Chương 401, đặc vụ của địch, ngoài dự liệu sự tình. Chương 401, đặc vụ của địch, ngoài dự liệu sự tình. Cất kỹ tiếng Nhật sách, Hạ Vân Thiên lại giường nằm dưới giường thả một cái bom. Ngay tại hắn chuẩn bị kỹ càng đây hết thể về sau, một cây chủy thủ thuận giường nằm toa xe khe cửa trên bảo. Còn tại trong xe Hạ Vân Thiên, khoe miệng lộ ra mỉm cười. Chỉ thấy cây chủy thủ này chậm rãi đẩy ra then cửa, cửa bị đẩy ra. Xông tới hai cái che mặt người, hô lớn, tất cả không được núp đích, đem. Còn không đợi hắn nói xong, chỉ thấy một cây súng lục chỉ vào hai người. Phanh, phanh hai tiếng súng vang, Hạ Vân Thiên dịch dung người đánh nát cửa sổ xe, từ trên xe lửa nhảy xuống. Hiện tại xe lửa hành xử tốc độ không nhanh, đối với thân thể tố chất của hắn tới nói, nhảy xuống thí sự không có. Hắn nhìn xem bị hắn từ trên xe lửa vứt xuống tới ba người, đem trong tay 5-4 súng ngắn đặt ở Lâm Đống trong tay. Từ giờ khắc này bắt đầu, đặc vụ của địch nổi liền muốn cho hắn chuột gắt đao, vừa mới nổ 2 phát súng cũng là từ trên thân Lâm Đống tìm ra tới. Kia 2 cái xui xẻo tiểu đâu, chỉ là quá không may, vô tội nằm thương. Lúc này lửa trong xe, nghe được giường nằm toa xe chuyển đến tiếng súng. Nhân viên bảo vệ tất cả đều cầm ra vũ khí của mình, kéo cài chốt cửa thân chậm rãi sờ đi qua. Cái khác giường nằm trong xe hành khách đều giữ cửa gắt gao đứng vững, bọn hắn đều là có chút thân phận người, tự nhiên không muốn liền chết đi như thế. Hai tên trộm bị Hạ Vân Thiên nổ súng bắn đả thương chân, bây giờ nghĩ chạy đều không có cơ hội, rất nhanh liền bị chạy tới nhân viên bảo vệ bắt lấy. Nhân viên bảo vệ không nói hai lời liền cho bọn hắn soát người, tìm ra không ít tiền mặt còn có đồng hồ. Loại chuyện này bọn hắn thấy cũng nhiều, mỗi một đoàn tàu lửa phía trên đều sẽ trà trộn vào đến mấy cái ăn cắp. Bọn hắn không có trộm đồ trước đó, ngươi cũng không biết ai là kẻ trộm. Bọn hắn chỉ có thể nhắc nhở lên xe hành khách phải cẩn thận ăn cắp, còn có tăng cường trên xe lửa tuần tra. Không có lục soát thương, tiếp xuống chính là thẩm vấn sự tình. Hai tên tiểu thâu cũng bị dọa cho sợ rồi, bọn hắn chỉ là nhà ga phụ cận người bình thường, bị lao đại an xếp lên trên cái này liệt xe lửa. Vốn cho rằng giường nằm toa xe đều là kẻ có tiền, ai biết đối phương không nói võ đức, tại hai người mình còn không có chuẩn bị xong tình huống dưới móc súng liền đánh. Đang tra hỏi quá trình bên trong, cứ việc hai người cắn chết cái này là lần đầu tiên, nhưng từ trên người bọn họ tìm ra tới vật chứng liền có thể đánh giá ra, hai người này tuyệt đối là lão thủ. Bọn hắn thậm chí sớm diễn luyện qua, bị bắt về sau thuật. Làm sao thẩm phán, vậy thì không phải là bọn hắn nhân viên bảo vệ sự tình. Bọn hắn chỉ cần đến kế tiếp nhà ga, đem hai người này giao cho nơi đó công an là được rồi. Nhân viên bảo vệ nhóm nghe nói, đã thương hai tên tiểu thâu người từ cửa sổ xe nhảy ra ngoài, cái này rất không tầm thường. Trưởng tàu cùng nhân viên bảo vệ dài một gây nên quyết định, đối căn này giường nằm tiến hành điều tra. Mấy tên nhân viên bảo vệ rất nhanh đã tìm được Lâm Đống ba người lưu lại hành lý, tại trong hành lý còn tìm được bọn hắn căn cứ chính xác kiện cùng vé xe những thứ này. Trừ đó ra, còn tìm được một bản tiếng Nhật thư tịch. Nhìn thấy thứ này, trưởng tàu đều cảm thấy sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Đặc biệt là tại giường nằm dưới đáy tìm được một cái bom, cái này bom đem cái này khoang xe nổ tách rời không thành vấn đề. Cái này khoang xe là giường nằm toa xe chương 1, đằng sau còn có mấy tiết giường nằm. Hiện tại có thể mua được giường nằm vé xe cũng phải cần nhất định thân phận, ai biết những này đặc vụ của địch là hướng về phía ai tới. Cũng may cái này bom không có dẫn bạo, bọn hắn còn có bổ cứu cơ hội. Xếp dài lập tức dùng trên xe lửa thông tin thiết bị, liên hệ kế tiếp nhà ga, hắn không dám dừng xe lại, liền sợ bên ngoài còn có mai phục. Hiện tại vị trí này hẳn là hai cái xe đứng ở giữa, thuộc về nơi hoang vu không người ở, chỉ có hai đầu quỹ đạo xuyên qua mảnh này hoang dã. Nhận được tin tức kế tiếp nhà ga, hiện tại đã bị giới nghiêm. Đoàn tàu bên trên xuất hiện chuyện lớn như vậy, để bọn hắn không thể không cẩn thận. Đợi đến đoàn tàu tiến vào nhà ga, thủ trước mở cửa xe chính là cái này giường nằm toa xe. Đầu tiên là hai tên tiểu thâu bị che đầu áp xuống dưới, đây là trọng hình phạm đãi ngộ. Sau đó chính là Lâm Đống mấy người hành lý, còn có bom bị giao lại cho nơi đó công an, chuyện còn lại liền muốn giao cho bọn hắn xử lý. Bọn hắn những này nhân viên bảo vệ chỉ phụ trách lựa xe chuyện phía trên, bắt được tội phạm cũng sẽ giao lại cho địa phương. Đợi đến liệt trên xe hành khách xuống tới, nhà ga phía trên hành khách lên xe. Cái này liệt thêm nước thêm than đá kết thúc xe lửa, lần nữa mở ra nhà ga. Hiện ở trên tàu mặt nhân viên bảo vệ gia tăng tuần tra cường độ. Nếu là thật ở trên tàu xảy ra vấn đề, bọn hắn những người này đều là có trách nhiệm. Bởi vì nhân viên bảo vệ tăng lớn tuần tra cường độ, để trên xe tiểu thâu cũng đều yên tĩnh xuống. Bọn hắn cũng đều nghe thấy được trước đó tiếng súng, hiện tại toàn cũng không dám loạn động. Lúc này xuất thủ bị bắt, ai biết oan ức có thể hay không rơi trên đầu mình. Một chút đã trộm được đồ vật tiểu thâu, cũng đều đang nghĩ biện pháp xử lý những tang vật này. Thành công đem mình hái ra Hạ Vân Thiên, cái này lúc sau đã về tới Khấu Sơn Chuân. Hắn còn tại làng bên trong đi lòng vòng, chính là có người hoài nghi hắn cũng không sợ, căn cứ hắn tại làng bên trong xuất hiện thời gian, hắn căn bản cũng không có gây án thời gian. Điểm này, Hạ Vân Thiên là thật là có chút suy nghĩ nhiều. Hiện tại ai có thời gian chú ý hắn, công an con mắt đều nhìn chằm chằm Lâm Đống trên thân. Người này mặc dù từ trên xe lửa nhảy đi xuống mất tích, nhưng là hắn hành lý đồ vật bên trong chính là chứng cứ. Bọn hắn đã liên hệ Yến Kinh công an, thẩm tra Lâm Đống tư liệu. Ba người vật lưu lại, minh xác bọn hắn thân phận bây giờ, vẫn là rất dễ dàng tra được. Rất nhanh, Yến Kinh Phương diện đã xác định ba người thân phận, xác định là Yến Kinh xưởng may công nhân, chỉ bất quá bây giờ bọn hắn đi công tác, mục đích là Băng Thành. Điểm này liền khép kín, cái này liệt xe lửa chính là từ Băng Thành lái hướng Yến Kinh. Để công an không hiểu rõ chính là, bọn hắn tại sao muốn nổ nát xe lửa, chẳng lẽ chính là vì làm phá hư? Hiện tại Yến Kinh công an đang điều tra, là chuyện gì để ba người này muốn cùng một chỗ tiến về Băng Thành? Lao đầu kia cũng không phải xưởng may người, mà là một trung ý, là cái gì để bọn hắn cần cùng đi xa nhà? Rất nhanh, Lâm Một Bạch liền bị gọi vào một chỗ tiến hành tra hỏi. Hắn cũng không rõ ràng tại sao muốn hỏi mình ba người này chỗ, nhưng là ba người bọn họ thư giới thiệu là hắn biết. Lâm Một Bạch cũng không cho rằng bên trong có chuyện gì, liền nói bọn hắn là đi nhìn mình tiểu nhi tử đi, mình tiểu nhi tử tại An Bình huyện xuống nông thôn, đoạn thời gian trước bị gấu đen chảo thương. Mình không đi được, liền để cho mình đại nhi tử đi xem một chút, để Trương Uy đi theo là bảo vệ Lâm Đống, mang một trung ý là nhìn xem có thể không có thể rút một tay. Tiên Kinh bên này lại liên hệ An Bình huyện công an, cuối cùng liên hệ đến Khấu Sơn Chuân đại đội. Trần Lệ Hoa tiếp vào đến từ Yến Kinh điện thoại, cả người đều muốn tê, lão Trần lúc nào tiếp nhận cao như vậy quy cách điện thoại. Trong điện thoại trải qua một phen hỏi thăm, xác định Lâm Đống ba người xác thực tới qua Khấu Sơn Chuân, nhưng giống như không phải quan tâm như vậy đệ đệ của mình. Tiên Kinh công an đạt được tình huống này, lập tức chú ý tới cái giờ này. ngàn dặm xa xôi nói là đi xem người, đến giải quyết xong lại không thế nào quan tâm, mục đích của bọn hắn đến cùng là cái gì? Chuyện này liên lụy đến đặc vụ của địch, là tuyệt đối không thể qua loa, nhất định phải tra cái minh bạch. Hôm sau sáng sớm, Hồng Kỳ công xã đồn công an liền đến Khấu Sơn Chân, bọn hắn nhận Yên Kinh công an ủy thác, tới điều tra Lâm Đống sự tình, chuyện này đã liên lụy rất lớn, không phải qua loa liền có thể hoàn tất. Chương 402, đến từ biên cương tỉnh thư tín chương 402, đến từ biên cương tỉnh thư tín Hạ Vân Thiên lúc đầu dự định tiến về Yên Kinh, tra một chút liên quan tới chính mình nhạc phụ đồng trấn viện sự tình, lại không nghĩ tới việc này đã liên lụy đến Yên Kinh phương diện. Hồng Kỳ công xã đồn công an tới đều là người quen biết cũ, song phương một phen ân cần thăm hỏi về sau liền tiến vào chính đề. Trải qua một phen tách ra hỏi thăm, đại đội bộ cùng ngày mấy tên cán bộ cùng dân binh nói đều không khác mấy, chỉ có Hạ Vân Thiên cùng Lâm Đống đơn độc chờ đợi một hồi. Hiện tại Lâm Đống bị hoài nghi thành đặc vụ của địch, Hạ Vân Thiên tự nhiên cần phải thật tốt điều tra một phen. Đây cũng không phải hắn có vấn đề gì, mà là cần thiết quá trình vẫn là phải đi. Liền ngay cả chính hắn cũng không biết, chuyện này sẽ khiến nhiều như vậy chú ý, cũng may Hạ Vân Thiên đầu rất là tỉnh táo, đem Lâm Đống đối với hắn nói toàn đều nói một lần, trong này cũng không có cái gì bí mật là không thể giảng. Công an nhóm nghe được, Lâm Đống là dự định bắt hắn cha vợ uy hiếp Hạ Vân Thiên giúp hắn chiêu trăm năm nhân sâm, bọn hắn tất cả đều nhất miệng. Những này công an cũng đều là sinh trưởng ở địa phương người Đông Bắc, liên quan tới trăm năm nhân sâm sự tình cũng là nghe nói qua. Bọn hắn phỏng đoán, cái này Lâm Đống hẳn là muốn dùng trăm năm nhân sâm lấy lòng người nào đó, nhưng lại không muốn mình xuất lực, liền muốn uy hiếp một cái sơn dân giúp hắn tìm kiếm. Rất nhanh, liên quan tới Khấu Sơn Chân những ngày hỏi thăm, liền bị dùng điện báo nói cho Yên Kinh phương diện. Những ngày hỏi thăm ghi chép cũng bị phong tồn, phái ra chuyên gia đem bọn nó đưa đến Yên Kinh, giao cho Yên Kinh phương diện đi. Hồng Kỳ công xã Khấu Sơn Chân bên này đã cơ bản xác định không có vấn đề, Lâm Đống tới đó hẳn là đi tìm cái gọi là trăm năm nhân sâm, hiện tại vây quanh cái mục tiêu này tra, hẳn là có thể tra ra một vài vấn đề. Cái thứ nhất hoài nghi đối tượng chính là Lâm Mộc Bạch, ba người thư giới thiệu đều là hắn biết, hắn không có khả năng không biết tình huống bên trong. Phen này điều tra, quả nhiên tra ra một vài vấn đề, chính là chức vụ của hắn thăng có chút nhanh. Tiếp lấy đào sâu xuống dưới, liền đào ra rất nhiều điểm đáng ngờ. Đồng Chấn Viễn đêm đó làm sao lại bỏ rơi nhiệm vụ, căn cứ lưu lại hồ sơ, Đồng Chấn Viễn chỉ nói cùng ngày liền uống một chén nước, tiếp lấy cũng không biết cái gì. Lúc ấy chuyện này xử lý rất nhanh, Đồng Chấn Viễn vợ chồng mấy ngày thời gian liền bị mang đến biên cương tỉnh, tận lực bồi tiếp Lâm Mộc Bạch thành xưởng may bảo đảm vệ trưởng phòng. Lúc ấy chuyện này đến kinh công an đều không có nhúng tay, chỉ là về sau nhận được kết án hồ sơ. Hiện tại xem ra, trong chuyện này tồn tại rất nhiều điểm đáng ngờ, mục đích đúng là đem Lâm Mộc Bạch đẩy lên vị trí cao hơn. Lại thêm mấy năm này sử may, trải qua thường xuất hiện đồ vật mất đi tình huống, hiện tại những chứng cứ này đều chỉ hướng Lâm Mộc Bạch. Hắn làm đây hết thảy, giống như đều là tại kéo chậm hiệu suất sinh sản, nếu như nói hắn là đặc vụ của địch, cũng không phải là không được. Nhưng Lâm Mộc Bạch hiện tại là xưởng may bảo đảm vệ trưởng phòng, tự nhiên không có thể tùy ý bắt giữ. Tiên Kinh công an bên này đem hắn mời đến một nơi bí mật, bắt đầu chậm rãi thẩm vấn. Trải qua dài đến một tháng thẩm vấn, Lâm Mộc Bạch cuối cùng triệt để bàn giao. Đồng Chấn Viễn sở dĩ đêm đó sẽ té xỉu, tất cả đều là hắn tại Đồng Chấn Viễn văn phòng ấm nước trong bình dưới mặt thuốc ngủ. Lúc ấy quan hệ của hai người cũng không tệ lắm, Đồng Chấn Viễn trở thành bảo đảm vệ trưởng phòng đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, trong lòng của hắn không phục liền nghĩ ra dạng này chủ ý, đám kia bị trộm đi đồ vật cũng là hắn phái Trương Uy làm, sau đó còn đưa phí bị miệng, cũng đem chức vụ của hắn tăng lên tới phó khoa trưởng. Hoàn thành từ công nhân đến cán bộ thân phận chuyển biến. Lâm Mộc Bạch sở dĩ có lá gan lớn như vậy, cũng là bị buộc lên biệt lộ. Lúc trước hắn bị người thiết kế, ngủ một nữ nhân, bị người ta huynh đệ ngăn ở trong phòng. Vì lắng lại chuyện này, hắn không thể không biết xuống nhận tội sách. Kết quả cũng không lâu lắm, liền có người tìm tới hắn, để hắn giao ra 5000 khối tiền. Lâm Mộc Bạch khẳng định là không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy, cuối cùng nghĩ ra đem Đồng Chấn Viễn mê choáng biện pháp, hắn đem kho đồ vật bên trong trộm ra đi bán đi. Không nghĩ tới sai có lỗ chiêu, chuyện này trực tiếp đem Đồng Chấn Viễn từ dự bị trưởng phòng vị trí bên trên cầm xuống dưới. Lâm Mộc Bạch lão cha ở phía sau lại dùng một phần lực ý, hắn liền trở thành xưởng may trưởng phòng. Về sau Lâm Mộc Bạch mới biết được, hắn ngủ nữ nhân kia đúng là đặc vụ của địch, hiện tại hắn đã lên người khác thuyền hải tặc, nghĩ xuống tới đã là không thể nào sự tình. Căn cứ Lâm Mộc Bạch bàn giao, Yên Kinh công an rất nhanh liền bắt được cái này đặc vụ của địch đội một bộ phận người. Nhóm người này tin tức rất là linh thông, bọn hắn đã nghe được phong thanh chạy một bộ phận. Hồng Kỳ công xã đồn công an lần nữa thu được mệnh lệnh, để bọn hắn bắt Lâm Dương. Cái này một nhà đều là đặc vụ của địch, hiện tại cũng không biết Lâm Dương có phải hay không đặc vụ của địch. Đương người của đồn công an xuất hiện tại thanh niên trí thức điểm thời điểm, xuất cụ bắt Lâm Dương văn kiện, Lâm Dương cũng không biết chuyện gì xảy ra liền bị mang đi. Thoáng một cái, cùng hắn ở cùng một chỗ bốn cái nam thanh niên trí thức lập tức kêu la cùng hắn phân rõ giới hạn, thật giống như Lâm Dương trước đó những vật kia đều cho chó ăn đồng dạng. Một cái không có chiếm được tiện nghi nam thanh niên trí thức, chua chua nói, ta nói tiểu tử này làm sao nhiều tiền như vậy, mỗi ngày ăn lương thực tình, nguyên lai là làm chuyện xấu. Xác định Lâm Mộc Bạch có vấn đề, lại từ trong miệng của hắn biết Đồng Chấn Viễn là vô tội. Tiên Kinh công an lập tức liên hệ Đồng Chấn Viễn vợ chồng chôn nông trường. Ngày này, chính mặc phá áo đông chính đang làm việc, hai vợ chồng bị quản sự của nông trường nhân viên dẫn tới văn phòng, hai vợ chồng có chút câu nệ đứng ở một bên. Đợi một lúc sau, nông trường xưởng trưởng cùng đi mấy tên công an lại tới đây. Một công an dùng Yên Kinh nói ra, Đồng Chấn Viễn đồng chí, trải qua Lâm Mộc Bạch bàn giao, ngươi năm đó bỏ rơi nhiệm vụ, tạo thành xưởng may tổn thất chuyện cực lớn, tất cả đều là hắn ở bên trong động tay chân. Hiện tại Lâm Mộc Bạch đã bị xác định là đặc vụ của địch, tội danh của ngươi không thành lập, hiện tại ngươi có thể khôi phục tự do. Đồng Chấn Viễn vợ chồng nghe được tin tức này, toàn bộ cao hứng chảy nước mắt. Bọn hắn có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này, từ đây cũng không tiếp tục là phạm sai lầm người. Bọn hắn rời đi nông trường thời điểm, còn dẫn tới một bút quốc gia cho trợ cấp tiền. Bọn hắn còn biết mình nữ nhi vị trí hiện tại, hai vợ chồng chuẩn bị đi nhìn một chút nữ nhi. Hiện tại vị trí của bọn hắn tại Hoa Hạ nhất phía tây, mà nữ nhi vị trí cơ bản tại mặt đông nhất, nghĩ muốn gặp mặt cần vượt ngang toàn bộ Hoa Hạ. Bọn hắn tại biên cương tỉnh, nghĩ muốn đi trước Hà tỉnh, liền muốn tới trước Yên Kinh tiến hành đổi xe. Từ nơi này đến Yên Kinh khoảng cách cũng là rất xa, bọn hắn trước khi đi, đầu tiên là viết một phong thư từ bưu cục gửi ra ngoài. Bưu cục thư tín có mình thông đạo, tự nhiên so vợ chồng bọn họ nhanh hơn rất nhiều. Một ngày này, tuyết trắng mênh mang khâu sân chuẩn, tới một đẩy xe đạp người phát thư. Không phải hắn không muốn cưỡi xe, mà là tuyết đọng quá dày đặt tại cưỡi không được. Hắn nghe ngóng đồng ca, đồng giao vị trí, cuối cùng đi đến Hạ Vân Thiên gia. Hạ Vân Thiên nghe được tiếng đập cửa, tới mở cửa về sau, nhìn thấy người phát thư tới. Người phát thư nói rõ ý đồ đến, cũng đem thư tín giao cho hắn. Hắn để người phát thư về đến trong nhà uống chút trà, người phát thư cũng không có đồng ý, mà là đẩy xe đạp của mình, mang theo hai cái bưu kiện tiến về hạ một cái địa điểm. Hạ Vân Thiên nhìn lấy trong tay thư tín, nhìn xem phía trên gửi kiện người địa điểm là biên cương tỉnh. Hắn tại buồn bực, là ai từ nơi nào cho 2 tỷ bội gửi thư kiện. Chương 403, thư tín, chuẩn bị nên đón chương 403, thư tín, chuẩn bị nên đón trở lại ban công, đem thư kiện giao cho Đồng Ca. Đồng Ca nhìn xem phong thư phía trên quen thuộc chữ viết, hốc mắt đều đỏ. Đồng Giao nhìn thấy tỷ tỷ mình dị thường, đưa tay cầm qua thư tín. Thư tín tới tay, nhìn xem phía trên chữ viết, hốc mắt của nàng cũng đỏ lên. Nhiều năm, từ khi xuống nông thôn về sau liền không nhìn thấy cái này quen thuộc chữ viết. Không nghĩ tới hôm nay sẽ lần nữa nhìn thấy, các nàng trong ngộng đã xuất hiện thật nhiều lần cảnh tượng như thế này. Nhìn xem 2 tỷ mỗi cái dạng này, Hạ Vân Thiên đại khái đoán được thư tín là ai gửi tới. Hắn lúc đầu dự định tiến về Yên Kinh một chuyến, điều tra bọn hắn cụ thể địa điểm, không nghĩ tới bọn hắn sẽ trước gửi thư kiện. Xem ra bọn hắn năm đó chuyển xuống đến biên cương tỉnh sự tình đã tra rõ ràng, hiện tại hẳn là khôi phục tự do. Chính Hạ Vân Thiên đều không nghĩ tới, mình chỉ là muốn đem Lâm Đống xử lý, sẽ còn dẫn phát một loạt đến tiếp sau sự tình. Hắn mặc dù không biết những chuyện này, nhưng cũng có thể đoán xảy ra chuyện tuyệt đối không đơn giản, không phải cũng sẽ không đem Lâm Dương cũng bắt đi. Trên thực tế, chuyện của Lâm gia so với hắn nghĩ còn nghiêm trọng hơn. Lâm Một Bạch bàn giao sự tình xong sau khi trải qua, liền bị trực tiếp xử án, tội danh của hắn quá lớn, không ai có thể bảo trụ. Lâm gia lão gia tử cũng bởi vì lúc tuổi già mất con, không có chịu nổi, thương tâm sớm chết đi. Lâm Dương bị tóm lên đến thẩm tra về sau không có phát hiện cái vấn đề lớn gì, bị đẩy đến biên cương tỉnh Đồng Chấn Viễn trước đó bị tù nông trường, đời này đoán chừng là ra không được. Những cái kia trước đó cùng Lâm gia giao người tốt, hiện tại toàn bộ đều xa xa trốn tránh. Chuyện này liên lụy đến đặc vụ của địch, ai cũng không dám nhúng tay. Hiện tại Lâm gia người còn sống bên trong, chỉ có mất tích Lâm Đống. Công an đã ban bố lệnh truy nã, toàn bộ 3 tỉnh Đông Bắc đều tại truy nã hắn. Chẳng ai ngờ rằng, cái này đặc vụ của địch án chính phá mấu chốt là 2 tên trộm. Đương 2 tên trộm biết đã thương bọn hắn chính là đặc vụ của địch thời điểm, bọn hắn dọa đến kém chút tiểu trong quần. Bọn hắn chỉ là nghe nói qua đặc vụ của địch hung tàn, không nghĩ tới hung tàn thành cái dạng này. Chính mình là muốn trộm thứ gì, thiếu chút nữa bị dùng súng bắn chết. Mà Yên Kinh thành bên này hiện tại là bận rộn không được, toàn bộ thành công an đều bắt đầu chuyển động. Bọn hắn thẩm vấn xuất quan tại đặc vụ của địch địa điểm ẩn nút, tìm hiểu nguồn gốc. Kết quả cái này dưa là càng sợ càng lớn. Rất nhiều ẩn nút nhiều năm đặc vụ của địch đều hoảng loạn lên, bọn hắn cũng không hiểu rõ công an đến cùng nắm giữ bao nhiêu chứng cứ. Có chút người bên ngoài thực sự không chịu nổi áp lực, đi cục công an tự thú. Đối với bên ngoài phát sinh đây hết thảy, Hạ Vân Thiên là hoàn toàn không biết. Hắn hiện tại ngay tại thu thập phòng bên cạnh nhà kho, Đồng Chấn Viễn trong thư nói, vợ chồng bọn họ muốn tới Khấu Sơn chuẩn thăm hỏi một chút Đồng Ca. Đồng giao bọn hắn muốn đi qua, đầu tiên liền muốn chuẩn bị cho bọn họ chỗ ở, cũng may nhà hắn phòng ở nhiều, hiện tại chỉ cần đem nhà kho thu thập ra, lại ở bên trong chi một chương giường sưởi là được rồi. Muốn là người bình thường nhà, tại mùa đông là không thể nào thi công. Thời tiết quá lạnh, đã không có biện pháp cùng bùn. Nhưng người nào để Hạ Vân Tiên có một cái không gian đâu, hắn cố ý vội vàng xe la đi ra một chuyến, từ bên ngoài mang về một xe gạch còn có rất nhiều bùn đất khô. Sáng sớm hôm sau, Hạ Vân Tiên điểm cái trước chậu than liền bắt đầu co lại giường sưởi. Dùng cục gạch bàn giường vẫn là rất đơn giản, chờ đến giường bàn tốt, để lên tảng đá làm giường mặt, lại dùng bùn loãng xóa một tầng liền tốt. Có bùn đất cách nhiệt, đã không quá nóng bỏng đến người, cũng có thể gia tăng giường sưởi giữ ấm thời gian. Vừa bàn tốt giường còn không thể trực tiếp đốt, nhất định phải chờ bùn đất làm mới có thể, không phải dễ dàng nứt ra. Không biết mình cha vợ, mẹ vợ lúc nào có thể tới, Hạ Vân Thiên còn trong phòng tăng thêm chậu than, để cao gian phòng nhiệt độ, để giường sưởi bùn đất khô nhanh hơn một chút. Giường sưởi chuẩn bị kỹ càng, còn lại giường chiếu còn có đệm chăn, nhà hắn có rất nhiều, không cần mặt khác làm chuẩn bị. Đồng Ca, Đồng Giao 2 tỷ mỗi mấy ngày nay một mực tại phơi chăn mền, lúc này liền có thể hiện ra Hạ Vân Thiên làm cái này bàn công tác dụng. Chỉ cần có mặt trời, mặc kệ phía ngoài nhiệt độ có bao nhiêu lạnh, cũng có thể ở bên trong phơi chăn mền. Thời gian tại 2 tỷ mỗi chờ đợi bên trong, chậm chậm đi qua. Đã đến giờ ngày 1 tháng 12 thời điểm, các nàng lần nữa nhận được Đồng Chấn Viễn thư tín. Trong thư bàn giao, bọn hắn đã đến Yên Kinh. Quốc gia chính đang cho bọn hắn an bài mới công việc còn có chỗ ở, chờ đến những ngày đều xử lý xong liền sẽ đến Khấu Sơn chuẩn nhìn các nàng. Nhìn đến đây, 2 tỷ mỗi triệt để yên tâm. Trước kia là không biết phụ mẫu bất cứ tin tức gì, nghĩ muốn viết thư đều không có đất chỉ. Hiện tại biết bọn hắn không có việc gì liền tốt. Hạ Vân Thiên cũng đọc thư kiện, hắn đoán chừng cha vợ xử lý những chuyện này vẫn là cần một chút thời gian, hiện tại bọn hắn đoán chừng trong thời gian ngắn không có thời gian. Hiện tại gian phòng cũng đều chuẩn bị kỹ càng, bọn hắn tới cũng có địa phương ở hắn cần muốn đi trước một chuyến thảo nguyên. Lúc này thời tiết đã rất lạnh, tuyết làm một trận tiếp một trận hạ mấy trận, là thời điểm đi thảo nguyên thu một chút gia súc. Vì chuyện này, hắn đã sớm chuẩn bị không ít công nghiệp sản phẩm. Những này công nghiệp sản phẩm ở trong thành thị mặt đều là đồ tốt, chớ nói chi là tại trên thảo nguyên. Đem sự tình trong nhà an bài xong, lưu lại 4 con chó săn cùng 2 thanh 5-6 thước súng máy bán tự động, Hạ Vân Thiên vội vàng xe la rời đi Khấu Sơn Chuẩn. Ngoại trừ Đồng Ca, Đồng Giao biết hắn muốn đi trước thảo nguyên bên ngoài, những người khác không biết. Hiện tại chính là mèo đông thời điểm, rất nhiều người một mùa đông cũng sẽ không rời nhà mấy lần, cũng sẽ không đi quan tâm người khác đi làm cái gì. Đem xe la đuổi tới địa phương không người, ngay cả người mang xe tiến nhập không gian. Để vào phi vũ, để hắn mang theo hướng thảo nguyên phương hướng bay qua. Chính Hạ Vân Thiên thì trong không gian mặt kiểm kê muốn dẫn cho Tháp Nhã, Tháp Nhã một nhà đồ vật, đầu tiên chính là bọn hắn một nhà qua mùa đông cần lương thực còn có giữ ấm vật phẩm. Tiếp theo chính là vũ khí đạn dược, bọn hắn tại trên thảo nguyên thường xuyên gặp được đàn sói, hoặc là ma phỉ, vẫn là có cần phải chuẩn bị một chút. Còn có chính là hắn chuẩn bị công nghiệp phẩm, đây cũng là trên thảo nguyên thiết yếu đồ vật. Tại trên thảo nguyên, có đôi khi một con hư mất bắt đều không bỏ được ném đi, có thể thấy được công nghiệp phẩm khan hiếm. Đem chuẩn bị đồ vật phân loại lắp đặt tuyết xe chở tuyết, chờ đến thảo nguyên thời điểm trực tiếp phóng xuất là được rồi. Một khung tuyết xe chở tuyết khẳng định giả không được nhiều đồ như vậy, vậy cũng chỉ có thể thêm ra đến mấy lần. Chỉnh lý xong những vật này, hắn giết một con dê nướng. Hắn không gian bên trong thịt dê phẩm chất, so trên thảo nguyên hương vị còn tốt hơn không ít. Hạ Vân Tiên ăn xong nướng thịt dê tỉnh ngủ một giấc về sau, phi vũ đã đến trên thảo nguyên. Hắn căn cứ cùng Kim Huyền tinh thần kết nối, sửa đổi phi vũ hướng bay. Khoảng cách Tháp Nhã nhà lều trên còn có hơn 10 dặm thời điểm, Hạ Vân Thiên rời đi không gian, đem chuẩn bị xong tuyết xe trượt tuyết phóng ra, kéo xe không phải con la, mà là hai đầu nai sừng tấm Bắc Mỹ. Bọn chúng hình thể so con la càng thêm cao lớn, càng thích hợp tại trên mặt tuyết hành động. Trên thảo nguyên tuyết động đã rất dày, nhất định phải một cái bệ cao mới có thể đi mau một chút. Ngay tại nai sừng tấm Bắc Mỹ chậm rãi đi thời điểm ra đi, không trung phi vũ phát ra cảnh cáo âm thanh. Đeo kính đen Hạ Vân Thiên từ trong không gian xuất ra kính viễn vọng, bắt đầu xem xét xa xa tình huống. Hắn nhìn một hồi lâu, mới tại trên mặt tuyết nhìn thấy một đám màu xám sinh vật hướng về phía bên mình chạy tới, cái này mắt ứng sát thực đủ cường đại. Chương 404, Thảo Nguyên đàn sói chương 404, Thảo Nguyên đàn sói Hạ Vân Tiên đem trong tay kính viễn vọng thu bảo, đem trong không gian SVR đem ra. Cái đồ chơi này không hổ là Ma Hùng sản xuất, cái này nếu là đổi thành những tương vũ khí, thật sợ nó trời rất là lạnh cự tuyệt công việc. Ma Hùng vũ khí phun ra một cái nhẫn nhịn, chỉ cần người có thể chịu được, nó liền có thể bình thường sử dụng. Đợi đến bọn này Thảo Nguyên sói chạy đến ngàn mét khoảng cách thời điểm, hắn dùng ống nhắm tìm tòi một chút, không có đánh giá ra ai là đầu sói. Hắn cũng không biết có phải hay không là vận khí của mình tốt, mới từ không gian ra liền gặp đàn sói tập kích. Dựa theo chính Hạ Vân Tiên đoán chừng, hẳn là bọn sói này muốn đi tiến công chỗ nào, mình chỉ là chặn đường đi của bọn nó. Cây bên này có đại lượng gia súc tồn tại địa phương, cũng chỉ có mình cha vợ ba lạp đổ nhà nông trường. Hiện tại mặc kệ cái này đàn sói mục tiêu có phải hay không nơi đó, vẫn là trước giải quyết hết bọn chúng. Nhìn thấy khoảng cách lại kéo gần một chút, không có phát hiện đầu sói, hắn cũng không có ý định đang chờ. Đem cái này đàn sói đều giết đi, liền không sợ đầu sói không nhận thân. SVG nhắm ngay chạy trước tiên một con sói, gia hỏa này là đàn sói tiên phong, tại trong bầy sói địa vị cũng không thấp. Khoảng cách của song phương không đủ ngàn mét, đạn trên không trung bay một giây nhiều thời giờ, chính xác đánh trúng cái này thảo nguyên sói. Đang chạy trốn sói bị viên đạn đánh trúng, lúc này quỳ rạp xuống đất, cường đại quán tính để nó tại trên mặt tuyết lăn ra rất xa. Đàn sói vẫn không rõ chuyện gì xảy ra thời điểm, cái thứ hai thảo nguyên sói cũng bị đánh chết. Lúc này, đàn sói mới nghe được nơi xa truyền đến tiếng súng. Loại thanh âm này, bọn chúng trước kia đã nghe qua. Đây là hai cước thú dùng một loại vũ khí, tại ban đêm có thể đụng phát ra hỏa diễm, mỗi một lần tiếng vang cũng có thể mang đi đồng bạn của mình. Nghe được thanh âm này, núp ở phía sau phương đầu sói phát ra ngào ô sói chu. Đàn sói nghe được thanh âm bắt đầu tản ra, dần dần thành vây quanh trận hình hướng Hạ Vân Tiên vây tới. Nhìn thấy bọn sói này biểu hiện, hắn cười cười, đầu này sói không đơn giản, cái này còn dùng tới chiến thuật. Nó sẽ không coi là phân tán ra, liền có thể giảm bất thương vong đi. Bây giờ còn có chút xa, vũ khí trong tay của hắn chỉ có SVR có thể cam đoan tỷ lệ chính xác. Đến lại gần một chút khoảng cách, hắn liền sẽ để đàn sói biết 5-6 thước súng máy bán tự động cùng AK-47 bi lực. Biết đầu sói tại đàn sói hậu phương, hắn thả ra phi vũ đi thăm dò đáng xem sói vị trí cụ thể. Tìm tới vị trí về sau, phi vũ có thể tự hành công kích. Không có đang chăm chú đầu sói, hắn lần nữa chụp động thủ bên trong SVR. Đàn sói tản ra vẫn còn có chút tác dụng, chí ít hắn nhắm chuẩn thời gian kéo dài. Nếu không phải trên đất tuyết động ảnh hưởng tới tốc độ của bọn nó, khoảng cách của song phương sẽ càng thêm gần. Lại đánh chết 3 đầu sói về sau, khoảng cách của song phương đã đến 5 trong vòng trăm thước. Hạ Vân Thiên quả quyết lựa chọn đổi vũ khí khác, SVR tầm bắn xa, nhưng là nó xạ tốc sát thực chậm một chút. Thay đổi thành quen thuộc 5-6 thước, hơn 400 mét khoảng cách, đối với thị lực của hắn tới nói cũng không tính là lạ. Nơi đây lại là trên thảo nguyên, bốn phía vô cùng trống trải, những này sói ngay cả tránh né địa phương đều không có. Hạ Vân Thiên trong tay 5-6 nửa liên tục bóc cỏ, một viên viên đạn bắn ra, liên tục đánh chết 5 con dã lang về sau, liền nghe đến che giấu lang vương phát ra tiếng gào thét. Đàn sói nghe được thanh âm, tất cả đều quay đầu trở về chạy. Cái đồ chơi này tính kỷ luật, so rất nhiều quân đội đều mạnh, chỉ cần đầu sói bất tử, đội ngũ liền sẽ không tàn mất. Đối với điểm này, rất nhiều quân đội đều làm không được. Lúc này, bởi vì phi vũ vừa đi vừa về lao xuống, Hạ Vân Thiên cũng xác định đầu sói vị trí. Hiện tại không có thời gian xử lý nó, thừa dịp đàn sói còn không có chạy xa, lại là bại lộ không môn cơ hội, trong tay hắn 5-6 nửa không ngừng đánh ra đạn. Theo còn lại 5 phát đạn đánh xong, lại có 5 con sói bị hắn đánh bại. Thương trong tay đạn đánh xong, không có nạp lại đạn thời gian, từ không gian bên trong xuất ra mặt khác một thanh 5-6 lửa, tiếp tục xạ kích. Đợi đến đàn sói chạy xa về sau, đã không thừa nổi mấy cái. Lúc này Phi Vũ còn đang không ngừng trên dưới tung bay, nó đang không ngừng công kích đến mặt đầu sói. Hải Đông Thanh chỉ có thể coi là trung đẳng mãnh cầm, hình thể vẫn là nhỏ một chút. Vì sợ Phi Vũ có cái gì sơ suất, lại đem nó nàng dâu lông trắng phái ra ngoài. Hai con Hải Đông Thanh hợp lực, hẳn là có thể chế phục cái này đầu sói. Hắn thì đem vũ khí trong tay đổi thành AKM, đây là ma hùng tại ngũ vũ khí. Hắn đi đến từng đầu bị đánh chết thảo nguyên thân sói một bên, đem những này bị đánh chết thảo nguyên sói thu vào không gian. Hiện trên người chúng ra có thể tính là tương đối không tệ đâu ra, không tính là thượng đẳng nhất, lại không tính chênh lệch. Những này thảo nguyên sói tiến nhập trong không gian, liền bị lột ra phân giải ra. Những này sói trên da mặc dù có lỗ thương, chỉnh thể lại cũng không tệ lắm. Nếu như gặp phải một cái tay nghề tinh xảo thợ dày, hoàn toàn có thể đem những này lỗ thương lần tránh rơi. Hạ Vân Thiên thương pháp rất không tệ, mỗi một con sói trên thân nhiều nhất 2 cái vết đạn, một cái tiến vết đạn, một cái ra vết đạn. Có khả năng đánh tới xương cốt cái gì, càng là chỉ có một cái nhỏ một chút vết đạn, những này ra sói hoàn toàn không chậm trễ sử dụng. Còn lại thịt sói cũng bị ném cho lớn cỡ cùng đầu kia mẫu gấu ngựa còn có 2 đầu gấu nhỏ, cái này 2 đầu gấu nhỏ kỳ thật đều đã trưởng thành, cái đầu không thể so với mẫu gấu ngựa chênh lệch. Đặc biệt là đầu kia bạch hóa gấu ngựa, kia một thân màu trắng da lông tăng thêm hình thể khổng lồ, nói là một con gấu Bắc Cực đều có người tin. Chỉ là hiện tại Hoa Hạ, biết gấu Bắc Cực người không nhiều. Cái này 4 cái đại gia hỏa, mỗi ngày đều là tại ăn cái gì, phản phất hang không đáy đồng dạng. Tốt trong không gian mặt có vô số quả mọng, không phải thật nuôi không nổi bọn chúng. Những này thịt sói đều không đủ bọn chúng mấy trận ăn, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ còn lại. Xử lý xong đàn sói sự tình, Hạ Vân Thiên cái này mới đi đến đầu sói phụ cận. Lúc này hắn mới biết được cái này đầu sói vì cái gì như thế có thể giấu, gia hỏa này toàn thân màu trắng da lông, rất là xinh đẹp. Cũng chính là loại này màu trắng da lông, tại trong đống tuyết đơn giản chính là thiên nhiên màu sắc tự vệ. Chỉ cần nó gục ở chỗ này bất động, căn bản là liền không nhìn thấy. Đầu sói cũng nhìn thấy Hạ Vân Thiên, có không kém thông minh nó, biết là trước mắt cái này hai cước thú giết thủ hạ của mình. Nó ngao ô nhất thanh hướng về Hạ Vân Thiên lao đến. Phi Vũ cùng lông trắng nhìn xem đầu sói làm càn như vậy, đã rỗi ra lợi chảo hướng về nó túi xung lại. Hạ Vân Thiên cho chúng nó hạ đạt một cái cảnh giới mệnh lệnh, hắn đứng tại chỗ chờ lấy đầu sói công kích. Đầu sói cũng sẽ không cùng hắn nói cái gì quy củ, đến công kích của nó phạm vi về sau, đầu sói nhảy dựng lên hướng về Hạ Vân Thiên cổ họng cắn tới. Có lẽ là đất tuyết sốt nguyên nhân, nó không có nhảy cao như vậy. Ngay tại nó sắp công kích đến thời điểm, Hạ Vân Thiên phát sau mà đến trước, một roi chân từ khía cạnh đá vào đầu sói trên thân. Hắn giữ vững tự thân khí lực, bằng không lần này liền có thể trực tiếp đá chết đầu sói. Đầu sói bị đá bay về sau, tại trên mặt tuyết lăn lông lốc vài vòng, hắn có chút khó có thể tin nhìn trước mắt hai cước thú. Trong cơ thể của hắn làm sao lại phát ra cường đại như vậy lực lượng, cái này cùng trước kia giết chết hai cước thú quả thực là cách biệt một trời. Đầu sói điều chỉnh tốt mình, chuẩn bị lại một lần nữa công kích trước mắt hai cước thú. Nó biết hai cước thú trong tay có một loại viễn chỉnh có thể phát ra âm thanh vũ khí, nếu là không đem hắn giải quyết hết, mình chạy đều chạy không thoát. Chương 405, Thảo Nguyên Sinh Hoạt. Chương 405, Thảo Nguyên Sinh Hoạt. Lần công kích thứ nhất thất bại, đầu sói lập tức điều cả công kích của mình phương thức. Lần thứ hai đi vào Hạ Vân Thiên trước mặt thời điểm, gia hỏa này trực tiếp đứng thẳng người lên, song chào cùng miệng hướng về hắn đánh tới. Nhìn thấy đầu sói động tác, hắn có chút lui về phía sau một bước, rút ra đầu sói phạm vi công kích. Đầu sói lần này công kích thất bại, còn không có ngã sấp. Hạ Vân Thiên đôi chân dài một cái bổ xuống đập vào trên người của nó, lần này trực tiếp đem đầu sói bổ tiến vào trong đống tuyết. Nếu không phải tuyết động giảm sóc một bộ phận lực đạo, lần này có thể đánh chết đầu sói. Nơi này cũng có hắn lưu thủ nguyên nhân, thật sự là cái này đầu sói màu trắng da lông rất là xinh đẹp, hắn lên thu phục tâm tư của nó. Muốn thu phục một con sói hoang, đầu tiên chính là muốn đánh trước phục nó. Gia hỏa này nói thế nào cũng là một cái đàn sói đầu lĩnh, vẫn có một ít ngạo khí. Hiện tại trước đánh một trận, chờ đến thu phục về sau mới có thể ngoan ngoãn mà nghe lời. Không đợi đầu sói lần nữa phản kích, lần này là Hạ Vân Thiên động thủ trước. Hắn lách mình đi vào đầu thân sói một bên, một tay nắm lấy nó sau cái cổ, trực tiếp liền nhấc lên. Cái này đầu sói tại thảo nguyên sói bên trong cũng coi là đại thể hình, có nhỏ 100 cân trọng lượng. Nhưng bây giờ sau cái cổ mệnh môn bị bắt, dãy rủa mấy lần dãy rủa không ra về sau, đầu sói từ bỏ phản kháng. Sau cái cổ cơ hồ là tất cả động vật có xương sống mệnh môn, chính là lão hổ bị bắt lại đều không có phản kháng chỗ trống. Đương nhiên, đây là chỉ tiểu lão hổ, trưởng thành lão hổ cũng không ai có can đảm này. Theo Hạ Vân Tiên ngón tay nắm chặt, đầu sói cũng cảm thấy khoảng cách tử vong càng ngày càng gần, nó hiện tại một điểm cơ hội phản kháng đều không có. Ngay tại nó sắp chết mất thời điểm, cảnh sát trước mắt biến đổi, từ trắng xóa đất tuyết đi tới cỏ xanh như tấm đệm đại thảo nguyên. Hạ Vân Thiên cưỡng ép cùng đầu này Bạch Lang thành lập tinh thần kết nối, lấy trước mắt hắn tinh thần lực, vẫn là rất dễ dàng làm được. Xử lý xong đầu sói, còn lại mấy cái thảo nguyên sói sớm liền chạy. Không có đầu sói đàn sói cũng chính là quân lính tàn mạng, so với hội binh cũng mạnh không ở đâu. Tiếp tục đội vàng hai đầu nai sừng tấm Bắc Mỹ, lôi kéo một xe vật tư hướng về Ba Lạp đổ nhà tiến lên. Còn chưa tới chỗ thời điểm, liền bị bay trên không trung Kim Huyền phát hiện. Kim Huyền phát ra to rõ ưng gáy, nghe được tiếng kêu của nó, trên mặt đất chó chăn cừu cũng đều kêu lên. Trên trong phòng Ba Lạp Đồ nghe được thanh âm, lập tức dẫn theo 5-6 nửa ra xem xét, Tháp Na, Tháp Nhã lúc này cũng từ một cái khác lều trên ra. Các nàng nuôi Kim Huyền tốt thời gian mấy năm, nó động tác đơn giản còn hiểu rõ. Nhìn thấy Kim Huyền một mực trên bầu trời bọn hắn xoay quanh, đoán chừng tới không là địch nhân. Lại một lát sau, liền thấy nơi xa xuất hiện một điểm đen. Kim Huyền thẳng bay đi, tiếp lấy rơi xuống. Nhìn thấy Kim Huyền động tác, hai tỷ muội đã đoán được là ai. Chỉ có trong lòng các nàng nam nhân kia mới có thể để cho Kim Huyền không có chút nào phòng bị rơi xuống. Quả nhiên, theo khoảng cách rút ngắn, các nàng xem đến hai đầu to lớn mai sừng tấm Bắc Mỹ, dạng này mai sừng tấm Bắc Mỹ, các nàng chỉ gặp qua Hạ Vân Tiên xua đuổi qua. Hai tỷ muội đem trong tay 5-6 nửa đóng lại bảo hiểm, đối Ba Lạp Đồ nói ra, là Vân Tiên tới. Nói xong, các nàng hưng phấn phóng đi doanh địa. Ba Lạp Đồ nhìn xem chúng nữ nhi dáng vẻ, cũng là đem thương trong tay đóng lại bảo hiểm, quay đầu về tới lều chiên. Hiện tại trước để bọn hắn thân mật một hồi, chờ thiệt tối bọn hắn đang tán gẫu cũng không mượn. Trở lại lều chiên dùng tiếng mông cổ, đem Hạ Vân Thiên tới tin tức nói cho A Như Na, A Như Na nghe rất là cao hứng. Tại hai tỷ muội dẫn đầu dưới, Hạ Vân Thiên đem mai sừng tấm Bắc Mỹ lôi kéo tuyết xe chữa tuyết đuổi tiến doanh địa. Chó chăn cừu nhóm sợ hãi đối với hai đầu cự thú gào thét, hai con mai sừng tấm Bắc Mỹ đối với bọn hắn sủa gọi không lọt vào mắt. Để mai sừng tấm Bắc Mỹ đem tuyết xe chữa tuyết kéo đến lều chiên phía trước, đầu tiên là đem mai sừng tấm Bắc Mỹ giải khai, để bọn chúng hoạt động một chút. Tiếp lấy lại giải khai tuyết xe chữa tuyết phía trên dây thừng, đem chống nước vải che mưa để lộ, phía dưới mới là mang cho Tháp Na, Tháp Nhã các nàng một nhà vật tư. Ba Lạp Đồ lúc này cũng ra, cùng Hạ Vân Thiên chào hỏi. Đầu tiên là đem tuyết xe chữa tuyết phía trên bình rượu, bắt những này đồ dễ bể lấy xuống, bỏ vào lều chiên bên trong, cuối cùng mới là mang cho bọn hắn một nhà lương thực, muối, những cái này sinh hoạt nhu yếu phẩm. Đối với lương thực, Ba Lạp Đồ một nhà cũng không thế nào thiếu khuyết. Hạ Vân Thiên một năm muốn tới mấy lần thảo nguyên, cơ bản đều là mang theo vật tư tới, bọn hắn cũng cơ bản không cần tiến về công xã đi mua sắm. Đem gỡ xong xe tuyết xe chữa tuyết kéo qua một bên, lại đem hai đầu mai sừng tấm Bắc Mỹ đuổi tiến vào một cái đơn độc chuồng ngựa bên trong. Chuồng ngựa bên trong ngựa, tự nhiên đuổi tới khác lều bên trong chèn một chút. Gỡ xong xe Ba Lạp Đồ, trực tiếp liền đi dê trong vòng. Hạ Vân tiến tới, tự nhiên là mang theo rượu ngon tới. Hắn cũng sẽ dùng tốt nhất thịt chiêu đãi con rể của mình, hiện tại giết trâu đã tới không kịp, cũng chỉ có thể dùng dê thay thế. Hạ Vân Thiên tự nhiên không thể để cho Ba Lạp Đồ một người đậu thủ, hắn cũng đến bãi nốt cừu bên cạnh, liền thấy Ba Lạp Đồ đã cầm ra một đầu to mọng cừu tiến. Gia hỏa này giữa mùa đông đều có thể ăn như thế to mọng, nhất định không có cái gì ưu sầu. Hai người đem cái này dê lôi lôi kéo 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 tới lều chiên đằng sau, nơi đó có chuyên môn giết dê giá gỗ nhỏ. Ba Lạp Đồ tìm đến chuyên môn lấy máu thùng gỗ, một đao liền đem cái này cừu tiến đưa đi. Cái này cừu tiến chỉ cảm thấy một tia đau đớn, liền không cảm giác, đi rất là an tưởng. Hạ Vân Thiên đều bội phục Ba Lạp Đồ tay nghề, chính hắn không cách nào làm được như thế lưu loát giết chết một con dê. Đợi đến ra dê lột bỏ đến, dê xuống nước bị văng ra về sau, Ba Lạp Đồ lại dùng tuyết thanh lý còn lại thịt dê. Tận lực bồi tiếp đem thịt dê chặt thành khối, cầm tới chiên trong phòng đun sôi là được rồi. Bởi vì nước không nhiều nguyên nhân, dê xuống nước cũng không có xử lý, trực tiếp ném cho chó chăn cừu ăn hết liền tốt. Nhiều như vậy chó chăn cừu, không cần lo lắng một bộ dê hạ vấn đề nước. Đến lúc ăn cơm tối, người một nhà uống vào Hạ Vân Tiên mang tới rượu, ăn tươi mới thịt dê đừng để cập nhiều vui vẻ. Ăn cơm chiều hai tỷ muội, dùng sạch sẽ nồi đốt một nồi nồi tuyết nước. Hiện tại là mùa đông, trên mặt đất tất cả đều là tuyết đọng. Nơi này tuyết rơi không biết bao nhiêu trận, cũng không có cái gì không khí ô nhiễm cái gì, trên đất tuyết đốt lên đều có thể trực tiếp uống, chớ nói chi là tắm rửa vấn đề. Sáng sớm hôm sau, Hạ Vân Thiên rời đi lều trên thời điểm, Ba Lạp Đồ đã đem một cái cự đại trong đống tuyết thịt dê móc ra ngoài. Đây đều là tuyết rơi về sau, Ba Lạp Đồ giết xong chôn ở bên trong, hiện tại Hạ Vân Thiên qua đến tự nhiên muốn để hắn đem những này thịt dê mang đi. Hắn tự nhiên cũng sẽ không bạc đái Ba Lạp Đồ, dựa theo mỗi cái dê 20 khối giá cả thu mua. Chính hắn mang tới những cái kia vật tư, cũng không có tính tiền, xem như hiếu kính cha vợ. Thừa dịp hai tỷ muội còn chưa thức dậy, Hạ Vân Thiên đem những này thịt dê lôi đi. Chỉ có đem những công việc này tất cả đều làm xong, hắn mới có tâm tư hào hào chơi mấy ngày. Những này thịt dê cũng không cần quá mau, một ngày một chuyến liền có thể, hoàn toàn không cần thời gian đang gấp. Hai đầu mai sừng tấm Bắc Mỹ duy nhất một lần có thể kéo động mấy tấn đồ vật, tại trên mặt tuyết, chỉ cần động liền không cần quá tốn sức. Sau đó mấy ngày, hắn mỗi ngày đều muốn lôi kéo một chuyến thịt dê rời đi. Ở bên ngoài đi dạo một vòng, trở về thời điểm mang lên một xe bã đậu trở về. Những này bã đậu chủ yếu là cho Ba Lạp Đồ cho ăn ra súc dùng. Bã đậu mặc dù là ép xong dầu, nhưng là bên trong dầu trơn hàm lượng vẫn là rất cao, bằng không thì cũng không thể trở thành cho ăn gia súc lựa chọn hàng đầu. Chương 406, thảo nguyên sinh hoạt, cụ cả chương 406, thảo nguyên sinh hoạt, cụ cả rất nhiều cần vô béo gia súc, chỉ cần có bã đậu nuôi nấng, rất nhanh liền có thể mọc ra một thân mỡ. Bởi vì Hạ Vân Thiên đến, Ba Lạp Đồ cũng đem còn lại những cái kia cừu thiến chậm rãi giết chết. Những này cừu thiến toàn cũng không thể sinh sôi hậu đại, nuôi chính là vì bán thịt. Giết chết bọn chúng, cũng có thể giảm bớt cỏ khô tiêu hao. Hiện tại là mùa đông, cỏ khô đối với nơi chăn nuôi tới nói là tương đương chân quý, mỗi nhiều một phần cỏ khô liền có thể nhiều nuôi sống một chút gia súc. Những mục dân chính là bình thường thổi lửa nấu cơm, đều không nỡ dùng cỏ, mà là sớm chuẩn bị làm phân trâu, trâu không cách nào hoàn toàn tiêu hóa những này cỏ khô, bài xuất trong phân và nước tiểu còn là có không ít cỏ khô. Những này phân và nước tiểu trải qua hong khô cùng tự nhiên lên men, đã không có nhiều ít hương vị. Thiêu đốt lò thông bên trên một điếu thuốc quản, hoàn toàn có thể đem còn lại hương vị xếp tới lều trên bên ngoài. Ước chừng đi qua hơn 10 ngày thời gian, Ba Lạp Đồ nhà ngoại trừ lưu lại loại dê cùng nhà mình sử dụng tiểu tiến, còn lại dê tất cả đều giết chết. Hạ Vân Thiên đem thịt dê từng nhóm trở ra ngoài, cuối cùng bị hắn thu vào không gian. Những này dê xuống nước cơ bản đều bị lưu lại, mùa đông chó chăn cừu không có cái gì ăn, vẫn là cần dùng xuống nước nuôi nấng. Tại trên thảo nguyên, mùa này lương thực là tương đương chân quý, những mục dân không phải vạn bất đắc dĩ, là sẽ không dùng lương thực cho chó ăn cùng gia súc. Tương phản, giống dê bỏ cùng một chút phụ thuộc sản phẩm, tỉ như trâu, sữa dê, xuống nước những này cũng không phải là rất đáng tiền. Dân chăn nuôi bán mình dê bỏ, cũng sẽ không giết chết lại bán, mà là toàn bộ còn sống gia súc vận đến cờ huyện đi, nếu là giá cả không thích hợp sẽ còn trở về. Trạm thu mua chính là bắt lấy điểm này, thường xuyên sẽ ép dân chăn nuôi giá cả. Rất nhiều dân chăn nuôi không muốn phiền phức, cũng chỉ có thể nắm lô mũi nhận. Hiện tại ba lạp đồ nhà dê bò còn lại không nhiều, hai vợ chồng tăng thêm Tháp Na, Tháp Nhã tỷ muội cũng có thể nhẹ lòng một ít. Đừng nhìn trước đó dê đều nhốt tại dê trong vòng, phạm vi hoạt động không lớn, nhưng mỗi ngày vẫn là cần đúng hạn nuôi nấng, thiếu một đông nhiên đều không được. Ngày này trước kia, một cái hùng tráng thảo nguyên hán tử đi tới ba lạp đồ nhà. Hắn tìm tới ba lạp đồ Huyên Thuyên dùng tiếng Mông Cổ giao lưu, biết được ba lạp đồ nhà gia súc đã xử lý, hắn là giật nảy cả mình. Đại hán này tên là Cú Cạ, điển hình người trong thảo nguyên. Là ba lạp đồ một nhà năm nay hàng xóm mới, mùa hạ thời điểm, nhà hắn hài tử phát sốt, là Tháp Na dùng thuốc cứu được nhà hắn hài tử. Song Phương lui tới cũng liền chậm chậm nhiều hơn, cái này Cú Cạ trên thực tế cũng liền hơn 30 tuổi, nhưng lâu dài phơi gió phơi nắng, nhìn không sai biệt lắm có hơn 40. Trước đó nhà hắn hài tử phát sốt, Tháp Na xuất ra dược phẩm thời điểm, bọn hắn một nhà người còn nghi hoặc bọn hắn tại sao có thể có loại thuốc này phiến. Bình thường thảo nguyên dân chăn nuôi, nhiều ít đều sẽ mấy tay bác sĩ thú y ở bình thường dê bỏ sinh bệnh cũng cần cắt xén thời điểm, cơ vốn cũng là tự mình độc thủ. Cái này nếu là bình thường có cái bệnh nhẹ cái gì, bọn hắn cũng sẽ tự mình tìm một chút thảo dược đun nước uống. Tại cái này mênh mông trên đại thảo nguyên, muốn tìm một cái thầy thuốc chuyên nghiệp rất không dung hoài nghi. Nhà hắn hải tử nếm qua viên thuốc về sau, ngày thứ hai liền hạ sốt, không quá hai ngày liền sinh long hỏa hổ. Cù Cạ lúc ấy liền đưa ra muốn đổi một chút dạng này viên thuốc, kết quả bị Tháp Na cự tuyệt. Cù Cạ biết loại thuốc này tại trên thảo nguyên rất là hi hữu, liền nghe ngóng ở nơi nào có thể mua được. Biết được là Tháp Na trượng phu đến thảo nguyên thời điểm mang tới, hắn cũng không có cơ cầu. Ba lạp đồ một nhà đối Cù Cạ một nhà hài tử có ân cứu mạng, Cù Cạ cũng là một cái có ân tất báo, về sau cũng trợ giúp ba lạp đồ làm một ít đủ khả năng sự tình. Chi chuẩn bị trước qua mùa đông có nuôi súc vật thời điểm, ba lạp đồ là kể bên này dân chăn nuôi chuẩn bị ít nhất. Những mục dân liền đang suy đoán, ba lạp đồ sẽ ở bắt đầu mùa đông không lâu liền đem trong nhà dê bán đi. Kết quả cái này đều hạ mấy trận tuyết, cũng không có thấy ba lạp đồ đem trong nhà dê đổi ra. Cù Cạ lần này tới chính là phụ cận dân chăn nuôi dự định tập thể đem trong nhà dê đưa đến thành thị bên trong trạm thu mua. Bọn hắn chứa đựng có nuôi súc vật mặc dù không ít, nhưng cũng không đủ nhiều như vậy dê bỏ một cái mùa đông ăn. Bọn hắn chỉ có thể đem chọn tốt loại dê lưu lại, còn lại dê đều bán đi. Như thế đại hành động, tuyệt đối mau không nổi, vì lý do an toàn, bọn hắn cũng chỉ có thể lựa chọn tập thể hành động. Biết Cù Cạ ý đồ đến, ba lạp đồ trong lòng ấm áp, người này có chuyện tốt còn nhớ rõ chính mình. Hắn đem Cù Cạ kéo đến bãi nốt cừu bên cạnh, Cù Cạ nhìn thấy bãi nốt cừu bên trong dê. Hắn có chút không thể tin mà hỏi, ba lạp đồ thúc thúc, nhà ngươi những cái kia dê đâu, không nghe nói gần nhất có đàn sói cùng mã phỉ xuất hiện. Ba lạp đồ cười cười, nói ra, con rể của ta đến đây, hắn tìm cho ta đến đường dây tiêu thụ, ta những cái kia dê tất cả đều giết hết bán mất. Nói xong, hắn còn chỉ vào trên giá gỗ từng trương da dê. Cù Cạ lúc này mới hiểu được, ba lạp đồ một nhà vì cái gì mùa thu chuẩn bị có nuôi súc vật thời điểm, không có chuẩn bị bao nhiêu. Nguyên lai người ta đã sớm cho mình dê bò tìm được chỗ, đến xuống tuyết thời điểm liền trực tiếp giết, lúc này dê bò mới là nhất mập. Đến mùa đông, dù cho ăn lại nhiều cỏ khô, vậy cũng không đuổi kịp mùa hạ cỏ xanh dài điểm. Cù Cạ có chút ngượng ngùng nói ra, ba lạp đồ thúc thúc, ngài nhìn có thể hay không đem ngài con rể giới thiệu cho ta. Muốn là nếu có thể, hắn cũng không muốn đem dê bò đưa đến trạm thu mua. Trạm thu mua những người kia đức hạnh gì, bọn hắn những này dân chăn nuôi quá rõ ràng, dê bò chất thịt tốt xấu tất cả trong miệng của bọn hắn. Nhiều khi, bọn hắn vì không đem dê bò tại gấp trở về, chỉ có thể nắm lô mùi giá thấp liền đem dê bò bán đi, hiện tại có lựa chọn khác, hắn tự nhiên không muốn bỏ qua. Mà lại nếu là đem dê bò bán cho ba lạp đồ con rể, cũng không cần vội vàng đại lượng dê bò đi hơn 10, hơn 100 dặm, hàng năm đến mùa này thời điểm, chết mất dê bò cũng là nhiều nhất. Trên đường còn chưa an toàn, nhiều khi đều là phụ cận dân chăn nuôi cùng một chỗ hành động. Bọn hắn sợ nhất chính là gặp được mã phỉ sẽ chuyên môn chọn lúc này độc thủ, cướp được liền trực tiếp chạy mất. Bọn hắn cũng không quan tâm đánh chết dê bò, bởi vì những này vốn cũng không phải là bọn hắn. Nhưng là những mục dân cũng vì đại lượng dê bò ràng buộc, không cách nào cùng mã phỉ giao chiến, nhiều khi chính là đánh lui mã phỉ cũng là được không bù mất. Ba lạp đồ cũng không xác định Hạ Vân Thiên còn nhiều hơn ít dê, liền đem Cù Cạ đưa đến Hạ Vân Thiên trước mặt, giảng một chút hắn cùng Cù Cạ quan hệ, ý tứ trong lời nói đã rất rõ ràng. Hạ Vân Thiên đối với đưa tới cửa sinh ý tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt, sớm nói với Cù Cạ, trong nhà người hẳn là có không ít dê, ta cũng không có thời gian lần lượt cân nặng, cứ dựa theo một đầu trưởng thành dê 20 đồng tiền giá cả. Cù Cạ nghe được cái giá tiền này, đương nhiên là miệng đầy đáp ứng. Cái này so đưa đến trạm thu mua giá cả đều cao, mấy trăm con dê xuống tới ở giữa chênh lệch giá cũng không ít. Đừng nhìn lúc này dân chăn nuôi nhìn bất vả, bọn hắn nếu là đem trong tay tự do dê đều bán đi, tiền kia tuyệt đối so một cái công nhân hơn rất nhiều. Chỉ là sinh hoạt tại trên thảo nguyên, rất nhiều sinh hoạt vật tư đều rất khan hiếm. Có thể chịu được phần này vất vả người cũng không phải rất nhiều. Đặt thành hiệp nghị về sau, Cù Cạ cưỡi ngựa liền rời đi ba lạp đồ nhà, hắn muốn về nhà đem cái tin tức tốt này nói cho phụ thân của mình, bọn hắn năm nay không cần lại vội vàng dê bỏ lo lắng hãi hùng. Chương 407, chuyên nghiệp sự tình, giao cho người chuyên nghiệp. Chương 407, chuyên nghiệp sự tình, giao cho người chuyên nghiệp. Những năm qua đến lúc này, chính là cùng phụ cận dân chăn nuôi cùng một chỗ hành động, cũng khó tránh khỏi gặp được đủ loại ngoài ý muốn. Năm nay trước cửa nhà liền đem dê bỏ bán đi, Cù Cạ tự nhiên là cao hứng vô cùng. Đợi đến trở lại nhà mình liều chiên, Cụ Cả đem Hạ Vân Thiên sự tình nói một lần. Người một nhà thế mới biết, hóa ra người ta Ba Lạp Đồ chuẩn bị như vậy điểm cỏ nuôi súc vật, là đã sớm cho mình dê bò tìm xong được ra. Mà lại Ba Lạp Đồ con rể thu mua dê bò giá cả cũng không thấp, chỉ cần đem sống dê bò chạy tới liền có thể, người ta có muốn hay không liền lại gấp trở về liền tốt. Cụ Cả phụ thân cũng biết Hạ Vân Thiên đưa ra phương pháp này nguyên nhân, sống gia súc nếu là theo trọng lượng cân nặng, là rất dễ dàng làm bộ. Bán trước đó nhiều cho ăn là được rồi, lòng dạ hiểm độc một điểm sẽ còn rót nước cứng rắn nhét đồ ăn. Rất nhiều thu mua sống gia súc đều sớm nói rõ không cho phép cho ăn, chính là phòng ngừa vô duyên vô cớ gia tăng trọng lượng. Mà theo chỉ cấp tiền liền sẽ không gặp phải cái phiền não này, chỉ cần cái này dê hình thể không nhỏ, liền sẽ không thua thiệt tiền. Hạ Vân Tiên chỉ cần đem những này thịt lấy đi, kiếm tiền là 100%. Sáng sớm hôm sau, Hạ Vân Tiên cùng Ba Lạp Đồ vợ chồng tại An Điểm Tâm. Tháp Na, Tháp Nhã hai người lại ngủ nướng, còn chưa thức dậy. Cù Cạ cùng phụ thân của hắn liền đuổi dê tới. Xem ra bọn hắn trời còn chưa có sáng rõ liền xuất phát, mới có thể đuổi tại sớm như vậy thời gian đuổi tới. Hạ Vân Tiên vội vàng ăn xong trong tay bánh bao, đây là dùng thịt dê nhân bánh làm bánh bao lớn. Hắn kiểm tra một phen Cù Cạ hai người chạy tới dê, đều là phù hợp tiêu chuẩn của mình. Liên để cho hai người đem bầy cừu đuổi tới một cái trống không bãi nốt cừu, kỳ thật chính là mấy cây côn gỗ dựng trống trải sân bãi. Bầy cừu đuổi đi vào, Cù Cạ hai người liền bị Ba Lạp Đồ kéo vào trên trong phòng. Đoán chừng hai người còn không có ăn điểm tâm, Ba Lạp Đồ cho hai người bưng lên sữa dê còn có mấy cái bánh bao lớn. Người trong thảo nguyên rất là hào phóng, xưa nay sẽ không làm giả. Hai cha con xác thực đói không được, nắm lên bánh bao lớn liền bắt đầu ăn. Đây là mặt trắng bánh bao lớn, tại trên thảo nguyên là tuyệt đối vật hi hãn. Bọn hắn chỉ có tiến về thành trấn thời điểm, mới sẽ nghĩ biện pháp mang một chút trở về. Cái đồ chơi này chính là trong thành đều không tốt mua, có lúc căn bản là không giành được. Cù Cạ biết, những này cũng đều là Ba Lạp Đồ con rể mang tới, không biết mình có thể hay không hướng hắn mua một chút. Gia hải tử con nhỏ, chính là đang tuổi lớn, ăn nhiều một chút lương thực tinh có thể dáng dấp càng đẹp mắt một chút. Điểm này liền nhìn Tháp Na liền biết, bằng không làm sao có thể tìm tới đẹp mắt như vậy vị hôn phu. Mặc dù nhìn có chút gầy, nhưng là hắn cũng không phải dân chăn nuôi cũng có thể tiếp nhận. Cái này hai cha con cũng là thành thật người, liên tiếp ăn hơn 10 bánh bao lớn mới dừng lại. Không phải bọn hắn ăn no rồi, mà là Ba Lạp Đồ chuẩn bị bánh bao bị bọn hắn ăn xong. Nhìn thấy bọn hắn ăn xong điểm tâm, Hạ Vân Thiên cũng không có để ý mấy cái này, bánh bao lớn cộng lại cũng liền mấy khối tiền, đối với cái này 100 nhức đầu dê mang tới lợi nhuận, chính là một cái mưa bụi. Cù Cạ hai người cũng sợ hãi Hạ Vân Thiên thu mua tiêu chuẩn cao, liền đem trong nhà nhất to mọng 100 đầu cửu thiến chạy tới. Hiện tại có chút chờ mong nhìn xem Hạ Vân Thiên, chờ đợi lấy hắn dê tiền. Hạ Vân Thiên cũng không có cái gì nói nhảm, vừa mới những cái kia dê tiến vào bãi nốt cửu thời điểm, hắn liền tra xét. Đều là hình thể đủ lớn, thân thể khỏe mạnh dê, không có cái gì có thể bắt bẻ. Tại hai cha con lúc ăn cơm, hắn liền chuẩn bị tốt một cái ba bố. Bây giờ nhìn lấy ánh mắt của hai người, hắn từ trong bao vải móc ra hai sấp đại đoàn kết, một sấp là 100 tấm 1000 khối tiền. Cù Cạ phụ tử sinh hoạt tại trên thảo nguyên, cũng không phải thật ngăn cách hộ, tự nhiên là nhận biết tiền, bọn hắn tiếp nhận đại đoàn kết liền bắt đầu đếm. Có thể là bình thường không thế nào kiếm tiền nguyên nhân, số lượng càng nhiều hai người liền số loạn. Trước sau đếm không sai biệt lắm hơn nửa giờ, cũng không biết số không có đếm rõ ràng, bọn hắn liền đem tiền thu vào mình dê áo khoác bằng da bên trong. Tiền hàng thanh toán xong về sau, lần giao dịch này liền kết thúc. Cù Cạ còn hỏi, huynh đệ, nhà chúng ta còn có một số cựu thiến, ngươi còn cần không? Nhà ngươi nếu là còn nếu như mà có, liền cùng một chỗ chạy tới. Ta chỉ cần hình thể vượt qua 60 cân trở lên lớn dê. Hạ Vân Thiên trả lời. Những này trên thảo nguyên dân chăn nuôi, hơn nửa đời người đều tại cùng gia súc liên hệ. Gia súc hình thể cùng trọng lượng lớn nhỏ, bọn hắn một chút cũng có thể nhìn ra cái đại khái, chỉ cần không phải cố ý gạt người, bọn hắn lựa đi ra gia súc liền sẽ không chênh lệch. Sinh ý nói xong rồi, tại Hạ Vân Thiên yêu cầu hạ. Ba Lạp Đồ bao quát Cụ Cả phụ tử ba người, liền đem bọn hắn mang tới 100 con dê toàn bộ giết lột ra. Bọn hắn không hổ là chuyên nghiệp, chỗ này lý lên dê tốc độ tương đương nhanh. Từ lấy máu đến lột da thanh lý nội tạng kết thúc, một đầu dê thời gian sử dụng không cao hơn 10 phút đồng hồ. Gặp được phối hợp dê, khả năng 5 phút đồng hồ liền có thể giải quyết. Nhưng dê số lượng đến, bọn hắn mãi cho tới giữa trưa về sau mới đem dê tất cả đều giết hết. Buổi trưa cơm tự nhiên là Hạ Vân Tiên làm, dùng cũng đều là dê trên người xuống nước. Dê tâm, dê thận cái gì nhưng tình tạo, món chính là mặt trắng bánh bao lớn. Mặc dù Hạ Vân Tiên làm ra món ăn hương vị đều đủ, nhưng vẫn là thịt dê. Ba Lạp Đồ một nhà bao quát cụ cả phụ tử đều đối với mấy cái này đồ ăn không thế nào quan tâm, bọn hắn bình thường ăn dê quá nhiều. Ngược lại là cụ cả phụ tử đối với bánh bao chay tình hữu độc trùng, một người lại lên 4-5 cái bánh bao chay. Kết quả cơm nước xong xuôi uống xong canh thịt dê, hai cha con đều chống đỡ đi không đến nói. Hai cha con lại nghỉ ngơi một buổi xế chiều, đuổi trước lúc trời tối cưỡi ngựa rời đi Ba Lạp Đồ ra. Hạ Vân Thiên nhìn xem cái này thành thật hai cha con, mỉm cười lắc đầu. Buổi trưa, bọn hắn đã ước định cẩn thận, sáng sớm ngày mai bọn hắn sẽ đem trong nhà phù hợp hình thể cựu thiến tất cả đều đưa tới. Thời gian rất nhanh liền đến sáng sớm hôm sau, Hạ Vân trời còn chưa có, liền nghe phía ngoài dê tiếng kêu. Ba Lạp Đồ nhà dê chưa hề cũng không dám gọi như vậy, dám gọi như vậy sớm đã bị xử lý. Hắn nắm chặt mặc quần áo tử tế, vừa ra liều chiên, liền thấy Ba Lạp Đồ cũng dẫn theo thương gia. Hai người nhìn nhau một chút, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra nghi hoặc. Lúc này sắc trời còn không có sáng rõ, còn có chút thấy không rõ lắm. Nghe thanh âm không giống như là nhà mình rào chắn bên trong, giống như là từ bên ngoài chuyển tới. Hạ Vân Thiên dùng phát ra hoàng quang đèn tin chiếu vào đại môn, nhưng đèn tin cầm tay quang mang có chút yếu ớt, nhìn không rõ ràng lắm. Hắn tay trái cầm đèn tin, tay phải bưng lên nòng 5-6 thước súng máy bán tự động, chậm rãi hướng về chất gỗ đại môn đi đến. Cái đại môn này chính là gỗ thô hợp lại mà thành, có chút phòng quân tử không phòng tiểu nhân hương vị. Chờ đến cửa chính thời điểm, liền thấy cụ cả hai cha con mang theo mấy cái chó chăn cừu tại bầy cừu bốn phía. Thấy là bọn hắn, Hạ Vân Tiên tức giận nói, ta nói cụ cả đại ca, các ngươi liền không thể mượn một hồi sao? Ngày này cũng còn không có sáng rõ. Cụ cả hàm hàm cười nói, chúng ta cũng không biết hiện tại là thời gian nào, chính là ngủ không được, liền đem dê đều chạy tới, không nghĩ tới quấy rầy các ngươi đi ngủ. Cụ cả cũng không phải cố ý, bọn hắn bình thường trời chưa sáng liền muốn ngồi dậy cho ăn gia súc, mới có thể đem trong nhà dê bò tất cả đều cho ăn xong. Buổi sáng hôm nay thiếu 100 con dê lượng công việc, tự nhiên dễ dàng không ít. Cho ăn xong ra gia súc, bọn hắn không có chuyện để làm, liền đem đêm qua lựa đi ra dê cho đưa tới. Không nghĩ tới tới sớm, người ta một nhà vẫn chưa rời giường chứ. Chương 408, trao đổi vật tư chương 408, trao đổi vật tư điểm này cũng rất dễ lý giải, nhà bọn hắn nhiều như vậy dê bò tự nhiên cần thời gian tới nuôi dưỡng. Mà ba lạc đồ nhà dê bò tránh khỏi không nhiều, không cần nhiều thời gian như vậy, bọn hắn hoàn toàn có thời gian đợi đến hừng đông về sau tái khởi tới nuôi dưỡng. Đem đại môn mở ra, để hai cha con bọn họ đem bảy cừu đổi tiến một cái trống không bãi nuốt cừu bên trong. Nhìn một chút trên tay đồng hồ, cũng nhanh muốn hừng đông, đã không có lại ngủ lại tất yếu. Hạ Vân Thiên liền đem cái kia tuyết lớn xe chữa tuyết kéo ra, đem ngày hôm qua giết tốt thịt dê bắt đầu chứa lên xe. Cụ cả phụ tử nhìn thấy, cũng đều đưa tay qua đến giúp đỡ. Đợi đến hừng đông về sau, thịt dê tất cả đều xếp lên xe. Cụ cả phụ tử lại tại ba lạp đồ nhà hỗn một trận điểm tâm, sáng nay bên trên điểm tâm là A Như Na đốt cháo. Chuyên môn nhiều đã làm nhiều lần. Đợi đến ăn xong điểm tâm, Hạ Vân Thiên chạy đến dê trong vòng nhìn một chút. Những này dê đều tại hơn 50 cân trở lên, hoàn toàn không cần lo lắng thâm hụt tiền sự tình. Hắn để ba lạp đồ ở nhà giết dê, mình đi chuồng ngựa bên trong đem hai đầu nai sừng tấm Bắc Mỹ dắt ra. Đem nai sừng tấm Bắc Mỹ mặc lên tuyết xe trượt tuyết, tại cụ cả phụ tử ánh mắt khiếp sợ bên trong, lôi kéo hôm qua giết tốt thịt dê rời đi ba lạp đồ nhà. Cụ cả cũng không nghĩ tới, cái này tiểu tử không chỉ có cưới trên thảo nguyên đẹp nhất cô đường, bản sự cũng là như thế lớn. Có thể thuần phục dạng này cự thú, giúp mình kéo cày. Sinh hoạt tại trên thảo nguyên dân chăn nuôi, tự nhiên không biết vùng rừng rậm như thế này bên trong cự thú. Hai cha con một bên trợ giúp ba lạp đồ giết dê, một bên để ba lạp đồ giảm một chút vừa mới cái kia lớn hiệu là cái gì. Lớn như vậy thể trạng nhất định có thể ra thật nhiều thịt, bọn hắn có thể hay không cũng chăn nuôi một chút. Cái này lại thể cách, xem xét chính là kéo xe hảo thủ, so trên thảo nguyên cường tráng nhất châu ngựa cũng cao hơn lớn không ít. Ba lạp đồ đối với nai sừng tấm Bắc Mỹ cũng không phải rất quen thuộc, nếu không phải Hạ Vân Thiên mang tới, hắn đều chưa từng gặp qua. Nai sừng tấm Bắc Mỹ đem xe kéo đến một cái trống trải địa phương, liền bị Hạ Vân Thiên tất cả đều thu vào không gian. Đem thịt dê bỏ vào thời gian đình chỉ khu vực, chờ đến lấy thêm ra đến liền cùng vừa giết đồng dạng. Nai sừng tấm Bắc Mỹ giải khai về sau, chính bọn chúng liền chạy tới hồ nước bên cạnh ăn lên cây rong. So với lục sinh thực vật, bọn chúng càng ưa thích sống dưới nước thực vật nhiều một ít. Có đôi khi vì ăn vào cây rong, bọn chúng sẽ còn lẻn vào đến đáy nước đi kiếm ăn. Nếu như điều kiện cho phép, bọn hắn càng ưa thích sinh hoạt tại ở gần nguồn nước địa phương. Không có chuyện để làm Hạ Vân Thiên đi không gian trong phòng nhỏ ngủ dậy cảm giác. Lấy hắn hiện tại thể chất, mấy ngày không ngủ được cũng sẽ không mỏi mệt, nhưng nhiều năm như vậy đã thành thói quen vẫn là để hắn thích đi ngủ, đặc biệt là ôm nàng dâu ngủ chung. Hắn không thể sớm như vậy trở về, vừa đem thịt dê lôi ra đến liền trở về, cũng không tốt hướng ba lạp đổ bọn hắn giải thích. Lúc này mới cần trong không gian mặt, đem thời gian này tiêu hao hết. Đến lúc chiều, Hạ Vân Tiên đem sắp xếp gọn một xe vật liệu tuyết xe trượt tuyết phóng ra. Những vật tư này mình nếu là muốn mua vẫn là rất dễ dàng, nhưng trên thảo nguyên muốn mua được liền không dễ dàng. Chờ hắn vội vàng tuyết xe trượt tuyết trở về thời điểm, nhìn thấy cụ cả phụ tử còn ở nơi này. Lều trên trước mặt trên mặt tuyết, trưng bày từng cái dê tốt dê. Hạ Vân Tiên tự nhiên biết cụ cả ý nghĩ, người ta dê đều dê. Tiền của hắn còn không có cho, bọn hắn tự nhiên không dám rời đi. Bọn hắn sở dĩ dám trước hết dê, không phải tín nhiệm Hạ Vân Tiên. Bọn hắn mới vừa quen, không có cái gì tín nhiệm có thể nói, mà là cha con bọn họ tín nhiệm ba lạp đồ một nhà, lúc này mới dám trước hết giết dê lại lấy tiền. Hạ Vân Thiên cũng không nói gì thêm, đem sớm liền chuẩn bị xong tiền giao cho hai cha con. Tiếp lấy liền bắt đầu đem tuyết xe chữa tuyết phía trên đồ vật tháo xuống, hắn mỗi gỡ, cụ cả phụ tử liền động tâm một chút. Vô luận là nồi sắt, tráng men buồn, bát sứ những này, bọn hắn đều là rất cần, những vật này tại trên thảo nguyên căn bản là có thể mua không được. Muốn mua những này, nhất định phải đến thành trấn cung tiêu xã mới có thể mua được. Nhưng ở cung tiêu xã mua sắm, không chỉ cần phải tiền còn cần tương ứng ngân phiếu định mức, bọn hắn có tiền không giả, nhưng ngân phiếu định mức cũng rất khó lấy tới. Đi chợ đen là có thể mua được phiếu chứng, nhưng cũng phải cẩn thận bị lừa. Chợ đen phiếu con buôn cũng không phải cái gì người tốt, mỗi cái đều là nhân tinh tồn tại. Nghe được bọn hắn không lưu loát tiếng phổ thông lại thêm mặc, rất dễ dàng liền có thể đoán được là trên thảo nguyên người. Gặp được dạng này tốc độ người, chính là phiếu con buôn phát tại thời điểm. Bọn hắn sẽ xuất ra trên người giả phiếu chứng bán cho trên thảo nguyên người, tiền vừa đến tay bọn hắn liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Đừng tưởng rằng thời đại này người thuần phát, bọn hắn làm ra chuyện phạm pháp cũng không ít. Đã từng có trên thảo nguyên người cầm mua được giả phiếu chứng đi mua đồ, suýt nữa bị tóm lên tới. Cuối cùng vẫn là bởi vì hắn là trên thảo nguyên dân chăn nuôi, lúc này mới từ nhẹ xử phạt. Mà bây giờ đâu, Hạ Vân Thiên đã đem vật tư đưa đến ba lạp đồ nhà. Những vật này bọn hắn nhìn, tất cả đều là mới, mà ba lạp đồ nhà cũng có những vật này, căn bản cũng không thiếu. Cụ cả nhìn xem ba lạp đồ hỏi, ba lạp đồ đại thúc, ta nhìn những vật này trong nhà người đều có thể hay không bán cho chúng ta một chút, còn có những cái kia lương thực. Hắn mặc dù không biết mấy cái chữ Hán, nhưng cũng nhận ra chứa bột mì túi vải, phía trên bột mì hai chữ. Cái này lúc trước hắn đi trong thành công ty lương thực thấy qua, mua sắm còn cần lương phiếu. Cuối cùng, Hạ Vân Tiên cũng không rời đi, liền để cụ cả phụ tử tại tuyết xe trượt tuyết phía trên chọn vật mình cần. Đợi đến bọn hắn chọn xong, cho những vật này đánh giá một chút giá cả. Hai cha con cao hứng trả tiền, bọn hắn đối tiền không có bao nhiêu khái niệm, còn dừng lại tại một con dê có thể đổi 20 đồng tiền tình trạng. Đợi đến hai người giao xong tiền, còn lại đồ vật cũng bị chuyển vào sảng khoái làm nhà kho liều chiên. Đi vào chiên trong phòng, cụ cả liền có cái này đi không ngờ. Hắn thấy được một cái hòm đạn, loại này cái dương hắn gặp qua, là trên người bọn họ mang theo cái kia thanh mao hùng sản xuất mỏ xỉn nạ gầm đạn. Bọn hắn bởi vì là dân chăn nuôi, cũng có thể làm chứng nhận sử dụng súng. Muốn mua đạn dược nhất định phải mang lên chứng nhận sử dụng súng, mới có thể tại cung tiêu xã mua được, coi như mua được đạn, duy nhất một lần cũng sẽ không quá nhiều. Ngươi nếu là không sợ bị lừa gạt, cũng có thể đi chợ đen mua sắm. Nhưng ở chợ đen mua sắm đạn có hay không bảo hộ cũng không biết, tất cả đều là nương tựa theo người kinh nghiệm. Có lúc sẽ đem phục trang đạn xem như nhà chế tạo vũ khí sản xuất bán cho ngươi. Có thể mua được cái gì phẩm chất, liền muốn nhìn chợ đen tiểu thương phẩm hạnh còn có nhãn lực của mình. Nhà bọn họ đạn đã không nhiều, bình thường chỉ có thể tỉnh lấy một chút tác dụng, chính là gặp được sói cũng không dám tùy ý nổ súng. Hiện tại nhìn thấy ba lạp đồ chi lực có nhiều như vậy đạn, tự nhiên muốn mua một chút. Ba lạp đồ cũng có chút không quyết định chắc chắn được, hắn nhìn qua Hạ Vân Thiên. Hạ Vân Thiên cũng không biết giá cả, chính hắn dùng đạn đều là trước kia tại Nguyên Bảo đảo thời điểm, từ Ma Hùng trong tay người tịch thu được, xem như không có hoa tiền lấy được. Hắn cũng không biết muốn mở cái gì giá. Hắn đưa ra dựa theo cung tiêu xã giá cả, bán ra 300 phát đạn cho Cụ Cả. Kỳ thật, Hạ Vân Thiên không nên đem đạn bán cho Cụ Cả, cái đồ chơi này thuộc về hành động phạm pháp. Trước đó những cuộc sống kia vật phẩm có thể nói là dùng dê trao đổi, chính là bị báo cáo cũng không có đại sự. Nhưng đạn dược thuộc về vũ khí hàng ngũ, cung tiêu xã có thể bán, không có nghĩa là hắn cũng có thể. Ba lạp đồ mặt mũi vẫn là phải cho, hắn tin tưởng ba lạp đồ sẽ không nhìn lầm người. Liên là thật nhìn lầm, hắn cũng có thể bảo vệ người một nhà an toàn. Chương 409, rời đi Thảo Nguyên, về nhà. Chương 409, rời đi Thảo Nguyên, về nhà. Song phương giao dịch kết thúc về sau, Cụ Cả từ ba lạp đồ nhà cho mượn một khung tuyết xe trượt tuyết. Đem hắn mua sắm thương phẩm tất cả đều lắp đặt xe trượt tuyết, dùng mình cưỡi tới ngựa lôi kéo đi về nhà. Bọn hắn trước khi đi, Hạ Vân Tiên đã thông báo, những vật này không phải bán cho bọn hắn, mà là bọn hắn dùng dê trao đổi. Mặc dù Cụ Cả không hiểu rõ lắm cái này nguyên nhân trong đó, nhưng vì khó lường tội Hạ Vân Tiên, cũng là gật đầu đáp ứng. Những vật này nói là dùng dê đổi cũng không sai, chỉ bất quá dê trước đổi thành tiền, tiền lại đổi thành những vật này. Sáng sớm hôm sau, Hạ Vân Tiên vội vàng mai sừng tấm Bắc Mỹ lôi kéo tuyết xe trượt tuyết rời đi ba lạp đồ nhà. Lần này hắn sẽ trực tiếp rời đi, chờ qua một thời gian ngắn trở lại. Lần này tới, chủ yếu chính là cho ba lạp đồ một nhà giảm bớt gánh vác. Hiện tại đem bọn hắn nhà cựu thiến tất cả đều lôi đi, bọn hắn chỉ phải chiếu cố tốt ra còn lại dê là được rồi. Hắn đoán chừng, lúc về đến nhà, Đồng Ca, Đồng Giao phụ mẫu cũng nhanh muốn đi qua, hắn còn có một trận đánh ác liệt muốn đánh. Đem tuyết xe trượt tuyết đuổi tới địa phương không người, nhìn một chút xung quanh không ai về sau, liền đem tuyết xe trượt tuyết cùng mai sừng tấm Bắc Mỹ thu vào. Sau đó, người khác cũng tiến vào trong không gian, đem không gian bám vào phi vũ trên thân, để phi vũ hướng về Khấu Sơn Chuẩn bay đi. Đối với Thảo Nguyên đến Khấu Sơn Chuẩn con đường, phi vũ đã rất là quen thuộc. Nó điều chỉnh phương hướng hướng về Hưng An Lĩnh bay đi, đến Hưng An Lĩnh liền có thể tìm tới nhà phương hướng. Chờ đến khoảng cách Khấu Sơn Chuẩn chỉ có mấy dặm thời điểm, Hạ Vân Thiên liền rời đi không gian. Cùng hắn cùng rời đi không gian còn có sói đen và Lý, hắn cũng có một thanh 5-6 thước súng máy bán tự động, giả bộ như săn thú bộ dáng. Cũng nhanh muốn lúc về đến nhà, trong tay hắn nhiều hơn một con gà rừng, đi săn liền muốn lại săn thú bộ dáng. Nếu là có người hỏi, cái này gà rừng trên thân tại sao không có vết đạn, đó chính là bắt sống. Lúc này Đông Bắc tự nhiên tài nguyên là tương đương phong phú, đồng đánh hiệu bảo bầu mức cá, gà rừng bay đến nổi cơm bên trong câu này tục ngữ, chính là hình dung Đông Bắc sản vật phong phú. Ngay tại Hạ Vân Thiên chuẩn bị khi về nhà, Vạn Lý cọ sát một chút hắn. Tiếp lấy liền thấy Vạn Lý dùng móng đuốt lay lấy một cái tàn thuốc, hắn nhìn thấy cái này tàn thuốc, ánh mắt co rụt lại. Khấu Sơn Chuẩn có không ít người hút thuốc, nhưng rút đều là tẩu hút thuốc, liền ngay cả tự chế thuốc lá đều ít. Giấy vào lúc này cũng không phải có thể tùy ý mua được đồ vật, thuốc lá giấy cũng không là giấy gì đều dễ dùng. Cái này tàn thuốc không chỉ có là thành phẩm thuốc lá, tàn thuốc bên trên còn có 555 tiêu ký. Loại này khói không phải hoa hạ đồ vật, càng không phải là Khấu Sơn Chuẩn thôn dân có thể mua được, chẳng lẽ có người nào lại tới đây? Trong lòng mặc dù có nghi hoặc, hắn cũng không hề động cái này tàn thuốc, chỉ là đè xuống nghi ngờ trong lòng, chờ về đến làng bên trong hỏi một chút, nhìn xem gần nhất có hay không người xa lạ xuất hiện. Chờ lúc về đến nhà, vừa vặn phát hiện cửa chính của nhà mình không có đóng. Hắn đem 5-6 nửa bưng trong tay, đi vào đại môn. Vạn Lý cùng vừa mới thả ra con la, đi theo phía sau của hắn. Cái này xem xét, ra vẫn là thật náo nhiệt. Không chỉ Đồng Ca, Đồng Giao ở nhà, Tô Nhiên, Diệp Hải Liên còn có mặt khác hai cái nữ thanh niên trí thức đều tại. Hạ Vân Tiên nhíu mày, Tô Nhiên hai người tới có thể lý giải, kia hai cái thanh niên trí thức qua tới làm gì? Nhà mình cùng thanh niên trí thức điểm những người kia cũng không cần đi. Hắn đi vào trong kho hàng, tìm một tiết nhỏ dây thừng đem gà rừng hai chân cột lên, lại đem nó trên cánh đại vũ lông nổ, dạng này liền chạy không được. Gia hỏa này chủng loại là gà rừng, nhưng trong không gian mặt không buồn không lo sinh hoạt. Mỗi ngày không cần lo lắng hái hùng, còn có sung túc đồ ăn, nó thể trọng đã vượt qua hoang dại đồng loại. Đem cột chắc gà rừng ném trong sân, cũng không lo lắng nó sẽ chạy mất. Vạn Lý cùng con la đã tự động trở lại hậu viện đi, nhiều ngày như vậy chưa có trở về, bọn chúng vẫn có thể tìm được mình ổ. Hạ Vân Tiên cầm thương đi vào ban công, tiếp lấy liền vào phòng bên trong. Đồng Ca, Đồng Dao mặc dù nghi hoặc Hạ Vân Thiên ở đâu ra thường, nhưng cũng không có làm lấy nhiều người như vậy hỏi ra. Các nàng còn tưởng rằng đây cũng là Hạ Vân Thiên từ chợ đen cầm trở về, các nàng đã sớm biết nhà mình chủ nhà thích những vũ khí này. Thời gian chậm rãi trôi qua, kia hai cái nữ thanh niên trí thức còn không hề rời đi ý tứ. Đoán chừng cũng là có một chút tiểu tâm tư. Hạ Vân Thiên từ trên giường, đối trong sân thượng Tô Nhiên hô, "Tô thanh niên trí thức, ca của ngươi có ở nhà không?" Thượng Tiên hắn nói phải dùng lương phiếu cùng ta đổi điểm thịt, không bằng ngươi đem cái này gà rừng sách trở về. Hắn cùng Tô Minh, Tô Nhiên quan hệ trong đó, người biết không nhiều. Lúc ở bên ngoài, bọn hắn cũng cố ý lén gạt đi song phương cái tầng quan hệ này. Hạ Vân Thiên một mực xưng hô Tô gia huynh muội Tô thanh niên trí thức, Tô gia huynh muội cũng xưng hô hắn là hạ đồng chí. Tô Nhiên cũng là một người thông minh, rất nhanh liền lĩnh hội tới hắn ý tứ. Nói ra, "Đúng, anh ta còn cùng ta nói qua chuyện này, ta hôm nay tới chơi thời điểm, hắn còn để cho ta hỏi một chút ngươi, kết quả ngươi lên núi đi." Hạ Vân Tiên trong lòng cho Tô Nhiên giơ ngón tay cái lên, Tô gia huynh muội đều là người thông minh, chỉ có người thông minh mới có thể đi càng xa. Đồng ca cũng minh bạch ý tứ trong đó, nhà mình chủ nhà đây là muốn đem gà rừng đưa cho Tô Nhiên. Nàng lại liếc mắt nhìn hai cái nữ thanh niên trí thức, muốn như vậy còn không rời đi, đoán chừng cũng có chờ đợi mình gọi bọn nàng lưu lại ăn cơm ý tứ. Buổi chiều các nàng tới thời điểm, liền thấy trong đại sảnh trên bàn bát tiên, đặt vào hai cái bát cùng ba cái đĩa. Hai cái bát tự nhiên là Đồng ca, Đồng Dao hai người, ba cái kia đĩa thả chính là đồ ăn. Ở thời điểm này, hai người ăn ba mâm đồ ăn, là cỡ nào xa xỉ sự tình. Ba bàn trong thức ăn chính là có hai bàn dưa muối, cũng so với hắn các nàng tại thanh niên trí thức điểm thời gian tốt. Bọn hắn tại thanh niên trí thức điểm ăn cơm, cơ bản có thể nói là một nồi luận hầm. Chỉ cần không có độc liền có thể, hoàn toàn không có cái gọi là xào rau. Một người một năm cũng liền điểm này dầu, lấy cái gì làm xào rau? Chính là khoai lang, khoai tây cái này cũng đều không thể buông ra ăn, nhất định phải tính toán sinh hoạt. Điểm này từ các nàng khí sắc cùng Đồng ca, Đồng Dao ở giữa so sánh cũng có thể thấy được, các nàng mặc dù không phải sắc mặt khô héo, thân thể gầy yếu, nhưng cũng còn lâu mới có được Đồng Dao 2 tỷ bội như vậy khỏe mạnh. Tô Nhiên nhìn thoáng qua sắc trời, khoảng cách trời tối còn có một hồi, nhưng nghĩ tới Hạ Vân Thiên đem gà rừng đưa cho bọn họ, nàng tự nhiên muốn nhanh lên về đi xử lý. Cái này giết gà cũng không phải một cái tiểu công làm, còn muốn nấu nước bỏng lông cái gì, vẫn là cần một chút thời gian. Nàng đối Hạ Vân Thiên chào hỏi một tiếng, liền mặc tốt áo đông chuẩn bị rời đi. Diệp Hải Liên tự nhiên cũng đứng dậy mặc quần áo, hai cái nữ thanh niên trí thức cũng chỉ đành không tình nguyện đứng dậy mặc áo đông. Mặc dù muốn nghỉ lại Hạ Vân Thiên nhà, cũng không dám thật đắc tội hắn. Các nàng mặc dù cùng Hạ Vân Thiên không có bao nhiêu gặp nhau, lại cũng đã được nghe nói hắn hung tàn. Chỉ là chỉ riêng hắn các nàng nghe nói qua, liền có không ít tại 10 người bị hắn đánh qua. Đợi đến các nàng đều rời đi, Hạ Vân Thiên buộc thật lớn cửa mới hỏi, kia hai cái nữ thanh niên trí thức là chuyện gì xảy ra? Đây cũng không phải hắn can thiệp 2 tỷ bội kết giao bằng hữu, mà là không muốn để cho người xa lạ đi vào nhà hắn. Nhà mình sinh hoạt mạnh hơn thời đại này đa số người, khó tránh khỏi gặp được đỏ mắt người. Thời đại này đã dị dạng, rất nhiều người vì lợi ích đã không từ thủ đoạn. Rất nhiều người thân bằng hảo hữu đều có thể hãm hại, chớ nói chi là hãm hại mình người xa lạ này. Trước đó Lý Thẳng Vô lại cùng Triệu Kiệt sự tình, liền cho Hạ Vân Thiên cảnh tỉnh, khó đảm bảo sẽ không có người muốn vu oan giá họa. Chương 410, hai cái dị thường nữ thanh niên trí thức chương 410, hai cái dị thường nữ thanh niên trí thức Đồng ca nhìn thoáng qua Hạ Vân Thiên, nói ra, "Chủ nhà, hôm nay Tô Nhiên các nàng gõ cửa, chúng ta mở cửa thời điểm các nàng liền ở bên ngoài, cũng không thể trực tiếp đem các nàng đuổi đi. Nếu là thật đuổi đi, vậy liền thật kết tử thủ, các nàng sau này trở về còn không biết sẽ nói như thế nào Đồng ca, Đồng Dao hai người." Các nàng ngay tại trong sân thượng, không có tiến đến đại sảnh cùng trong phòng. Đồng ca tiếp lấy nói bổ sung. Hạ Vân Thiên nhẹ gật đầu, kiểm tra một chút ban công tình huống, không có phát hiện cái gì dị thường. Hắn cũng không tin hai cái nữ thanh niên trí thức có thể làm được vu oan giá họa sự tình, nhưng là tâm phòng bị người không thể không. Kiểm tra xong, Hạ Vân Thiên nói tiếp, "Cha mẹ ngươi bên kia có tin tức sao? Bọn hắn lúc nào tới?" Lần trước nhận được vẫn là Đồng Chấn Viễn vợ chồng từ biên cương tỉnh gửi tới tin, trong thư nói bọn hắn muốn về đến Yên Kinh, nhiều ngày như vậy cũng không biết có tin tức hay không chuyển tới. Đồng ca lắc đầu nói ra, "Còn không có, liền là trước kia lá thư này." Nàng có chút thất lạc, trước kia không có cha mẹ tin tức liên lạc không được còn chưa tính, hiện tại có tin tức vẫn là liên lạc không được. Hạ Vân Thiên vô Đồng ca bả vai nói ra, "Không có việc gì, không cần lo lắng. Bọn hắn từ biên cương tỉnh trở về, đã an toàn." Muốn là có thể, Hạ Vân Thiên không hy vọng nhạc phụ của mình đợi tại Yên Kinh, nhưng là lại không có cách nào nói rõ. Chỉ có thể trước dạng này, nếu thật là có nguy hiểm gì, hắn lại ra tay bảo vệ hắn nhóm mạng nhỏ liền tốt. Đã về đến nhà, tự nhiên không thể bạc đãi chính mình. Trong nhà hắn chưa hề liền không thiếu thịt, mà lại cái này thịt liền thả trong sân trong đống tuyết. Hắn tại trong đống tuyết đào ra một con lớn nga, cái này là trước kia chuẩn bị cho 2 tỷ mỗi ăn, nhưng các nàng không biết nguyên nhân gì, một mực không hề động. Đem lớn nga đặt ở trong chậu, rót nước lạnh cho nó làm tan. Hạ Vân Tiên bắt đầu chuẩn bị cái khác phối đồ ăn, đêm nay vẫn là ăn nồi sắt hầm lớn nga tăng thêm bánh nướng. Lại nói Tô Nhiên bên này, đem gà rừng sách trở về nhà, kia hai cái nữ thanh niên trí thức còn đi theo phía sau của nàng. Lúc này, Tô Nhiên cũng minh bạch Hạ Vân ý của trời. Nàng cũng không thể xua đuổi hai cái nữ thanh niên trí thức, liền lại đem gà để lên đến sắt vách Tô Minh nhà. Gõ vang đại môn, chờ Tô Minh ra tới nói, "Ca, đây là Hạ đồng chí đưa cho ngươi gà rừng, hắn để ngươi đem lương phiếu cho nó đưa qua. Ngươi đem lương phiếu cho ta, ta cho Hạ đồng chí đưa qua, ngươi ở nhà đem gà rừng xử lý tốt, đêm nay chúng ta ăn gà con hầm nấm." Tô Minh không biết rõ mình ý của muội muội, nhưng vẫn là trở về phòng bên trong cầm mấy trương lương phiếu, mệnh giá là bao lớn cũng chỉ có hắn tự mình biết. Tô Nhiên cầm lương phiếu liền hướng Hạ Vân Thiên nhà đi đến, phía sau hai cái nữ thanh niên trí thức có chút không biết làm sao. Các nàng là rất muốn ăn cái này gà rừng, lại không có gì tốt lý do. Cái này gà rừng là người ta dùng lương phiếu đổi, không phải bạch bạch có được. Hai người bọn họ lại nghĩ ăn, cũng không mở được cái miệng này. Nếu là Tô Nhiên mở miệng lưu các nàng cũng sẽ không cự tuyệt. Nhưng Tô Nhiên đem gà rừng giao cho Tô Minh xử lý, các nàng ngay cả lưu lại hỗ trợ lý do đều không có. Tại cái này nam nữ lớn phòng nhân đại, các ngươi không có bất cứ quan hệ nào, làm sao lại hảo tâm hỗ trợ giết gà? Tô Minh nhìn xem hai cái này nữ thanh niên trí thức, mơ hồ minh bạch trong đó một chút ý tứ. Hắn cũng không có phản ứng hai cái này nữ thanh niên trí thức, giữa bọn hắn cũng không có quen thuộc như vậy. Tô Nhiên sợ trở về quá sớm, hai cái nữ thanh niên trí thức còn không có trở về, liền thật đi tới Hạ Vân Thiên gia. Tô Nhiên đem trên người lương phiếu móc ra, muốn cho Đồng Ca thời điểm, bị Đồng Ca ngăn trở. Hạ Vân Thiên cùng Tô gia huynh muội quan hệ trong đó, cho bọn hắn một con gà rừng đáng là gì? Lúc này, Đồng Ca mới mở miệng hỏi, "Biểu tỷ, kia hai cái nữ thanh niên trí thức là tình huống như thế nào, các nàng làm sao lại đi theo các ngươi cùng đi nhà chúng ta?" Tô Nhiên bất đắc dĩ nói, "Ta cũng không rõ lắm, ta hôm nay đến nhà ngươi thời điểm, đi đến nửa đường vừa hay nhìn thấy các nàng từ sau núi trở về, bọn hắn hỏi chúng ta đi nơi nào, tiếp lấy liền theo chúng ta tới nhà ngươi." Tô Nhiên cũng buồn bực, quan hệ của song phương không phải tốt như vậy, các nàng đi theo mình đến Hạ Vân Thiên nhà làm gì? Chẳng lẽ các nàng sống lâu như vậy, không rõ khách không mang theo khách đạo lý nha? Hạ Vân Thiên nghe được Tô Nhiên, ánh mắt co rụt lại, liên tưởng đến phía sau núi cái kia tàn thuốc, hỏi, "Kia hai cái này nữ thanh niên trí thức hút thuốc sao?" Tô Nhiên không rõ hắn ý tứ, vẫn là nói, "Cũng không hút thuốc đi, ta không có ở trên người của các nàng nghe được mùi khói." Hạ Vân Thiên nhẹ gật đầu, hắn cũng không có tại kia hai cái nữ thanh niên trí thức trên thân nghe được mùi khói, chỉ là vẫn hỏi đầy miệng. Tại Đông Bắc nơi này, nữ nhân uống rượu, hút thuốc cũng không ít. Hai nữ nhân này tuyết lớn ngập núi thời điểm lên núi, còn có phía sau núi xuất hiện 555 tàn thuốc, rất khó không khiến người ta liên tưởng đến giữa bọn hắn có quan hệ gì. Tô Nhiên một mực chờ đến trời tối mới rời khỏi, kỳ thật cũng liền hơn 5 giờ một chút thời gian. Nàng không phải về nhà ăn cơm, mà gọi là Tô Minh đến Hạ Vân Thiên nhà ăn cơm. Một con lớn Nga giết ra đến cũng có 6, nặng 7 cân, lại thêm một nồi khoai tây, đầy đủ bọn hắn một nhà ba người tăng thêm Tô Minh hai mình một ăn. Kết quả Tô Minh bọn họ chạy tới thời điểm, còn mang theo hai cái hộp cơm cùng một chỗ tới. Đợi đến hộp cơm mở ra, có thể nhìn thấy bên trong chứa chính là gà con hầm nấm. Nhìn xem cùng Tô Minh huynh muội cùng đi đến Diệp Hải Liên, Hạ Vân Thiên đem Tô Minh kéo đến vừa nói, "Các ngươi thật xác định cùng một chỗ, bọn hắn biết sao?" Tô Minh nhẹ gật đầu, nói ra, "Ta đã đem sự tình viết thư nói cho đại cô cha, đoạn thời gian trước cũng thu được hắn hồi âm, còn có mấy cân đông phiếu cùng vài thước vải phiếu. Ta đang định đi cùng Tiêu xã mua chút đông cùng vải, cho nàng làm một kiện mới áo đông đâu." Hạ Vân Thiên nhẹ gật đầu, Tô Minh hiện tại là xuống nông thôn thanh niên trí thức, Tô gia hiện tại lại thất thế, đối với hôn nhân của hắn tình huống không có một tia trợ giúp. Nếu không phải gặp gỡ Diệp Hải Liên, hắn đoán chừng còn phải đợi mấy năm mới thành cưới. Hiện tại bọn hắn có thể tiến tới cùng nhau, Hạ Vân Thiên cũng chỉ có thể chúc các nàng hạnh phúc. Hắn nói ra, "Đông cùng bảy sự tình không cần ngươi quan tâm, ngày mai ta đi một chuyến trong xưởng, trở về thời điểm mang cho ngươi trở về là được rồi." Đây cũng không phải Hạ Vân Thiên lừa hắn, mà là ngày mai thật muốn đi một chuyến xưởng sắt thép, đã có một đoạn thời gian không có đi, còn là muốn đi một chuyến đưa ít đồ. Đông cùng bảy không gian của hắn bên trong cũng không ít, tùy tiện lấy ra chút liền đủ bọn hắn dùng. Hắn đoán chừng thương phi hổ cho cũng không nhiều, chính mình cái này đại di phu không chỉ muốn nuôi mình nhà, còn phải chiếu cố tốt Tô gia người một nhà, hắn gánh vác còn là rất lớn. Tô Minh cũng không có cự tuyệt, hắn muốn là định tìm Hạ Vân Thiên hỗ trợ. Chỉ là nhiều ngày như vậy đều không nhìn thấy hắn, lúc này mới muốn mình đi. Đến lúc ăn cơm, 6 người uống rượu cùng nước trái cây, ăn nổi sát hầm lớn Nga cùng gà rừng canh, đừng đề cập cỡ nào hưởng thụ. Qua 3 lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, Hạ Vân Thiên mở miệng hỏi, gần nhất làng bên trong có hay không người xa lạ đến. 5 người nghe tất cả đều lắc đầu, phía ngoài tuyết tương đối dày, trời lại quá lạnh. Dưới tình huống bình thường đều ở nhà, tự nhiên không có chú ý có không có người ngoài đi vào làng bên trong. Đồng Ca lúc này hỏi, "Vân Thiên, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không?" Có người ngoài tại thời điểm, nàng vẫn là không quen xưng hô Hạ Vân Thiên vì chủ nhà. Mấy người khác nghe, cũng bắt đầu khẩn trương lên. Chương 411, xin đạn chương 411, xin đạn nhìn xem mấy người bộ dáng nghiêm túc, Hạ Vân Thiên cười cười nói, "Đều chớ khẩn trương, không có cái gì đại sự." Mấy người nghe hắn, cũng đều chậm rãi buông lòng xuống, vừa mới cũng chính là bầu không khí đến mới khẩn trương lên. Hiện tại trầm tĩnh lại về sau, xác thực không có cái gì thật khẩn trương. Hạ Vân Thiên nói tiếp, "Hôm nay ta trở về thời điểm, tại Hậu Sơn phương hướng phát hiện một cái tàn thuốc, là nước ngoài một loại thuốc lá, chúng ta người địa phương mua không được loại này khói." Tô Nhiên tiếp lời nói, "Ngươi nói là tại Hậu Sơn phát hiện, thế nào, ngươi đi qua phía sau núi?" Hạ Vân Thiên hỏi ngược lại. Tô Nhiên lập tức giải thích nói, "Không có, chính là hôm nay đi theo chúng ta đến nhà người hai cái nữ thanh niên trí thức, các nàng chính là từ dưới Hậu Sơn tới." Hạ Vân Thiên nghe xong, nhíu mày, "Này lại là một loại trùng hợp sao? Hai cái này nữ thanh niên trí thức vẫn là năm nay, hắn cùng Trần Lệ Hoa cùng đi công xã tiếp trở về." Xem ra nhóm này thanh niên trí thức bên trong thật sự là ngọa hổ tàng long. Đầu tiên là xuất hiện Lâm Dương dạng này giả đời thứ hai, hai cái này nữ thanh niên trí thức thân phận đoán chừng cũng không đơn giản. Các nàng là ai cố ý an bài tại Khấu Sơn Trần, vẫn là tới về sau mới xuất hiện tình huống dị thường. Hạ Vân Thiên dự định ngày mai đi hỏi một chút Trần Lệ Hoa, bọn này hiểu biết mới thanh tình huống, làm sao nhiều như vậy như quỷ xà thần. Cái này nho nhỏ Khấu Sơn Trần hắn đã sinh sống 20 mấy năm, cũng không có phát hiện đây là cái gì bảo địa. Cơm nước xong xuôi, Tô Minh ba người kết bạn rời đi. Hạ Vân Thiên đưa đến cửa chính liền cái chốt cửa trở về, bọn hắn ở cũng không phải rất xa. Có đôi khi Hạ Vân Thiên nhà truyền ra mùi cơm chín vị, bọn hắn ở nhà đều có thể nghe được. Sáng sớm hôm sau, Hạ Vân Thiên dậy thật sớm, mình cơm nước xong xuôi liền vội vàng con La Lôi kéo tuyết xe chữa tuyết rời khỏi nhà. Hắn đem trong nhà then cửa từ bên trong buộc lên, phòng ngừa có người tiến vào trong nhà của hắn. Đợi đến đi ngang qua thanh niên trí thức điểm thời điểm, hắn nhìn thấy ngày hôm qua kia hai cái nữ thanh niên trí thức đã thức dậy. Ánh mắt của hắn co rụt lại, hai người này nhất định có vấn đề. Hiện tại ngoại trừ giống Hạ Vân Thiên dạng này có việc làm người, ai sẽ lên tới sớm như thế? Hiện tại chính là mèo thời tiết mùa đông, người bình thường cũng sẽ không rất dậy sớm tới. Hoạt động lượng thiếu đi liền có thể ăn ít một chút đồ vật, ra lương thực liền có thể nhiều chống đỡ một đoạn thời gian. Rất nhiều người ta vì tỉnh lương thực, không cần ra thể lực thời điểm, đều là ăn hai bữa. Có người ta không có hài tử, thậm chí chỉ ăn một bữa cơm. Mùa đông cũng không có chuyện gì, chỉ cần không đói chết là được. Hai người này sớm như vậy, nhất định có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Hạ Vân Thiên không có để ý những này, hắn biết hiện tại cha cũng cha không ra cái gì, cũng không thể vô duyên vô cớ liền đem hai người bắt lại thẩm vấn một phen. Hai cái nữ thanh niên trí thức nhìn xem hắn đội vàng tuyết xe trượt tuyết, nhãn tỉnh sáng lên liền muốn bắt đầu gọi hắn. Không biết hai nàng này người trong hồ lô trang tốt gì, hắn liền giả bộ như nghe không được. Mùa đông gọi hàng nghe không được rất bình thường, mỗi người trên đầu đều mang đồng bài mũ, còn đem lỗ tai cũng che lại, ảnh hưởng thính lực rất bình thường. Hai cái này nữ thanh niên trí thức cũng không biết Hạ Vân Thiên là giả vờ, còn tưởng rằng hắn thật nghe không được. Liên ở phía sau đuổi theo tuyết xe trượt tuyết, nhưng các nàng mặc áo đông vốn là chạy không nhanh, chỉ có thể nhìn qua tuyết xe trượt tuyết từ từ đi xa. Hạ Vân Thiên cũng mặc kệ đằng sau có người hay không đuổi theo, dựa theo tốc độ bình thường hướng về công xã phương hướng tiến đến. Nhanh đến công xã thời điểm, lúc này mới đem con La cùng tuyết xe trượt tuyết thu vào không gian. Đợi đến hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến xưởng sắt thép phụ cận. Lần này hắn chỉ cấp trong xưởng đưa một đầu cột chắc lợn rừng, còn có hai bao tải thỏ rừng, còn lại đều là một chút giải rác lâm sản, cũng bị trộn lẫn ở bên trong chậm rãi bán cho trong xưởng. Lâu như vậy cũng không đến, tự nhiên phải có một chút cầm ra đồ vật. Cổng đứng gác nhân viên bảo vệ tự nhiên là biết hắn, đơn giản nhìn một chút liền thả hắn đi vào. Vẫn là theo thường lệ đem đồ vật đưa đến nhà kho giao hàng, lại đi qua tài vụ lấy tiền, tự nhiên lại bị tài vụ đại tỷ bội lường gạt một chút ăn uống. Những vật này hắn sớm liền chuẩn bị tốt, chính là trên núi hạt thông, hạt rẻ, những vật này ở thời điểm này không đáng tiền. Lúc này mọi người còn là ưa thích ăn no, giống hoa quả khô những thứ này giá cả, còn không có lương thực đáng tiền. Từ khoa tài vụ ra, hắn đi một chuyến bảo vệ khoa. Hắn muốn thân mời một ít đạn súng ngắn, trong tay mình nhưng là có một thanh trong xưởng phối phát 5-4 súng ngắn, xin đạn hợp tình hợp lý. Đây cũng không phải hắn muốn chiếm xưởng sắt thép tiện nghi, mà là lúc này súng ngắn đạn so súng trường đạn càng khó thu hoạch được. Súng ngắn tiểu xảo, lại càng dễ ẩn tàng, quản khống cũng càng thêm nghiêm ngặt. Tìm tới đủ xa văn phòng, gõ cửa đi vào. Đủ nhìn từ xa lấy Hạ Vân Thiên, có chút ngoài ý muốn mà hỏi, tại sao là ngươi tiểu tử, ngươi thế nhưng là thật lâu không đến trong xưởng, hôm nay lại đưa tới vật gì tốt? Đủ xa là biết Hạ Vân Thiên mỗi một lần tới đều sẽ đưa thịt, hắn xuất hiện liền mang ý nghĩa xưởng sắt thép đến cải thiện cơm nước thời điểm. Hạ Vân Thiên cười cười nói, cũng không có gì, đưa một đầu lợn rừng còn có hai bao tải thỏ rừng, hiện tại đến tìm ngươi giúp một chút. Đủ xa không biết Hạ Vân Thiên để hắn hỗ trợ cái gì, không dám trực tiếp đáp ứng, hỏi ngược lại, có chuyện gì, ngươi liền trực tiếp nói. Cũng không có gì, chính là tìm ngươi muốn một chút đạn. Nói xong, xuất ra trên người 5-4 súng ngắn nói tiếp, ta thanh thương này đạn không nhiều, nghĩ muốn tìm ngươi phê một điểm. Đủ xa nghe xong, rõ ràng thở dài một hơi, hắn còn tưởng rằng việc khó gì, chỉ là một chút đạn sự tình còn thật không phải là đại sự. Xưởng sắt thép kho vũ khí ngay tại bảo vệ chỗ phía dưới, bọn hắn những ngày khoa trưởng liền có quyền lợi phê ra một chút đạn. Hạ Vân Tiên chỉ là muốn ý tưởng đạn, hắn không cần phê duyệt liền có thể trực tiếp cầm hai bao cho hắn. Đủ xa tùy ý hỏi một câu, ngươi dự định muốn bao nhiêu? Hạ Vân Tiên thuận miệng nói, tới trước 500 phát, không đủ lại nói. Hắn kèm chút không có đem Đủ xa trực tiếp sặc chết, Đủ xa lắc đầu nói, ngừng, ngừng, ngươi là ta đại ca, ngươi cái này bận bịu không giúp được, ngươi vẫn là đi nơi khác xem một chút đi. Này làm sao không giúp được, các ngươi kho vũ khí bên trong không phải nhiều sao? Đại ca, kia là súng ngắn đạn, ngươi muốn 500 phát, ngươi là chuẩn bị đi tham gia chiến tranh sao? Chính là đánh trận cũng không cần 500 phát súng ngắn đạn. Hạ Vân Tiên cười cười, không nói gì thêm. Đây đúng là mình có chút công phu sư tử ngoạn, súng ngắn chỉ là phòng vệ vũ khí, không phải chủ công vũ khí, một khẩu súng cả một đời đoán chừng cũng không đánh được nhiều như vậy đạn. Hắn không từ bỏ tiếp tục nói, vậy liền cho ta đến 100 phát tổng được rồi. Hắn muốn nhiều như vậy đạn, chủ yếu là đáng tiền súng ngắn đạn bị đồng ca, đồng giao các nàng luyện thương lãng phí, chưa kịp bổ sung. Đủ xa liên tục dặn dò, cái này còn tạm được, đạn có thể cho ngươi, nhưng là quy củ ngươi hiểu, không thể tùy tiện lấy ra đánh người. Điểm này Hạ Vân Thiên tự nhiên minh bạch, những này có thể nắm giữ súng ống, đều là có chứng nhận sử dụng súng, bọn chúng đều là ghi lại trong danh sách. Nếu là dùng dạng này súng ống vô tội giết người, súng ống người nắm giữ chính là thứ nhất người có trách nhiệm. Nếu là mình súng lục mất đi, cũng muốn trước tiên báo cáo, miễn cho bị phần tử ngoài vòng luật pháp sử dụng, liên lụy đến chính mình. Đủ xa một bên biết cớ vừa nói, những viên đạn này cũng không phải tùy tiện cho ngươi, ngươi muốn giúp huynh đệ một chuyện. Hạ Vân Thiên nói ra nghe một chút, muốn là có thể ta đáp ứng. Chương 412, Đủ xa yêu cầu, tìm người hỗ trợ. Chương 412, Đủ xa yêu cầu, tìm người hỗ trợ. Đủ xa nói ra, chuyện này đối với ngươi mà nói không tính là gì việc khó, ngươi hôm nay không phải đưa hai bao tải thỏ rừng sao? Ta muốn ngươi giúp ta cả hơn 100 tấm thỏ rừng ra. Hạ Vân Thiên nghi ngờ nói, ngươi muốn nhiều như vậy thỏ rừng ra làm gì, làm áo khoác bằng da à? Thỏ rừng da chất lượng nhưng chẳng ra sao cả. Nếu là đủ xa thật có ý nghĩ này, trong tay hắn còn có da gấu, da sói, da dê, cũng không cần dùng da thỏ làm áo khoác, liều nhận da lông thật quá khó nhìn. Không phải, cái này không đã bắt đầu mùa đông sao? Ta nhìn bảo vệ khoa huynh đệ thật nhiều đều không có thủ sáo, liền muốn phân phối cho bọn hắn một bộ bao tay. Hạ Vân Tiên không hiểu hỏi, những này cũng đều là trong xưởng sự tình đi, làm sao còn muốn mình phối thủ sáo? Trong xưởng chỗ nào có thể chiếu cô tới, có thể cho bảo vệ khoa những huynh đệ này một người phát một cái áo choàng dài cũng rất không tệ, nơi nào còn có tiền cho mọi người phối thủ sáo. Ngẫm lại cũng có thể lý giải, bọn hắn là xưởng sắt thép, không phải nhà máy trang phục, thủ sáo những vật này vẫn là cần mua sắm. Hạ Vân Tiên thuận miệng lại hỏi một câu, vậy ngươi tìm tới lấy ra bộ người sao? Hết thảy cần bao nhiêu da thỏ? Hắn cũng xác thực không biết bảo vệ khoa có bao nhiêu người, cũng liền thuận miệng hỏi lên như vậy. Đủ xa nhíu mày một cái nói, ta cũng liền chút năng lực ấy, thủ sáo liền để bọn hắn về nhà để nhà mình nương môn khe hở một chút, dù sao so để trần tay mạnh một điểm. Hạ Vân Tiên nhẹ gật đầu, đông bắc thời tiết xác thực đủ lạnh. Mùa đông âm 20 mấy độ rất bình thường, có đôi khi 30 mấy chuyến đều không hiếm thấy. Nếu là không có giữ ấm thiết bị, thật có thể đem tổn thương do giá rét chết có người. Hạ Vân Tiên nghĩ nói ra, các ngươi bảo vệ khoa có thể hay không trả đổi tiền, chúng ta là ngược lại là có chút phụ nữ, các nàng hiện tại không có việc gì, ngược lại là có thể giúp các ngươi đem găng tay làm được. Nghe nói như thế, Đủ Xa trực tiếp đứng lên hỏi, ngươi không có gạt ta, muốn là như thế này, kia thật sự là quá tốt. Có thành tựu phẩm bao tay tự nhiên là tốt, bọn hắn bảo vệ khoa lại không phải là không có mình tiểu kim cố, lấy ra chút tiền cho huynh đệ phía dưới đặt mua trang bị, chính dễ dàng thu mua một đợt lòng người. Đủ Xa để Hạ Vân Tiên chờ một chút hắn rời phòng làm việc một điếu thuốc thời gian, trở về thời điểm cầm 200 khối tiền trở về. Hắn nói với Hạ Vân Tiên, đây là 200 khối tiền, liền làm chúng ta bảo vệ khoa mua sắm thủ sáo tiền, không đủ ngươi trước trên nệm. Ngươi trước chuẩn bị cho ta 150 phụ tá bộ. Nói xong, lại từ áo khoác trong túi móc ra mấy cái giấy dầu bao. Mấy cái này bọc giấy tự nhiên là đạn, hắn đem đạn cho Hạ Vân Tiên, cái khác không nói gì. Lúc đầu hắn là mở cớm cho Hạ Vân Tiên, để chính hắn đi kho vũ khí cổ áo đạn. Hiện tại bởi vì thủ sáo giải quyết, hắn trực tiếp đem đạn cũng cho Hạ Vân Tiên. Hạ Vân Tiên cũng không có khách khí, đem tiền cùng đạn đều giả sau khi thức dậy trêu chọc nói, lão huynh ngươi liền không sợ ta nuốt ngươi cái này 200 khối tiền. Đủ Xa cười nói, ngươi đường đường trúc lớn khoa trưởng sẽ quan tâm ta chút tiền lẻ này, người nào không biết ngươi cái này lớn khoa trưởng rất có tiền. Nghe được Đủ Xa trò đùa lời nói, Hạ Vân Tiên cảnh giác. Lúc này có tiền cũng không phải cái gì sự tình tốt, chớ nói chi là để người khác biết ngươi có tiền, xem ra sau này phải khiêm tốn một chút. Xưởng sắt thép thân phận là bên ngoài, không phải chợ đen nhất phòng, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Từ xưởng sắt thép rời đi thời điểm, đã là cơm trưa chuyện sau đó. Khoa thu mua bên kia cũng không có cái gì đại sự, chủ yếu chính là đến mùa đông cổ vũ mua sắm viên nhiều mua vật tư. Chỉ cần là ăn, thứ gì đều có thể. Chờ hắn trả lời Khấu Sơn chuẩn thời điểm, tuyết xe trượt tuyết phía trên nhiều hai cái bao tải. Một trong túi chứa đông, một cái khác túi bên trong chứa mấy mảnh vải còn có da thỏ. Chờ ở nhà 2 tỷ muội còn đang nghi ngờ, Hạ Vân Thiên mang theo hai bao tải trở về làm gì? Hắn đem hai cái bao tải buông xuống, từ trong đó một cái trong bao bố xuất ra mấy khối vải, cái này là chuẩn bị cho Tô Minh bọn hắn. Một cái khác túi bông cũng có một phần là cho Tô Minh bọn hắn, còn lại là chuẩn bị dùng để lấy ra bộ. Đông Bắc nơi này nhiệt độ không khí, chỉ dựa vào một trương da thỏ hiển nhiên là không đủ, bên trong nếu là tăng thêm đông, kia giữ ấm hiệu quả liền tốt hơn không ít. Hạ Vân Tiên đem trong xưởng sự tình cùng 2 tỷ muội nói một lần. Hắn lúc đầu dự định chính là để 2 tỷ muội dẫn đầu, lấy ra bộ nhân tuyển chính là làng bên trong người. Hắn đã tìm kiếm mấy người tuyển, chính là nhà mình 2 tỷ muội, Tô Nhiên, Diệp Hải Liên, còn có Tần Dũng nàng dâu Triệu Đình, Tần Mánh nàng dâu Nhu Cẩm, lại thêm nhị trụ tử Tân Nương tử Quách Tiến. Đây đã là 7 người. Tăng thêm nhà hắn máy may, chỉ cần vẽ xong bản mẫu cắt may vá lại là được rồi. Tìm làng bên trong 3 nữ nhân, chủ yếu là nhà bọn hắn cùng chính mình quan hệ tốt. Có thể có cái này cơ hội kiếm tiền, hắn cũng nguyện ý kéo bọn hắn một thanh. Hắn đem ý nghĩ cùng 2 tỷ bội nói một lần, 2 tỷ bội tự nhiên là rất cao hứng. Mèo này thời tiết mùa đông mặc dù không cần làm việc, nhưng cũng xác thực rất nhàm chán. Các nàng lại không thích đi nhà khác thông cửa, liền sợ gặp được cái gì không nên nhìn. Sự tình cơ bản định xuống dưới, Hạ Vân Thiên liền bắt đầu tìm người công việc. Hắn đầu tiên là đi một chuyến Tô Minh ra, nói cho hắn biết đông cùng vải đã cơ bề, để hắn đi một chuyến ra nhìn một chút muốn làm nhiều ít cân chăn mền. Tiếp lấy lại tìm đến tại sắt vách Tô Nhiên cùng Diệp Hải Liên, bây giờ thời tiết lạnh, vì giảm bớt tuổi lửa, các nàng gần nhất đều ban đêm sẽ ngủ ở cùng một chỗ. Chỉ là không biết qua mấy ngày Diệp Hải Liên đem đến Tô Minh trong phòng, Tô Nhiên lại ứng đối như thế nào. Hạ Vân Thiên một bên len lén nghĩ, một bên đem tìm hai nữ lấy ra bộ sự tình nói một lần. Có thể tìm một ít chuyện làm, các nàng tự nhiên là đồng ý, huống chi còn có tiền cầm. Tiếp xuống, hắn lại chạy đến Tần gia. Lúc ban ngày, vì giảm bớt tuổi lửa tiêu hao, Tần Đức Vận cùng hai đứa con trai tại một cái trên giường, vợ của hắn cùng hai vóc tức mang theo hài tử tại một cái khác trên giường, đến ban đêm tại trở lại mình trên giường. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, ai bảo đến mùa đông, ra tuổi lửa liền muốn kế hoạch đốt, liền sợ nhà mình tuổi đốt nhiều. Nhà bọn hắn tình huống đã rất khá, vợ chồng cùng hai đứa con trai đều có gian phòng của mình. Có người gia nhân khẩu nhiều, khả năng một nhà đời thứ ba đều muốn chen tại một cái trên giường. Hạ Vân Thiên đem tìm hắn hai cái con dâu, lấy ra bộ sự tình nói một lần, thanh này lão Tần cao hứng thẳng khen Hạ Vân Thiên nhân nghĩa. Đem Hạ Vân Thiên đưa đến trong một phòng khác, để hắn đem sự tình lại nói một lần, nghe được Triệu Đỉnh cùng Như Cầm cao hứng không thôi. Hạ Vân Thiên mặc dù không nói gì thêm tù lao, nhưng dựa theo tính cách của hắn tuyệt đối sẽ không bạch để người khác hỗ trợ. Dù sao các nàng trong nhà mèo đông cũng không có chuyện gì, có thể kiếm chút thô lương trở về cũng là tốt. Chờ Hạ Vân Tiên rời đi thời điểm, Tân Đức Vận bạn giả Tiền Đại Nương nói ra, cái này thật đúng là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Người ta Vân Tiên lúc này mới thời gian mấy năm liền đặt mua như thế lớn gia nghiệp. Nói xong, vẫn không quên khích lệ một chút nhà mình lao đầu tử nói, vẫn là lao đầu tử ngươi có ánh mắt. Tân Đức Vận nhướng nhướng lông mi nói, đúng thế, đứa nhỏ này là cái hiểu cảm ơn người, hắn còn nhớ rõ chuyện năm đó, chỉ là có chút người đem đường đi hẹp. Tân Đức Vận biết, nếu là Hạ Vân Tiên không nhớ rõ nhà bọn hắn, liền sẽ không tới. Hắn vừa mới nói, để nhà mình con dâu mang theo cái kéo cùng chân quá khứ, làm chính là một người may vá quần áo sống. Chương 413, cắt bàn tay bản mẫu, vải vóc phong ba. Chương 413, cắt bàn tay bản mẫu, vải vóc phong ba. Rời đi Tần gia, Hạ Vân Thiên lại đi một chuyến Bảng Ngân chủ gia. Biết hắn ý đồ đến, nhị trụ tử cùng hắn tân nương tử là tương đương cao hứng. Bởi vì nhị trụ tử nhà tình huống, bọn hắn kết hôn thời điểm đều không có xử lý tiệc rượu. Bất quá nhị trụ tử tài giỏi là 10 dặm 8 hương nổi danh, vợ của hắn Quách Tiến tin tưởng, đi theo nhị trụ tử sớm tối có thể đem thời gian qua tốt. Sáng sớm hôm sau, Hạ Vân Thiên một nhà vừa ăn xong điểm tâm, ra đại môn liền bị gõ vang. Hắn đứng dậy mở ra đại môn, ngoài cửa tới là nhị trụ tử vợ chồng. Nhị trụ tử nhìn xem Hạ Vân Thiên, có chút khẩn trương hỏi, "Vân Thiên, chúng ta không tới chậm đi?" Hắn là sợ mình nàng dâu tới chậm, Hạ Vân Thiên không cần, lúc này mới có chút khẩn trương. Hạ Vân Thiên cười nói, "Không có, các ngươi tới sớm nhất, người khác đều vẫn còn chưa qua tới. Các ngươi trước tiến đến ngồi một hồi, chờ một hồi các nàng." Đem nhị trụ tử cùng nàng dâu mang về đến trong nhà, để đồng ca cho hai người mạo xưng một điểm mật ong nước. Không phải hắn tỉnh không được điểm này lá trà, mà là hiện tại người đều ăn không đủ no, để bọn hắn uống trà sẽ càng thêm khó chịu. Lại qua ước chừng một điếu thuốc công phu, đầu tiên là Tô Nhiên, Diệp Hải liên tại Tô Minh cùng đi vào nhà hắn, sau đó Triệu Đỉnh cùng Nưu Cầm cũng tới. Nưu Cầm mặc dù vừa sang tháng tử, nhưng lúc này nữ nhân không có hư dễ như vậy. Đây cũng chính là nàng là tại mùa đông mèo đông thời điểm sinh hài tử, nếu là lúc khác, nghỉ ngơi mấy ngày liền muốn lên công, làm sao có thời giờ ở cữ. Thời đại này phụ nữ mới là có thể chống lên nửa bầu trời phụ nữ. Nhìn xem tới Nưu Cầm, Hạ Vân Thiên có chút nhíu mày, mình đây là có chút cân nhắc không chu toàn, quên nhà nàng còn có một cái mãi hoa. Hắn lập tức hỏi, "Nhị đầu tử, ngươi cái này tới không có sao chứ? Gia Hải tử làm sao bây giờ?" Nhìn xem Hạ Vân Thiên nhíu mày, Nưu Cầm coi là Hạ Vân Thiên muốn đuổi nàng rời đi, liền nói, "Vân Thiên, không có chuyện gì, Hải tử ở nhà ta bà mang, khi ta tới vừa cho ăn xong." Hạ Vân Thiên nhẹ gật đầu, nói ra, "Vậy được." Người đều đến đông đủ, hắn cũng không có ý định chậm trễ thời gian. Từ trong nhà xuất ra mấy cái dùng giấy tấm làm bàn tay mô hình, đây là căn cứ hắn bàn tay của mình chế tác. Hôm nay là ngày đầu tiên, chỉ cần đem vải cùng da thọ cắt thành bàn tay dáng vẻ là được rồi. Đợi đến cắt không sai biệt lắm, trực tiếp dùng máy may vá tốt là được. Hắn đem trong nhà ăn cơm bàn bát tiên đem đến ban công, ở phía trên trải mấy tờ báo. Tiếp lấy xuất ra một khối một bình phương lớn nhỏ màu xanh đậm vải, đem cứng rắn dây cứng đặt tại bày lên, dùng than khối họa xuất thủ trưởng bộ dáng. Thời gian quá gấp, hắn còn chưa kịp chuẩn bị phân biệt, chỉ có thể dùng than khối thay thế. Hạ Vân Thiên vẽ lên mấy cái, liền đem công việc này giao cho đồng dao. Đợi đến khối này trên vải tất cả đều vẽ đầy bàn tay, Hạ Vân Thiên đem khối này vải giao cho Triệu Đình nói ra, "Đại tẩu, nhị tẩu, các ngươi hiện tại liền dùng cái kéo đem những này bàn tay dọc theo than tuyến cắt xuống." Triệu Đình tự tin nói, "Ngươi cứ yên tâm đi, việc này chúng ta làm lấy lành nghề. Đều là nông thôn phụ nữ, thường xuyên làm một ít may và sống, các nàng đối những công việc này thuần thục vô cùng." Bên này an bài xong, Hạ Vân Thiên đem Tô Minh kéo qua một bên, nói ra, "Đông cùng vải ta đều cầm bể, ngươi cần bao nhiêu đông?" Tô Minh nói, "Có bao nhiêu, nếu là nhiều liền cho thêm ta một chút. Ta muốn cho Diệp Hải Liên cùng Tô Nhiên đều làm một kiện mới áo đông. Trên người các nàng áo đông đều nhiều năm, đều có một ít cứng rắn. Đông tuyệt đối đủ, vải cũng đủ. Bất quá các ngươi làm áo đông còn có chăn mền muốn chậm trễ mấy ngày, chờ ta bên này hàng làm xong lại nói." "Kia không có việc gì, trước tăng cường ngươi đến, hiện tại là mèo đông thời điểm, có nhiều thời gian." Tô Minh nói không sai, đông bắc đến mùa đông. Dân chúng bình thường ngoại trừ ở nhà mèo đông, cái gì đều không làm được, nơi này thời tiết quá lạnh. Thời gian chậm rãi trôi qua, những nữ nhân này cắt lên bảy lên bàn tay bộ dáng là càng ngày càng thuần thục. Đến nhanh buổi trưa, các nàng cũng đều không có đứng dậy dáng vẻ. Hạ Vân Thiên lúc này mới nhớ tới, lúc này đa số người đều ăn hai bữa cơm, nhưng bọn hắn nhà ăn ba trận cơm quen thuộc. Lúc này, hắn không thể không đứng dậy đi trong phòng bếp nấu cơm. Không muốn bại lộ nhà mình ăn ngon, hắn làm một chút hai hộp mặt bánh ngô, chỉ là bên trong dùng chính là bún ngô, mặt trắng tỷ lệ cũng cao một chút. Nghe được Hạ Vân Thiên tại phòng bếp bận rộn, mấy cái này phụ nữ tất cả đều chuẩn bị cáo tử. Lúc này lương thực nhà ai đều không giàu có, chính là thân thích tới cũng muốn mang lương thực, hiểu cấp bậc lễ nghĩa người cũng sẽ không tại nhà khác ăn cơm. Không đợi Hạ Vân Thiên bắt đầu xào rau, các nàng liền nhao nhao đứng dậy chuẩn bị cáo tử. Lúc này đồng ca ngăn lại các nàng, để Hạ Vân Thiên ra nhìn một chút. Hắn ra xem xét, cũng biết nguyên nhân trong đó. Để đồng dao vẽ tiếp mấy chương bàn tay, một người điểm hai khối vải nói ra, "Ba vị tẩu tử, các ngươi đem vải cầm thượng, hạ buổi trưa nếu là có sự tình cũng không cần tới, ở nhà đem vải cắt tốt sáng mai mang về liền tốt." Triệu Đình, Nưu Cầm cùng Quách Tiến lúc này cũng đều tiếp nhận vải, nói một tiếng liền rời đi nhà hắn. Các nàng đều không có ý tứ lưu lại, người ta ăn cơm bảo ngươi vẫn là không để ngươi. Các nàng rời đi, Tô Minh ba người lại không hề rời đi. Bọn hắn cùng Hạ Vân Thiên quan hệ cũng không cần quan tâm một bữa cơm, bởi vì buổi chiều đều có chuyện, giữa trưa chỉ là đơn giản ăn một bữa cơm. Đến xuống buổi trưa, Hạ Vân Thiên tính toán một cái. 150 phụ tá bộ liền cần 600 khối bàn tay mô hình, còn cần 600 khối da thỏ mô hình. Dựa theo bàn tay của hắn lớn nhỏ, một chương da thỏ đại khái có thể cắt ra 3 cái mô hình. Buổi chiều hắn liền bắt đầu an bài đồng dao bắt đầu họa da thỏ, bởi vì da thỏ quá nhỏ, họa lên độ khó càng lớn, làm không cẩn thận chỉ có thể vẽ ra 2 cái. Vẽ thời gian dài, nàng cũng liền quen bắt đầu luyện, biết nói sao điều chỉnh góc độ. Đồng ca, Tô Nhiên, Diệp Hải Liên liền đem đồng dao vẽ xong da thỏ cắt ra. Nữ nhân ở loại này tinh tế sống phương diện, sắc thực so nam nhân càng thêm linh xảo. Tô Minh tay cầm bên trên cái kéo, đần liền cùng cả rốt đồng dạng cứng ngắc vô cùng, không có chút nào linh hoạt. Cắt mấy cái về sau, chính Tô Minh đều xấu hổ không được. Một miếng da trong tay hắn có thể cắt ra một cái cũng không tệ, lãng phí quá nhiều. Hạ Vân Tiên không biết sự tình, giữa trưa hắn để bà Ngân trụ nàng dâu đem vải cầm lại nhà, tại làng bên trong đưa tới không nhỏ hành động. Bàng gia ở tại làng mặt phía nam, khi về nhà khó tránh khỏi gặp được gia cầm tuổi lửa đốt giường người. Những người này đều thấy được nàng ốm bại, cái đồ chơi này tại nông thôn đơn giản quá dụ hoặc, nó địa vị không thua lương thực. Những người này rất nhanh liền bắt đầu nghe ngóng, cái này mới gả tới tiểu tức phụ từ nơi nào lấy được bài. Rất nhanh liền có người nói, hôm qua nhìn thấy Hạ Vân Tiên tới qua nhà hắn. Lúc này liền có một cái trong lòng âm u người chỗ nói, còn không biết nữ nhân này cùng Hạ Vân Tiên đã làm gì hoạt động. Hắn lời trong lời ngoài ý tứ rất rõ ràng, nhưng thôn dân cũng đều không phải người ngu. Cái này tiểu tức phụ vừa gả tới không bao lâu, trước đó đều chưa từng gặp qua Hạ Vân Tiên. Ngược lại là nhà nàng bảng ngân trụ cùng Hạ Vân Tiên quan hệ không tệ, có lẽ là hắn để Hạ Vân Tiên hỗ trợ mua bài. Bọn hắn dự định đi bảng ngân trụ nhà hỏi thăm một chút, nhà mình cùng Hạ gia cũng không có cái gì quá lớn mâu thuẫn. Muốn là thật sự có thể lấy tới bài bóc, đi cầu một chút cũng không phải là không thể được. Chỉ có cái kia trong lòng âm u người, trong lòng tâm hận. Hắn không dám đi Hạ Vân Tiên ra, hắn biết Hạ Vân Tiên không chào đón bọn hắn người của Lý gia, đi cũng là tự chuốc nhục nhã. Chương 414, đỏ mắt náo mâu thuẫn chương 414, đỏ mắt náo mâu thuẫn mấy người phụ nữ đứng tại bảng gia cửa chính hô vài tiếng, nói là đại môn, kỳ thật chính là tấm ván gỗ hợp lại, căn bản là ngăn không được người. Nhưng chỉ cần là có chút số người, nhìn thấy người ta lớn cửa đóng lại cũng sẽ không trực tiếp xông vào. Bà Ngân trụ đi tới xem xét, liền thấy 3-4 phụ nữ đứng tại nhà mình cửa chính. Các nàng xem đến bà Ngân trụ ra, nhiệt tình nói ra, "Nhị chủ tử, vợ ngươi ở nhà không?" Bà Ngân chủ cũng không phải người ngu, hắn đã đoán được những phụ nữ này là làm cái gì, nhưng cũng trở ngại hàng xóm quan hệ không tốt đuổi người. Đứng tại cửa ra vào nói một câu, ở nhà đâu, các ngươi vào đi. Cái này cửa gỗ căn bản là ngăn không được người, chỉ là tượng trưng giam lại. Bây giờ được bà Ngân chủ cho phép, chính các nàng liền đem cửa gỗ đẩy mở đi đến. Đem mấy cái này phụ nữ đưa đến bùng trong, lúc này Quách Tiến ngay tại mượn yếu ớt ánh sáng cắt trên tay vải bóc. Nhà hắn cửa sổ vẫn là giấy dầu dán, trong phòng độ sáng sắc thực không cao. Mấy người phụ nữ tiến đến, liền thấy Quách Tiến dùng cái kéo tại các vải, một tính tình gấp phụ nữ trực tiếp mở miệng nói, ngươi nha đầu này thật sự là không biết cách sống, tốt như vậy vải vóc cắt làm gì. Một bên nói, một bên liền muốn lên tay đoạn. Quách Tiến ngồi vốn là gần bên trong, lập tức liền đem trong tay đồ vật thả ở bên người, cái này người phụ nữ không có cướp được. Quách Tiến có những mày nói, ngươi là ai a, làm sao tiến đến liền muốn giật đồ. Nàng vừa gả tới không lâu, lại là mèo đông thời điểm, đối với làng bên trong người tự nhiên chưa quen thuộc. Cái này người phụ nữ đối với Quách Tiến không biết nàng, biểu thị rất phẫn nộ, đối bảng ngân trụ liền hô, nhị trụ tử, ngươi chính là như thế dạy nàng dâu, liền trưởng bối cũng không nhận ra. Bà Ngân trụ ánh mắt chừng một cái, nói, tam bà tử, lão tử dạy thế nào nàng dâu còn không cần ngươi một ngoại nhân để ý tới, ngươi vừa mới chuẩn bị làm gì. Được xưng là tam bà tử phụ nữ sững sờ. Cái này nhị trụ tử lúc nào cứng như vậy khí. Trước kia ba cây gậy đánh không ra một cái rắm, chẳng lẽ cưới nàng dâu học được bản sự. Bà Ngân trụ trước kia để cho những ngày hàng xóm, là bởi vì chính mình thiếu đại đội tiền, hắn cho rằng kém một bậc, liền liều mạng làm việc. Còn có một chút chính là chất tử con nhỏ, hắn sợ đắc tội những người này, bọn hắn để nhà mình hài tử khi dễ chó mình. Tiểu hài tử ở giữa đánh nhau, hắn cái này đại nhân cũng không tiện đúng tay, người ta cũng là có đại nhân. Theo nợ tiền trả hết nợ, sống lưng của hắn tử cũng cứng rắn. Tam bà tử nhìn thấy nhị trụ tử dám trông đối mình, há mồm nói, ngươi cái không cha không mẹ đồ vật, có ngươi như thế cùng trưởng bối nói chuyện sao? Nàng vẫn chờ nhị trụ tử cãi lại, hảo hảo mắng một trận hắn, nói không chừng còn có thể lừa bịp địa bài. Giấc mộng của nàng rất nhanh liền tan vỡ, nhị trụ tử không nói gì, mà là một bàn tay phiến tại nàng xỉu trên mặt. Nàng cảm nhận được trên mặt đau rát đau nhức, vừa muốn mở miệng mắng, nhìn thấy nhị trụ tử ánh mắt không đúng, biết không thể tại nhà hắn trong phòng náo. Bộ dạng này nàng không chịu lý, dùng tay che lấy khuôn mặt, đi vào nhà hắn trong sân, vừa muốn mở gạo, nhìn thấy bảng ngân trụ đi theo ra. Nàng sợ hãi rụt cổ một cái, đi đến bảng ra bên ngoài đại môn, lúc này mới bắt đầu gạo. Toàn bộ khấu sơn chuân lúc này đều rất yên tĩnh, nàng vừa phát ra như giết heo chu lên, cơ hồ nửa cái làng người đều nghe được. Những cái kia đang ở nhà bên trong mèo đông người, nghe được cái này chu lên, liền biết có náo nhiệt nhìn. Liền bắt đầu vạm thân thượng bộ áo đông chuẩn bị ra xem náo nhiệt, hiện tại mỗi nhà áo đông cũng không nhiều, có ít người nhà càng là ai có sự tình ai xuyên ra ngoài. Cái này người phụ nữ vừa mở gạo, bà Ngân trụ liền đem mắt thấy hướng mặt khác ba người phụ nữ. Các nàng bị hắn nhìn không có ý tứ, cúi đầu rời đi bàn ra. Trong lòng còn đang thầm mắng tam bà tử, thật sự là thành sự không có bại sự có dư. Rất nhanh, tam bà tử tiếng gào thét nên đón không ít thôn dân, gia hỏa này cũng là người đến điên, càng nhiều người chu lên thanh âm càng lớn. Trần Lệ Hoa nghe tiếng cũng chạy tới, hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng lại là Hạ Vân Tiên gây phiền toái. Kết quả nghe được thanh âm không tại nhà hắn cái hướng kia, lúc này mới thở dài một hơi. Nghe thanh âm, hắn đi vào bảng ngân trụ cửa nhà, liền thấy tam bà tử tại kia chu lên, nguyên nhân gì cũng không nói. Hắn nhíu mày, hét lớn, câm miệng cho lão tử, nói một câu sự tình gì. Tam bà tử lúc này ngậm miệng, giơ lên mặt mình. phía trên có một cái đỏ bừng thủ ấn, cái này xem xét chính là bị đánh. Đối với Tam bà tử, Trần Lệ Hoa cũng là biết đến. Bình thường đều là cố tình gây sự chủ, vô lý đều muốn náo ba phần, lần này nhìn là tại bảng cửa nhà, đoán chừng cùng bảng ngân trụ có chút quan hệ. Hắn nhìn thoáng qua đứng ở trong sân bảng ngân trụ, hô, nhị trụ tử, ngươi đến nói một chút là chuyện gì xảy ra. Lấy hắn đối nhị trụ tử hiểu rõ, hắn phải làm không ra đánh người sự tình. Bảng ngân trụ mở miệng nói, Tam bà tử chạy đến nhà ta bên trong, nói ta không cha không mẹ, không có gia giáo. Ngươi nếu là không tin có thể hỏi một chút Hồ Đại Đường, đủ thím cùng Triệu Nhị Mãi, các nàng cũng đều ở đây. Nghe được bảng ngân trụ, ở đây thôn dân tất cả đều không nói. Cái này mẹ hắn là có bao nhiêu thiếu thông minh, ngay trước mặt của người ta mắng người ta chết đi cha mẹ, đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ một hồi, không xem nàng như trận đánh chết đều là ra tay nhẹ. Trần Lệ Hoa cũng bị lôi không nhẹ, người mắng người ta bị đánh, còn ở nơi này bận rộn, cảm giác mình rất có lý đồng dạng. Hắn tức giận nói, Tam bà tử, ngươi đi về nhà, việc này cứ tính như thế, nhị trụ tử ngươi cũng bất giận. Tam bà tử lúc này không làm, lớn tiếng nói, không được, nhị trụ tử cái này không cha không mẹ đổ vận, vừa mới đánh ta, nhất định phải đem trong nhà vải thưởng cho ta. Cái này bà nương ngay từ đầu liền nhắm ngay Quách Thiến mang về vải, ngay từ đầu chính là có nháo sự tình ngoa nhân dự định. Đứng ở trong sân hai nhị trụ tử, nghe xong Tam bà tử lại mắng, liền muốn vọt qua đến đánh người. Bị một đám xem náo nhiệt các lao ra ngăn lại, những người này bình thường đều là thúc thúc, huynh đệ xưng hô, nhị trụ tử cũng không có xưng bảo. Ngược lại là Trần Lệ Hoa nghe được một ít môn đạo, hắn liền nói Tam bà tử cái này vô lợi không dậy sớm người, hôm nay làm sao lại bị đánh, nguyên lai là có hậu thủ. Nhị trụ tử tiểu tử này là từ nơi nào lấy được bài, bản sự còn không nhỏ. Trần Lệ Hoa hỏi, nhị trụ tử, cái gì bài, ngươi từ nơi nào lấy được bài? Bà ngân trụ không chút suy nghĩ nói, bài không là của ta, là Vân Thiên. Buổi sáng hôm nay vợ ta đi nhà hắn, trở về thời điểm mang một chút vải về nhà cắt may, cái này Tam bà tử theo tới nhà ta liền muốn đoạn. Hắn cũng không phải người ngu, trước mặt nhiều người như vậy, liền phải đem Tam bà tử tội danh ngồi vững. Lão bà tử này giật đồ không thành, còn mắng chửi người, đánh hắn một bàn tay đều là nhẹ. Nghe được là Hạ Vân Thiên tìm nhị trụ tử nàng dâu hỗ trợ, Trần Lệ Hoa nhẹ gật đầu. Lấy tiểu tử này bản sự, làm chút vải vóc trở về cũng không khó. Trần Lệ Hoa nói tiếp, đem vợ ngươi kêu đi ra, ta có việc hỏi một chút. Đợi đến Quách Thiến đi vào trong sân mặt, cũng là bị giật nảy mình, không nghĩ tới cửa nhà mình tới nhiều người như vậy. Trần Lệ Hoa lúc này hỏi, cây cột nàng dâu, là Vân Thiên tìm ngươi hỗ trợ, hắn tìm các ngươi làm gì, còn có những người khác sao? Quách Thiến cũng là nhận biết Trần Lệ Hoa, gả tới làm hộ khẩu đăng ký thời điểm, nàng là gặp qua. Ngoại trừ ta, còn có Tần gia hai cái tẩu tử, còn có hai cái thanh niên trí thức. Nghe nói là chuẩn bị lấy ra bộ, hiện tại để chúng ta cắt may vải vóc, cái này vải vừa cầm bể, lao thái bà này liền tới nhà chuẩn bị đoạn. Quách Thiến nói xong, còn dùng tay chỉ Tam bà tử. Chương 415, thủ sáo hoàn thành. Chương 415, thủ sáo hoàn thành. Nghe được Quách Thiến nói nhiều người như vậy tên, Trần Lệ Hoa biết chuyện này là thật, trong này còn liên lụy đến Hạ Vân Tiên tiểu tử kia, có chút khó làm. Trần Lệ Hoa gãi đầu một cái nói, ngươi bây giờ trở về phòng, đem Hạ Vân Tiên đưa cho ngươi vải vóc cầm lên, chúng ta đi một chuyến nhà của tiểu tử kia. Quách Thiến có chút thất vọng, nàng coi là thật vất vả tìm tới sự tình muốn thất bại. Bà ngân trụ vỗ một cái nàng, để nàng trở về phòng bên trong cầm đồ vật. Chờ Quách Thiến cầm vải vóc, Trần Lệ Hoa dẫn đầu hướng Hạ Vân Tiên nhà đi đến. Bà ngân trụ vợ chồng theo ở phía sau, tại về sau chính là những cái kia người xem náo nhiệt. Bọn hắn vừa tới Hạ Vân Tiên nhà bên ngoài, đều có thể nghe được nhà hắn chuyển đến nữ người tiếng nói. Trần Lệ Hoa tiến lên một bên gõ cửa, một bên hô, Vân Tiên ở nhà không, ta là Trần Lệ Hoa, tìm ngươi có một số việc. Lúc này, Hạ Vân Tiên ngay tại trên giường nhắm mắt chợp mắt. Đồng ca chạy vào gọi hắn, hắn đứng dậy mặc quần áo đi mở cửa. Lớn cửa vừa mở ra, liền thấy đứng ngoài cửa mấy chục hào người. Hắn không hiểu nhìn xem Trần Lệ Hoa nói, Trần đại đội trưởng, ngươi mấy cái ý tứ, nhưng nhiều người như vậy tới. Lúc này, Trần Lệ Hoa cũng nhìn thấy trên ban công Đồng gia tỷ muội còn có hai cái thanh niên trí thức đều tại, đoán chừng Tần gia hai cái nàng dâu lúc này cũng đi về nhà. Hắn nghĩ nói ra, chuyện là như thế này. Trần Lệ Hoa đem chuyện đã xảy ra nói một lần, Hạ Vân Thiên nghe xong vẫn cảm thấy có chút khó tin, cái này Tam bà tử là cái gì náo mạch kín. Hắn nhìn thoáng qua đứng ở một bên bàn ngân trụ, nói ra, nhị trụ ca, đem vợ ngươi đưa đến ban công, nàng là giúp ta một tay. Quách Thiến là cho hắn hỗ trợ, hắn tự nhiên muốn đứng ra. Bà ngân trụ đem mình nàng dâu mang theo đi bảo, Hạ Vân Thiên lúc này nói, những này vải vóc là của ta, không thể có bất luận cái gì thiếu khuyết. Nếu là kia Tam bà tử nghĩ náo, liền để nàng tới tìm ta, ta chuyên trị các loại lưu manh vô lại. Chuyện này cũng cho Hạ Vân Thiên cảnh tỉnh. Nếu như bị hữu tâm người báo cáo, hắn chuyện như vậy nếu là thượng cương thượng tuyến có thể định nghĩa làm bốn liếng nhà hành vi, đến lúc đó sẽ rất phiền phức. Nghe được Hạ Vân Thiên cho Quách Thiến đứng đài, Trần Lệ Hoa cũng không nói gì thêm, hắn đã sớm ngờ tới điểm này. Tiểu tử này chính là một cái không sợ trời không sợ đất chủ, ai đắc tội hắn đều dám giáo huấn ngươi. Trần Lệ Hoa đem Hạ Vân Thiên kéo đến nhà hắn trong viện, nhỏ giọng hỏi, tiểu tử ngươi chuẩn bị làm nhiều ít tù sáo, cần nhiều người như vậy? Hạ Vân Thiên kéo lên ra hồ nói, đây là trong xưởng an bài nhiệm vụ, cần ta mua sắm một nhóm tù sáo, cái này không ta liền nghĩ làng bên trong người, liền để các nàng thử làm một chút. Nghe được hắn, Trần Lệ Hoa cũng coi là an tâm, hắn cũng sợ hãi có người làm cái gì bảng môn tà đạo, ảnh hưởng toàn bộ khấu sân xuân. Hiện tại nghe xong là trong xưởng sự tình, đó chính là công gia sự tình. Hắn mở miệng nói, ngươi cái này còn thiếu người không, nhà ta ngươi tiểu quyên tẩu tử ở nhà cũng không có việc gì, không nếu như để cho nàng đến giúp mấy ngày bận điệu. Ý tứ trong lời của hắn, Hạ Vân Tiên tự nhiên là nghe rõ. Dù sao thêm một người cũng không nhiều, tăng thêm đại đội trưởng nàng dâu, tin tưởng cũng không ai sẽ tìm đến gốc dạng. Hắn gật đầu nói, được, vậy ngươi để nàng hiện tại hoặc là sáng mai tới đều được, đem phía ngoài những người kia đều cho ta lấy đi, lưu tại nơi này trước mắt. Sự tình kết thúc, Trần Lệ Hoa liền đem người đều đuổi đi. Hạ Vân Tiên trở lại ban công, nhìn xem bà Ngân Trụ nói ra, được à, nhị trụ ca, cái này kết hôn chính là không giống, việc này làm là thật kiên cường. Bà Ngân Trụ hàm hàm cười nói, Vân Tiên, ta và ngươi không giống, ta mấy năm trước nợ tiền, lại thêm hạt đậu nhỏ còn nhỏ, tại làng bên trong gặp cả người, có chút ủy khuất ta liền nhịn. Lần này tam bà tử kia giả lưu manh khi dễ vợ ta, ta tự nhiên không thể đáng nhẫn nhịn. Quách Thiến nghe được bà Ngân Trụ, nhãn tình kích động đều đỏ. Hạ Vân Tiên cười cười nói, nhị trụ ca, có ít người ngươi liền không thể để cho, càng nhường nhịn hắn càng là được đà lớn tới. Đối với Hạ Vân Tiên, bà Ngân Trụ là tin tưởng không nghi ngờ. Hai người đồng dạng là từ nhỏ mất đi phụ mẫu, nhưng người nào dám tới trêu chọc Hạ Vân Tiên, người nào không biết hắn hung danh. Lại liên tưởng đến mình trước kia, là có chút ủy khúc cầu toàn. Thường xuyên giúp một chút nhà hàng xóm làm một ít việc tốn thể lực, nhưng cũng không có đổi lấy bọn hắn một chút đồ vật, lần này tam bà tử càng là dám đến nhà mình gây chuyện. Hiện tại làng bên trong không ít người biết Hạ Vân Tiên nhà có vải, lại không ai dám tới cố tình gây sự. Là bọn hắn không muốn sao, là bọn hắn không dám, Hạ Vân Tiên thật sẽ ra tay giáo huấn bọn hắn. Bà Ngân Trụ cùng Quách Thiến vẫn đợi đến trời sắp tối rồi, thấy không rõ thời điểm mới rời khỏi Hạ Vân Tiên ra. Quách Thiến buổi chiều một mực tại cắt vải vóc, không có chuyện gì bà Ngân Trụ cho hắn nhà bổ một nhát buổi trưa tuổi. Đợi đến bọn hắn rời đi thời điểm, Hạ Vân Tiên lấp một tấm màu hồng một đồng tiền cho bà Ngân Trụ. Nói đây là tìm vợ hắn qua đến giúp đỡ tiền công, nếu là hắn không muốn, ngày mai cũng không cần tới. Đồng thời căn dặn hắn, liền nói là đến giúp đỡ, đừng bảo là cho chuyện tiền bạc. Lúc đầu không có ý định đưa tiền, nhưng nghĩ tới cho những vật khác quá phiền phức, vẫn là đưa tiền mất việc. Chỉ cần bọn hắn không đi ra nói lung tung, hẳn không có nhiều ít sự tình. Coi như bị người ta biết, hắn cũng có thể từ xưởng sắt thép mở ra chứng minh, đây là xưởng sắt thép an bài công việc. Chỉ bất quá, nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện. Hắn cũng không muốn cả ngày bị những cái kia mắt đỏ thôn dân để mắt tới, suốt ngày vì những chuyện này quan tâm. Hôm sau sáng sớm, bà Ngân Trụ liền đem Quách Tiến đưa tới. Trải qua chuyện ngày hôm qua, hắn cảm thấy vẫn là Hạ Vân Tiên nhà an toàn, lại nói nhà hắn trên ban công tia sáng cũng đủ, so nhà mình gạch một phòng ở sáng nhiều. Cũng không lâu lắm, Trần Lệ Hoa nàng dâu Lôi Tiểu Quyên cũng tới. Nàng còn là có chút xấu hổ, nàng biết Hạ Vân Tiên là xem ở Trần Lệ Hoa trên mặt mũi mới đáp ứng. Hạ Vân Tiên cũng không có đối nàng đặc thù chiếu cố, để nàng dựa theo vải vóc bên trên tuyến, đem vải vóc cắt xuống liền tốt. Lôi Tiểu Quyên một bên cắt vải vóc, một bên trái tim đều đang chảy máu. Những này vải vóc xem xét chính là mới, lại muốn cắt thành từng khối, mặc dù biết là lấy ra bộ, lại cũng không nhịn được tiếc hận. Những này vải vóc đều rất thâm hậu, dùng để làm quần áo cũng là đỉnh tốt. Theo vải vóc cùng da thỏ cắt đến càng ngày càng nhiều, đồng dao bắt đầu dùng máy may đem bọn nó vá lại. Ngay từ đầu không thuần thục, không nghĩ tới vá tốt cần lật qua, làm cho bên ngoài tất cả đều là kim khâu. Trải qua mấy lần thất bại, nàng mới đem găng tay kiểu dáng làm được, lưu lại một cái lỗ hổng. Bước kế tiếp chính là hướng bên trong giả đông, sắp xếp gọn về sau đem cái này lỗ hổng phong liền tốt. Cuối cùng, một con bên ngoài là màu xanh đậm, áo lót là da thỏ, ở giữa là đông đông vải thủ sáo liền làm ra. Trải qua Hạ Vân Tiên nghiệm thu hợp cách về sau, phía dưới chỉ cần chiếu vào làm là được rồi. Có máy may tại, nhất tốn thời gian câu lại công việc là làm nhanh nhất. Cũng là tại đồng giao dạy bảo dưới, Tần gia hai cái tẩu tử, Lôi Tiểu Quyên, Quách Thiến đều học xong làm sao sử dụng máy may, các nàng cũng là thấy được máy may hiệu suất. Cuối cùng 5 ngày thời gian, bọn này phụ nữ rốt cục làm ra hơn 160 phụ tá bộ, so Hạ Vân Tiên yêu cầu còn nhiều hơn một chút. Những này thủ sáo đều bị Hạ Vân Tiên cất vào trong ba bố, chuẩn bị sáng sớm ngày mai đưa đến xưởng sắt thép giao cho đủ xa. Chuẩn bị cho các nàng tiền thời điểm, các nàng toàn đều muốn một chút vải vóc. Không có cách nào Hạ Vân Tiên dựa theo giá thị trường, cho các nàng một người 5 đồng tiền vải vóc. Chương 416, ném tàn thuốc người xuất hiện chương 416, ném tàn thuốc người xuất hiện Hạ Vân Tiên để đồng ca cho không ai cắt may vải vóc, trên thực tế là hắn bị thua thiệt. Những này vải vóc nếu là đi cung tiêu xã mua sắm, không chỉ cần phải tiền, còn cần tương ứng vải phiếu. Tại nàng nơi này, chỉ cần tiền liền có thể, quang vải phiếu cũng không phải là các nàng có thể tùy tiện đạt được. Thủ sáo làm xong, tiếp xuống Tô Minh cần chăn đông cùng áo đông mặc dù lớn, thực tế chế tác độ khó ngược lại nhỏ đi. Điểm ấy sống, đối với những phụ nữ này tới nói đều không gọi sự tình. Sáng sớm hôm sau, Hạ Vân Thiên thật sớm liền đi ra ngoài, đội vàng con la lôi kéo tuyết xe chữa tuyết rời đi khấu sân chuẩn. Ngay tại hắn rời đi không lâu, một người xa lạ đi vào nhà hắn trước cổng chính, đưa tay liền muốn đẩy nhà hắn đại môn. Kết quả đại môn này bị từ bên trong buộc, hắn lúc đầu định dùng đao đẩy ra. Còn chưa có bắt đầu hành động, liền nghe đến Hạ Vân Tiên ra chuyển đến kịch liệt tiếng chó sủa, nghe thanh âm còn không chỉ một đầu. Bóng người này ngầm chửi một câu, không phải nói nhà hắn chó chính là một cái bộ dáng hàng, không cắn người sao? Nghe thu cùng tiếng chó sủa, liền có thể biết cái này chó hình thể tuyệt đối không nhỏ. Nghe được kịch liệt tiếng chó sủa, đồng ca, đồng dao đều khắc mặc quần áo tử tế. Ngay cả rửa mặt thời gian đều không có, liền đem thương tủ mở ra, bên trong đặt vào hai thanh 5-6 thước súng máy bán tự động, cái này hai thanh thương đều có bên ngoài thân phận. Ngoại trừ hai thanh trường thương, bên trong còn có hai cây súng 54. Đi vào lớn người ngoài cửa, nghe được tiếng chó sủa, liền biết sự tình thất bại, hắn hướng về Hưng An Linh đi đến, giấu ở trong núi lớn. Thời gian lại một lát sau, da chó dần dần an tĩnh lại. Hai tỷ muội thở ra một cái, nghe ra chó săn tiếng kêu, không giống như là làng bên trong người. Lúc này, đã nhanh đến công xã Hạ Vân Thiên, thu được vạn lý truyền đến cảnh cáo. Hắn biết có người sờ vớt đến nhà hắn cửa chính, lập tức liền đem con la cùng tuyết xe trượt tuyết thu vào. Hiện tại người kia vừa rời đi, trên đất vết tích còn rất rõ ràng, hiện tại đuổi theo nói không chừng còn có thể bắt được người. Thời gian quá dài, trên đất mùi biến mất, muốn lại truy liền muốn khó hơn nhiều. Để Phi Vũ trực tiếp mang theo hướng sau núi bay đi, trong không gian mặt, Hạ Vân Thiên cho mình dễ một cái cho. Chết để biến thành một gương mặt xa lạ, cái mặt này chưa hề liền chưa từng xuất hiện. Đến phía sau núi, hắn thả ra xe tăng. Lợn rừng khíu giác so chó săn còn mạnh hơn, chính là không dễ thuần phục, cái này mới không có thành là chủ lưu sủng vật. Nhưng hắn cùng xe tăng ở giữa có tinh thần kết nối, không cần lo lắng giao lưu vấn đề. Gia hỏa này không biết cái gì lai lịch, tại trên mặt tuyết lưu lại dấu chân rất rõ ràng nhất, hắn còn tìm được một cái 555 tàn thuốc. Cái này tàn thuốc cùng hắn khi trước phát hiện giống nhau như lúc, nhìn đám người này là để mắt tới nhà mình, cuối cùng là người nào. Hạ Vân Thiên có thả ra mấy chục con lợn rừng, tất cả đều là vượt qua 500 cân lớn lợn rừng. Cái này hình thể lợn rừng, nếu không phải một thương đánh chúng yếu hại, đều rất khó để bọn chúng giết chết bọn chúng. Để xe tăng mang theo bọn này lợn rừng thuận dấu chân điều tra, chính hắn thì giấu ở chỗ tối. Địch nhân bây giờ tại chỗ tối, còn không biết mình chính đang truy tung, vậy mình cũng che giấu. Hiện tại song phương đều ẩn nút trong bóng tối, chính là xem ai giấu bí mật hơn. Mà vừa mới xuất hiện tại Hạ Vân Tiên cửa nhà người áo đen, lúc này cũng trở về đến một cái tuyết trong phòng. Tuyết trong phòng một người hỏi, tình huống thế nào, nhà của tiểu tử kia thật sự có tiền sao? Vừa mới qua đi điều tra người, không xác định nói ra, hẳn là có một ít đi, nhà hắn phòng ở không tệ. Cái gì gọi là hẳn là có một ít, tiểu tử này nếu là đem tiền tất cả đều dùng tại phòng ở phía trên đâu? Nghe nói tiểu tử này nhà mấy năm trước nghèo đều không có tiền cho lão nhân an táng, lúc này mới thời gian mấy năm làm sao lại sáng chế như thế lớn gia nghiệp. Ta không có đi vào nhà hắn, vừa mở cửa chính miệng còn chưa kịp đẩy ra đại môn, liền nghe đến bên trong truyền đến chó sủa thanh âm, ta sợ đánh cỏ động rắn, liền về tới trước. Ta còn phát hiện tiểu tử này buổi sáng hôm nay rời đi vết tích, cửa nhà hắn có ra súc dấu chân, còn có tuyết xe trượt tuyết vết tích. Một người khác khinh thường nói, tiểu tử này đều rời đi, ngươi còn sợ cái gì, trực tiếp xông vào. Nhà hắn liền hai nữ nhân, sớm biết liền ta đi. Gia hỏa này là bọn hắn cái đoàn đội này bên trong háo sắc nhất, nếu là biết Hạ Vân Thiên sáng nay sẽ rời đi, nói ngươi cái gì tiến đến điều tra sự tình cũng không tới phiên ngay từ đầu người này. Ban đầu cha hỏi người kia mở miệng nói, lão tam, ngươi nói là tiểu tử kia đem con la đuổi đi ra, có biết hay không hắn đi nơi nào? Làm điều tra lão tam nói ra, không biết, đoán chừng tiểu tử này là cho trong xưởng đưa hàng đi. Nếu như Hạ Vân Thiên ở chỗ này, nghe được đối thoại của bọn họ, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Bọn gia hỏa này xem ra nhìn chằm chằm hắn không thiếu thời gian, đem hắn bên ngoài tình huống mò được nhất thanh nhị sở. Vẫn là lão đại tiếp tục mở miệng nói, nếu có thể để tiểu tử này cho chúng ta sử dụng liền tốt, liền là không thể, cũng phải đem nhà hắn con la đoạt tới. Ta đã tại chợ đen tìm xong quan hệ, cái này tất con la có thể bán được 500 khối tiền. Khá lắm, con hàng này tuyệt đối là chuyên nghiệp, con la còn chưa tới tay liền muốn tốt tiêu thụ đường đi. Liên tại bọn hắn ước mơ tương lai thời điểm, nhà tuyết chấn động. Có thể để cho rắn chắc nhà tuyết đều động, nhất định là bị đến đại hình động vật tập kích. Cái này lão đại từ trên thân lấy ra một viên lựu đạn, kéo xuống ngòi nổ liền ném ra lỗ thông gió. Gia hỏa này đối với mình ba người tạo dựng nhà tuyết có lòng tin, cũng không sợ lựu đạn đem nhà tuyết nổ sập. Núp ở phía xa Hạ Vân Thiên, nhìn xem gia hỏa này ném ra một vật, lại cũng không kịp ngăn cản. Bị ném ra tới lựu đạn oanh nhất thanh nổ tung, mặt đất nổ ra một cái hố to. Tới gần lựu đạn chung quanh hai đầu lợn rừng, cũng bị lựu đạn nổ phân kêu lên. Nghe được thanh âm này, tuyết trong phòng ba người an tâm xuống, chỉ là một đám lợn rừng mà thôi, vừa mới tiếng nổ đầy đủ đem bọn nó dọa chạy. Lại qua một điếu thuốc công phu, bọn hắn từ bên trong mở ra nhà tuyết cửa gỗ, từ bên trong xoay người đi ra. Nhìn đi ra bên ngoài chẳng cảnh, để bọn hắn giật nảy cả mình. Liên gặp được nhà tuyết phía trước, đứng đây mấy chục con lợn rừng, còn tất cả đều là thành niên đại pháo trứng. Bọn hắn cũng là trong núi kiếm ăn, lợn rừng đã qua, bầy heo rừng cũng đã gặp, chính là không có gặp qua nhiều như vậy đại pháo trứng bao đoàn. Chẳng lẽ những này lợn rừng không muốn heo mẹ sao? Bọn chúng là làm sao làm được cùng một chỗ không đánh nhau? Đối mặt nhiều như vậy đại pháo trứng, bọn hắn ngay cả giơ súng tâm đều không có. Những này đại pháo trứng cũng không có công kích bọn hắn, là cái gì để bọn chúng như thế nghe lời? Chẳng lẽ là Hưng An Lĩnh Sơn thần mà? Lão đại này trong lòng thở dài một hơi, muốn thật sự là Sơn thần lão nhân gia ông ta. Sau chuyện này, cao thấp cũng muốn trong núi cho lão nhân gia ông ta xây một tòa miếu, hảo hảo tùy tùng một phen. Đúng lúc này, một thanh âm không biết từ chỗ nào truyền đến, hỏi: các ngươi là ai? Làm sao lại tới đây? Lão đại nghe được thanh âm này, nhìn chung quanh một chút, đều không nhìn thấy người. Hắn bịch một chút quỳ xuống, đầu gối tại trên mặt tuyết đều ném ra hai cái hố. Một bên dập đầu vừa nói: Sơn thần gia, chúng ta cũng là của ngài tín đồ, chúng ta cũng là tại trong núi lớn kiếm ăn. Hạ Vân Tiên nghe được hắn, khinh thường cười cười, nói tiếp: các ngươi lại tới đây làm gì? Chương 417, còn có người tìm đường chết. Chương 417, còn có người tìm đường chết. Người này bị Sơn thần gia hỏi một chút lời nói, lập tức có chút nói lắp. Bọn hắn làm sự tình không ra gì, ai biết Sơn thần gia nghe có tức giận hay không. Hạ Vân Tiên nhìn xem hắn không dám nói bộ dáng, đoán chừng cũng không phải chuyện gì tốt, mở miệng nói: các ngươi đều là Sơn thần hải tử, vô luận phạm cái gì sai, Sơn thần đều sẽ nguyên lượng các ngươi. Cái này lão đại nghe xong, cũng không có hoài nghi. Hắn nghĩ tới mẫu thân mình khi còn tại thế, vô luận mình phạm phải cái gì sai, đều sẽ có được sự tha thứ của hắn. Cái này lão đại nói ra, chúng ta liền là muốn trong núi tìm một chút ăn, gia thực sự nghèo quá, muốn ăn không nổi cơm. Hắn vẫn là không có nói thật, bất quá Hạ Vân Thiên có là để bọn hắn nói thật thủ đoạn. Người đem thứ ở trên thân buông xuống, phóng tới tuyết trong ổ mặt, ta muốn hỏi một chút người hai cái huynh đệ. Lão đại này nhếch miệng, núi này thần không phải là giả chứ, vừa mới lời ta nói hai người bọn họ toàn cũng nghe được, nói ra được khẳng định đều là giống nhau. Hắn đem trên người thương buông xuống, quay người trở về Tuyết trong phòng, không bao lâu lão nhị trước tiến đến, lại đợi một hồi Lao Tam cũng tiến vào. Ba người một phen giao lưu, xác nhận cũng không nói đến cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Ngay lúc này, bọn hắn nghe phía bên ngoài có âm thanh, cũng không có để ý mà lúc này Hạ Vân Thiên đem từng khối tuyết gạch chất đống phong bế cái này nhà tuyết cửa. Còn tại ngăn cửa tuyết gạch phía trên rót nước lạnh, không bao lâu thời gian, cái này nhà tuyết cửa ra vào liền bị phong bế. Hạ Vân Thiên bỏ lên trên nhà tuyết đỉnh chót, từ trong không gian xuất ra công cụ, tại nhà tuyết phía trên mở một cái lớn chừng quả đấm động. Động vừa mở ra, liền có nước thuận động chảy vào tuyết trong phòng. Tuyết trong phòng ba người lập tức luống cuống, bọn hắn không hiểu rõ chính là, cái này giữa mùa đông Hưng An lĩnh tại sao có thể có nước từ tuyết trên nóc nhà chảy xuống. Cái này nhiệt độ nước hiện tại còn rất cao, nhưng một hồi liền sẽ kết băng, bọn hắn sẽ bị đông lạnh. Lão đại lập tức hoảng loạn rồi, tưởng rằng Sơn Thần tại trừng phạt bọn hắn, hắn cho là mình nói láo chọc giận Sơn Thần. Lúc này mang theo tiếng khóc nước nở nói, Sơn Thần ra, chứ không muốn nhường, quá lạnh. Hiện tại nhà tuyết đã tất cả đều đông lạnh, ngay cả một tia khe hở đều không có, trong tự nhiên nước cũng lưu không xong. Hạ Vân Tiên nói ra, thử, còn muốn gạt ta, trong các ngươi một người chạy đến dưới núi làng đi làm cái gì, không biết Khấu Sơn Chuân chính là địa bàn của ta sao? Nếu không phải nhà tuyết bên trong nước đã không có qua đế dày, lão đại đều nghị quỷ xuống dập đầu. Hắn đến bây giờ đều coi là, thật là Sơn Thần tại phát huy, cái này nhưng làm hắn dọa cho phát sợ. Hạ Vân Thiên lại thả một chút nước đến tuyết trong phòng, mới mở miệng nói, các ngươi chạy đến Khấu Sơn Chuân đi làm gì? Ba người cũng biết nếu là không nói, đoán chừng hôm nay thật muốn đông lạnh chết ở chỗ này, lão đại run rẩy đem sự tình giảng thuật một lần. Ba người này đều là sát vách công xã người, bọn hắn sở dĩ để mắt tới Hạ Vân Thiên, toàn bái làng bên trong hai cái nữ thanh niên trí thức ban tạo. Chính là kia hai cái đi qua nhà hắn nữ thanh niên trí thức, các nàng là năm nay mới tới. Bên trong một cái nữ thanh niên trí thức, có một cái biểu tỷ tại sát vách công xã biết được thanh. Nàng mang theo một cái khác nữ thanh niên trí thức đi sát vách công xã thăm hỏi mình biểu tỷ của nàng chính là gả cho trong ba người lão đại. Cái này lão đại đã hơn 30 tuổi, lúc ấy đạt được biểu tỷ nàng cũng là dùng ám muội thủ đoạn. Nhưng là thời đại này nữ nhân chính là như vậy, dù cho ăn phải cái lô vốn cũng chỉ có thể bị khuất cầu toàn. Cái này lão đại vẫn là một cái ma bài bạc, nữ thanh niên trí thức đi xem biểu tỷ nàng thời điểm, vừa bận thua sạch tiền về đến nhà. Nhìn thấy cái này nữ thanh niên trí thức, liền có một cái ý nghĩ xấu. Hắn định đem nữ thanh niên trí thức bán cho cùng thôn người làm vợ, liền có thể đạt được một khoản tiền xem như gỡ vốn tiền. Kết quả lọt vào nữ thanh niên trí thức mãnh liệt chống cự, nhưng nàng một nữ nhân thế nào lại là đại nam nhân đối thủ? Vẫn là biểu tỷ của nàng ra cầu tình, cái này mới không có bị thủ. Nhưng biểu tỷ nàng biết nhà mình nam nhân thua tiền, nếu là còn không lên số tiền kia liền phải đem mình cướp đi bán đi. Nàng liên để biểu muội của mình, cũng chính là nữ thanh niên trí thức nghĩ biện pháp. Cuối cùng cái này nữ thanh niên trí thức nghĩ đến một chiêu họa thủy đông dẫn kế hoạch, nàng nói với mình biểu tỷ phu, cũng chính là cái này lão đại, liên quan tới Hạ Vân Tiên ra sự tình. Cái này lão đại nghe xong, biết Hạ Vân Tiên ở phòng gạch ngói, ra còn có lớn gia súc, liền lập tức động tâm tư. Tại trải qua một phen nghe ngóng, bọn hắn biết Hạ Vân Tiên vẫn là một cái công nhân, điều này càng làm cho bọn hắn động tâm. Bọn hắn định đem Hạ Vân Tiên biến thành của mình, để hắn thay mình kiếm tiền, dạng này liền có thể có liên tục không ngừng tiền. Nghe đến đó, chính Hạ Vân Tiên đều không còn gì để nói. Liền mấy cái này nhỏ ma cả đông cũng dám xuống tay với mình, thật sự là thứ không biết chết sống. Còn lại hai người đều là cái này lão đại tìm đến, đều là thôn xóm bọn họ người. Hạ Vân Tiên hỏi tiếp, vậy cái này tàn thuốc là chuyện gì xảy ra? Nói, hắn đem một cái mang theo 555 tàn thuốc ném xuống. Nhìn thấy cái này tàn thuốc, Lao Tam sắc mặt thay đổi, lão đại lão nhị cũng nhìn xem hắn. Trong bọn họ, cũng chỉ có Lao Tam rút loại này khói. Lão đại, lão nhị đều rút qua, ghét bỏ thuốc lá này kình đạo không đổi kịp mình thuốc lá. Bọn hắn đã ý thức được, mình đây là tìm người khác đạo, căn bản cũng không phải là Sơn Thần gia, Sơn Thần gia làm sao lại nhặt vứt tàn thuốc. Lão đại lúc này hô, ngươi đến cùng là ai, không nên ở chỗ này giả thần giả quỷ, nhanh lên thả chúng ta ra ngoài, bằng không. Còn không đợi hắn nói xong, lại là một cô dòng nước hạ. Lần này nước tương đối nhiều, mãi cho đến ba người bắp chân mới đình chỉ. Hạ Vân Tiên thanh âm vang lên lần nữa, hiện tại tỉnh táo sao? Ngươi hẳn phải biết ta muốn hỏi điều gì, cái này khói ngươi là từ đâu lấy được? Lao Tam vốn định ngoan cố chống lại một chút, nhưng cái này nhiệt độ của nước thực sự quá lạnh. Ba người bọn họ đã cảm giác không thấy, bắp chân trở xuống bộ vị. Lúc này Lao Đại cũng thúc giục nói, Lao Tam, ngươi ngược lại là mau nói a. Lao Tam cũng không kiên trì nổi, nói ra, ta nói, cái này khói là Đông Doanh Công xã Sòng Bạc ngầm Lao Đại cho ta. Tiếp xuống, hắn bắt đầu giảng thuật mình trải qua. Nguyên lai, cái này Lao Tam là Đông Doanh Công xã Sòng Bạc ngầm thành viên vòng ngoài. Lão đại chính là bị hắn lắc lư đi sòng bạc mới thua tiền, hắn mang tới người mỗi thua trận một chút tiền, Lão Tam liền sẽ có được một bút trích phần trăm. Hạ Vân Tiên vốn đang coi là, nhìn thấy bên ngoài khói có thể đào ra cái gì đại bí mật, không nghĩ tới liền bắt ba đầu tôm tép. Hắn tính toán đến đâu rồi cái Đông Doanh Công xã Sòng Bạc ngầm nhìn một chút, lúc này có thể lấy tới 555 thuốc lá, phía sau hẳn là có không ít bí mật. Đợi đến ba người đem nên lời nhắn nhủ đều giao phó xong, Hạ Vân Tiên lần nữa hướng tuyết trong phòng đường. Nhìn thấy bên trong nước đến một nửa thời điểm, hắn liền đình chỉ nhường. Chết đối ba người này có chút quá tiện nghi bọn hắn. Không bằng liền để bọn hắn tại trời đông giá rét bên trong chết còn tốt. Ba người này dám có ý đồ với mình, không giết bọn hắn ý nghĩ của mình đều không thông suốt. Cái này nhà tuyết vẫn là rất ẩn nấp, đoán chừng bọn hắn đông lạnh trước khi chết cũng sẽ không có người phát hiện. Xử lý xong ba người, Hạ Vân Tiên tiến nhập không gian, để Phi Vũ mang theo mình hướng xưởng sắt thép bay đi. Đã xác định muốn đem găng tay đưa qua, liền nhất định phải nhanh lên. Chờ hắn vội vàng xe la đến xưởng sắt thép thời điểm, trên xe đặt vào một đầu lợn rừng còn có một cái bao tải to. Chương 418, đưa hàng, lợn rừng không có. Chương 418, đưa hàng, lợn rừng không có. Không đợi Hạ Vân Thiên nói chuyện, trực ban hai cái bảo vệ viên liền tiến lên đón. Bên trong một cái hắn còn nhận biết, hắn vừa cùng Hạ Vân Thiên nói chuyện, vừa hướng một cái khác bảo vệ viên nói ra, đi đem khoa trưởng kêu đến. Hai người này đều là đủ xa cái tiêu khoa, hắn nói khoa trưởng tự nhiên là đủ xa. Lúc này, đủ xa ngay tại cách đó không xa kiểm tra công việc, nghe nói cổng đứng gác tìm hắn. Coi là xảy ra chuyện gì, không dám trễ mãi liền hướng cổng chạy. Nhìn thấy Hạ Vân Thiên về sau, đủ xa lập tức minh bạch thuộc hạ gọi hắn tới ý tứ. Hắn đôi đứng gác bảo vệ viên nói ra, còn không giúp hạ khoa trưởng đem xe đuổi đi vào. Nói xong, lại nói với Hạ Vân Thiên, đi, hạ huynh đệ, đi trước phòng làm việc của ta uống chén trà. Hạ Vân Thiên cũng không nghi ngờ gì, lần này tới chủ yếu cũng là tìm đủ xa. Hắn đem la trên xe bao tải nhấc lên, đi theo đủ xa liền đi vào bảo vệ khoa văn phòng. Đến văn phòng, đủ nhìn từ xa đến Hạ Vân Thiên còn cầm bao tải, nghi ngờ nói, trong bao bố bảo bối gì, còn sợ ném đi không thành. Hạ Vân Thiên từ trong bao bố cầm ra mấy phụ tá bộ, ném ở trên bàn làm việc mặt, nói ra, đây là ngươi muốn bao tay, nhìn xem có thích hợp hay không, phù hợp ngươi liền lưu lại, không thích hợp ta đem tiền giao cho ngươi. Đủ xa đều bị Hạ Vân Thiên hiệu suất làm việc chấn kinh, không nghĩ tới động tác của hắn nhanh như vậy. Hắn cầm trên tay bao tay cởi ra, mang lên trên Hạ Vân Thiên mang tới thủ sáo. Tay ở bên trong có thể cảm nhận được lông tóc cấm áp, mà lại cái này thủ sáo so trên tay hắn càng thêm giữ ấm. Hắn lập tức liền chọn chúng, hỏi, cái này hết thể nhiều ít? Nơi này hẳn là 160 phó còn nhiều hơn một chút, ngươi xem một chút muốn bao nhiêu? Cái này còn nhìn cái gì vậy, cái này chất lượng cũng rất không tệ. Những này tay kéo chúng ta đều muốn, mỗi phó một khối năm. Tổng cộng là 240 khối, ta còn kém ngươi 40 khối, ngươi ở chỗ này chờ ta một chút. Nói xong, đủ xa liền đem Hạ Vân Thiên một người lưu ở văn phòng, hắn đi ra ngoài. Ước chừng đi qua mười mấy phút, đủ xa trở về, đằng sau còn đi theo đã thân là phó trưởng phòng đồ võ. Hắn vừa nhìn thấy Hạ Vân Thiên, liền có chút ngượng ngùng nói, Hạ khoa trưởng, chúng ta bảo vệ khoa có chút có lỗi với ngươi. Hạ Vân Thiên bị nói không hiểu đấu, còn chưa kịp hỏi có ý tứ gì. Chỉ thấy đồ võ đầu tiên là móc ra bốn tờ đại đoàn kết, nói ra, đây là thủ sáo tiền, ngươi cầm trước. Hạ Vân Thiên tiếp nhận tiền, đây là hắn nên, không có gì không có ý tứ thu. Chờ Hạ Vân Thiên dẹp xong tiền, đồ võ nói tiếp, vừa mới tiểu tể không phải để cho người ta đem xe của ngươi dắt vào xưởng bên trong sao, khoa bên trong có mấy cái tiểu tử coi là phía trên lợn rừng là cho chúng ta, bọn hắn liền động thủ đem lợn rừng giết. Vừa mới tiểu tể tìm ta lấy tiền thời điểm, ta mới biết được cái này heo là cho trong xưởng, ngươi nói chuyện này làm. Bất quá ngươi yên tâm, lợn rừng tiền chúng ta một phần sẽ không thiếu ngươi, về sau có chuyện gì liền đến tìm ca ca. Hạ Vân Tiên tưởng tượng, hai người này đặt cho mình hát đôi đâu, cái gì không biết liền đem heo giết, đơn thuần lừa gạt đồ đần. Hiện tại đổ võ cái này phó trưởng phòng ra đến nói chuyện, mình cũng không thể rơi mặt mũi của hắn. Hạ Vân Tiên cười cười nói, đồ chỗ, đầu kia heo vốn chính là cho trong xưởng ăn, ai ăn không phải ăn. Chính là cái này sự tình tốt nhất đừng cho trong xưởng người biết. Đồ Vũ khán đến Hạ Vân Tiên như thế lên đường tử, cười nói, kia không thể, chúng ta bảo vệ chỗ làm chính là công việc bảo vệ, từng cái miệng đều chặt chẽ vô cùng. Còn có, đừng kêu đồ chỗ, nể tình kêu một tiếng ca, nếu không cứ gọi lao đồ cũng được. Hắn cũng không dám xem thường Hạ Vân Thiên, liền hắn thường thường liền có thể làm ra lợn rừng, cái này mua sắm thực lực liền không tầm thường. Hạ Vân Thiên cũng không có coi ra gì, một đầu lợn rừng giết hết cũng liền hơn 100 cân chỉ toàn thịt. Điểm ấy thịt đặt ở trên vạn người đại hán bên trong, một người có thể ăn một cây thịt băng cũng không tệ. Cái này còn không bằng cho bảo vệ chỗ người ăn, còn có thể cùng bọn hắn tạo mối quan hệ. Nhìn thấy Hạ Vân Thiên không truy cứu nữa, đồ võ từ trên thân lần nữa móc ra 240 khối tiền, nói ra, đây là đầu kia lợn rừng tiền. Huynh đệ phía dưới thời gian dài không thấy ăn thịt, có chút không hiểu chuyện, huynh đệ ngươi thứ lỗi. Hạ Vân Tiên nhếch miệng, việc này đoán chừng chính là các ngươi một cái phó trưởng phòng, một cái khoa trưởng khuyến khích, phía dưới những cái kia bảo vệ khoa thành viên nhưng không có lá gan này. Lợn rừng sự tình nói tiếp, đồ võ từ trong bao bố cầm ra một bộ bao tay, mang ở trên tay mình. Lập tức liền cảm thấy cái này thủ sáo ấm áp, hắn cũng động tâm tư. Cái này thủ sáo là bảo vệ một khoa, cũng chính là đủ xa bọn hắn cái này khoa. Bảo vệ chỗ phía dưới còn có một cái bảo vệ hai khoa, hắn hiện tại là phó trưởng phòng, tự nhiên không thể đem bảo vệ hai khoa rơi xuống. Bảo vệ chỗ thành viên, chính là trong đêm cũng là cần lưu lại một số người ở trong xưởng trực ban, không có giữ ấm công cụ là không được. Trong xưởng chỉ phân phối cho bọn hắn mũ, áo khoác còn có bông vải dày, cái bao tay này vẫn là đủ xa mình nghĩ biện pháp. Bây giờ nhìn Hạ Vân Thiên chuẩn bị bao tay chất lượng rất tốt, hắn dự định để Hạ Vân Thiên đang chuẩn bị một chút. Hắn nhìn xem Hạ Vân Thiên nói ra, lão đệ, ta nếu là còn muốn 160 phụ tá bộ, ngươi bên kia có hay không độ khó. Không đợi Hạ Vân Thiên nói ngươi cái gì, chính hắn giải thích nói, lão đệ có chỗ không biết, chúng ta bảo vệ chỗ trong đêm còn muốn trực ban, các huynh đệ giữ ấm nhất định phải làm đúng chỗ. Hạ Vân Thiên nói, đã đủ ca có yêu cầu, vậy ta buổi chiều liền mua sắm vật liệu, ngày mai liền sắp xếp người đẩy nhanh tốc độ. Đồ võ đạo, vậy liền vất vả lão đệ, ngươi ở chỗ này ngồi một hồi, ta đi cấp ngươi lấy tiền. Giữa trưa ngay tại chúng ta bảo vệ khoa ăn, giữa trưa thịt kho tàu bao no. Nói xong, đồ võ liền rời đi đủ xa văn phòng, xem bộ dáng là đi chuẩn bị tiền đi. Bảo vệ chỗ quản cũng không chỉ là xưởng sắt thép an toàn, liền ngay cả An Bình cục công an huyện thiếu khuyết nhân khẩu thời điểm, cũng sẽ từ bọn hắn nơi này điều người hỗ trợ. Bọn hắn nhưng là có mình tiểu kim cố, bên trong có bao nhiêu tiền, cũng chỉ có mấy người bọn hắn người dẫn đầu biết. Bằng không, bọn hắn cũng không sẽ trực tiếp liền đem lợn rừng cướp đi giết chết, đây hết thảy đều là bọn hắn không thiếu tiền. Hạ Vân Thiên đến xuống buổi trưa mới rời khỏi xưởng sắt thép, bởi vì buổi chiều cũng còn muốn trực ban, giữa trưa lúc ăn cơm đều là lướt qua liền thôi. Giữa trưa mấy cái bảo vệ chỗ chính phó khoa trưởng buổi tiếp hắn, cũng sát thực ăn vào đồ võ miệng bên trong thịt kho tàu. Chỉ bất quá lần này heo là một đầu hơn 200 cân tháo trứng, mặc dù không phải cái gì lớn heo, hương vị kia cũng không tốt lắm. Hạ Vân Thiên ăn rất ít một chút liền nói ăn no rồi, còn lại đều bị bảo vệ khoa những này đầu lĩnh tạo sạch sẽ. Không phải Hạ Vân Thiên ăn no rồi, mà là pháo trứng hương vị sát thực không tốt lắm. Trên đường về nhà, Hạ Vân Thiên quyết định đêm nay ăn chút không giống. Trong không gian Nga đều đến không hết, hắn dự định ăn một chút vịt quay là mùi vị gì. Trong không gian mặt xử lý một con Nga, liền đem nó treo ở nướng trong lò nướng. Cái này lò nướng là vì nướng thịt dê làm chuẩn bị, nướng một con Nga có chút đại tài tiểu dụng. Chờ đến khấu sơn chuân thời điểm, hắn biết xe chữa tuyết bên trên lại nhiều hai cái bao tải, một trong đó là đồng, một cái khác là vải cùng giá thỏ. Không nghĩ tới mình chỉ là muốn cho đồng ca, đồng giao tìm một chút chuyện làm cử động, còn có đến tiếp sau công trình, cái này sống còn có thể làm ra đi. Lần này lấy ra bộ, vẫn là cần tìm một cái mấy cái kia giúp đỡ, các nàng đều là thuần thục lao thủ, làm cũng sẽ nhanh một chút. Chương 419, tìm người hỗ trợ, nhu đồ chương 419, tìm người hỗ trợ, nhu đồ đến nhà bên trong, Hạ Vân Thiên đem tuyết xe chữa tuyết bên trên bao tải cầm tới trên ban công, đối đồng ca, đồng giao tỉ bộ nói ra, các ngươi trước đó làm bao tay đưa đến trong xưởng, đây là tiền của các ngươi. Nói xong, hắn từ trên thân móc ra một chút tiền. Tiền này là khấu trừ hắn ra vật liệu tiền, xem như 2 tỷ bội lao động đoạt được. Đồng ca nhìn xem kia một chồng đại đoàn kết, phỏng đoán cẩn thận đều tại 100 khối trở lên. Nàng do dự nói, Vân Thiên, thật bán nhiều như vậy. Nàng đang sợ, khấu sơn chuân những thôn dân này, một tháng cũng không kiếm được một khối tiền, các nàng mấy ngày liền có thể kiếm được nhiều như vậy. Hạ Vân Thiên cười cười, cầm đi, trong này có các ngươi tiền công, còn có ta cho các ngươi một chút, các ngươi giữ lại muốn mua cái gì liền dùng. Kỳ thật hiện tại khấu sơn chuân, thuộc về có tiền đều không xài được loại kia. Làng bên trong không có bán đồ, nhiều nhất chính là thôn dân ra gà còn có trứng gà những thứ này. Nhưng Hạ Vân Thiên gia chưa hề lại không thiếu những này, cuộc sống của nó vật dụng cũng là Hạ Vân Thiên bao hết. Hắn thường xuyên đi huyện thành, mỗi lần về tới nhà thiếu cái gì liền sẽ mang về. 2 tỷ bội đem tiền nhận lấy, coi như là giúp Hạ Vân Thiên thu, ngày đó chờ hắn cần lại cho hắn. Các nàng lại làm sao biết, các nàng cái này cái nam nhân có một cái có thể chứa đựng đồ vật không gian, bên trong tiền mặt liền có mấy bạc khối, chớ nói chi là hoàng kim những này kim loại hiếm. Hạ Vân Thiên lại chỉ trên mặt đất hai cái bao tải nói ra, trong này vẫn là lấy ra bộ đồ vật, các ngươi ngày mai vẫn là ở nhà tiếp lấy làm đi, ta đi cùng mấy người kia nói một chút, để các nàng ngày mai qua đến giúp đỡ. Nói xong, lại đem trong tay dẫn theo giấy dầu bao đưa cho đồng giao, nói ra, nơi này là một con bị quay, tiếp xuống chính là khảo nghiệm ngươi đao công thời điểm. Đồng giao tiếp nhận chụp tại giấy dầu bao phía trên dây thừng nhỏ, Hạ Vân Thiên liền đi ra ngoài. Trạm thứ nhất vẫn là đi tới Tô Nhiên nhà các nàng, gõ vang cửa phòng, ra mở cửa là Tô Nhiên, trên người nàng đã mặc vào mới áo đông. Mặc dù nhan sắc không phải rất xinh đẹp, nhưng mới áo đông giữ ấm hiệu quả thật là đỉnh tiêm. Nàng nhìn xem Hạ Vân Thiên tới, hỏi, Vân Thiên, ngươi có chuyện gì không? Bên trên phê thủ sáo hiệu quả không tệ, trong xưởng còn cần một chút, ta khi đi tới thông chi các người, ngày mai nếu là không có chuyện gì, ngươi cùng lá thanh niên trí thức liền đi nhà ta hỗ trợ. Tô Nhiên cao hứng nói, thật, kia thật sự là quá tốt, chúng ta sáng mai đến đúng giờ. Nàng biết, Hạ Vân Thiên ngoài miệng nói là hỗ trợ, thế nhưng là các nàng đi người cũng không có ăn thiệt thòi, mỗi người đều chiếm được vài làm thù lao. Những này vài bây giờ nghĩ mua cũng mua không được, chớ nói chi là lớn như vậy. Còn có chính là 3 người bọn họ mới áo đông, nếu không phải Hạ Vân Thiên là thân thích của bọn hắn, cũng tuyệt đối sẽ không cho bọn hắn nhiều như vậy đông. Thông báo xong Tô Nhiên, hắn lại đi Tần gia. Chờ hắn rời đi Tần gia thời điểm, Tần Dũng, Tần Bánh Cao hứng đem hắn đưa ra khỏi nhà. Hai cái nàng dâu mang về bài, có thể để ra hải tử ăn Tết mặc vào quần áo mới. Vốn đang lo lắng hải tử lớn, quần áo không vừa vặn Tần Dũng cũng đem tâm buông xuống. Chờ hai người trở lại trong phòng, liền thấy cha mình tại trên giường hút thuốc túi, không biết đang suy nghĩ gì. Tần Dũng cẩn thận hỏi, "Cha, ngài đang suy nghĩ gì?" Tần Đức vẫn nói, "Đại Dũng à, nhân tình này luôn có còn cho tới khi nào xong thôi, người ta Vân Thiên đối với chúng ta nhà trợ giúp, đã sớm trả hết năm đó ân tình. Lại nói, chờ ta chết đi thời điểm, hắn nhất định sẽ qua đến giúp đỡ, đến lúc đó chính là chúng ta nợ ân tình người ta." Tần Minh tiếp lời nói, "Cha, nói cái gì có chết hay không, ngài là có dặn dò gì sao?" Đầu óc của hắn so Tần Dũng hơi linh hoạt một chút, đoán được cha của mình có cái gì bàn giao. Tần Đức vẫn đem trong tay hút xong tẩu hút thuốc giao cho đại nhi tử, mở miệng nói, "Mấy ngày nay giả dâu cả, lão nhị nàng dâu giúp Vân Thiên lấy ra công, còn mang về bài. Cái này nói người ta không có để nhà ta giúp không? Dựa theo tiểu tử kia tính tình, lần này cũng sẽ không giúp không. Không nói cái khác, liền nói cầm về vải liền đầy đủ còn người hoàn mỹ tình, người ta hiện tại không nợ chúng ta, lần này còn tới để chúng ta hỗ trợ, chúng ta cũng không thể chiếm tiện nghi của người ta. Hai người các ngươi nhìn xem ngày nào không hạ tuyết, đi trên núi chặt vậy một cái củi lửa đưa qua, chúng ta là không có tiền, nhưng ra khí lực sống vẫn có thể làm một ít." Tần Dũng, Tần Manh nghĩ, cũng cảm thấy biện pháp này có thể thực hiện. Nhà bọn hắn cũng không có cái gì cái khác, ra cầm khí lực cũng là tốt. Bên này Hạ Vân Thiên đầu tiên là đi một chuyến bảng ngân trụ nhà, tiếp theo bị bảng ngân trụ cao hứng đưa ra khỏi nhà. Hắn cuối cùng đi đến Trần Lệ Hoa gia, lúc này bọn hắn một nhà 4 chiếc đang dùng cơm. Nhìn thấy Hạ Vân Thiên tới, liền muốn lôi kéo hắn bên trên giường ăn cơm. Hạ Vân Thiên tránh thoát Trần Lệ Hoa tay nói ra, "Ta là tới tìm Tẩu tử, ta bên kia còn cần một chút thủ sáo, Tẩu tử ngày mai nếu là không có việc gì, mới vừa buổi sáng liền đi qua giúp một chút bận điệu." Hắn trên miệng nói như vậy, nhưng Trần Lệ Hoa biết hắn là đến đưa chỗ tốt. Liên nhà mình nàng dâu mang về khối kia vải, cũng không phải là phổ thông thôn dân dễ dàng mua được, dù là hắn người đại đội trưởng này cũng không được. Cao hứng đem hắn đưa ra khỏi nhà, Trần Lệ Hoa tiếp tục trở về trong phòng ăn cơm, còn đối Lôi Tiểu Quyên nói ra, ngươi ngày mai phải mau lên. Hắn rời đi Trần Lệ Hoa nhà, nhìn thấy thanh niên trí thức điểm sân rộng, liền lách đi qua. Vừa hay nhìn thấy trước đó, đi qua nhà hắn một cái nữ thanh niên trí thức tại kéo cỏ, nàng nhìn thấy Hạ Vân Thiên về sau, bản năng túi đầu xuống không dám nhìn nàng. Hạ Vân Thiên ánh mắt co rụt lại, cái này rõ ràng chính là làm việc trái với lương tâm dáng vẻ. Xem ra thật sự là nàng cho ba cái kia ngu xuẩn mật báo, còn sớm đi nhà mình xem xét. Hắn đã từ ba cái kia bị đông tại tuyết trong phòng ngu xuẩn miệng bên trong, biết cho các nàng báo tin nữ thanh niên trí thức gọi Vương Tình. Hạ Vân Thiên mở miệng nói, ngươi là Vương thanh niên trí thức đi, các ngươi thanh niên trí thức điểm nam người đều không tại sao, để ngươi một nữ nhân kéo cỏ lò nấu rượu. Hắn nói như vậy, liền là muốn xác nhận một chút nữ nhân này có phải hay không Vương Tình. Đừng đến lúc đó nhận lầm người liền không tốt, đối với ngốc nghẽ nhà mình người, hắn không có ý định buông tha. Vương Tinh có chút chột dạ nói, ta là Vương Tinh, ngươi là Hạ đồng chí đi, trước đó chúng ta gặp qua. Hạ Vân Thiên nhẹ gật đầu, trước đó chính là hắn cùng Trần Lệ Hoa đi đón thanh niên trí thức, hắn đối với những người này có chút ấn tượng, nhưng lại không biết những người này danh tự. Hiện tại xác nhận cái này nữ thanh niên trí thức chính là Vương Tinh, hắn cũng liền rời đi thanh niên trí thức điểm. Mà lúc này Vương Tinh nhìn qua Hạ Vân Thiên bóng lưng, có chút không hiểu rõ hắn vì cái gì tự đủ nói. Chẳng lẽ hắn coi trọng mình không thành? Thế nhưng là hắn đã kết hôn rồi a, nếu là hắn có thể ly hôn, mình gả cho hắn cũng không phải là không thể được. Nhà hắn mây gian nhà ngói, nhìn xem liền so thanh niên trí thức điểm gạch một phòng ấm áp không ít. Thế nhưng là mình biểu tỷ phu chính đang có ý đồ xấu với hắn, mình có nên hay không nói cho hắn? Mình nếu là gả cho hắn, nhà hắn đồ vật chính là mình, kia cái gì biểu tỷ phu tính là thứ gì, chỉ là một ngoại nhân mà thôi. Hạ Vân Thiên không biết nữ nhân này nội tâm nhiều như vậy hí, bằng không tuyệt đối sẽ một ngụm đàm phun ra ngoài, hỏi tiếp một câu, nhà ngươi không có tấm gương, liền không thể kẻ dầm chiếu một chút mình sao? Hắn bây giờ nghĩ lấy làm sao trả thù cái này Vương Tinh, nữ nhân này là thanh niên trí thức, phạm vi hoạt động mỗi ngày cứ như vậy lớn, muốn im ắng hoàn thành trả thù, vẫn là cần chờ đợi một cái cơ hội. Hắn nhưng lại không biết, cơ hội này nhanh như vậy liền sẽ đưa tới cửa. Chương 420, thả sói cắn người chương 420, thả sói cắn người ban đêm ăn cơm tối xong, đang ngủ Hạ Vân Thiên, thu được cảnh sát trưởng tinh thần ba độ. Cảnh sát trưởng là hắn đặt ở thanh niên trí thức điểm phía ngoài, chính là vì dùng để giám thị Vương Tinh, không nghĩ tới đêm thứ nhất liền có thu hoạch. Hắn từ trên giường mặc quần áo tử tế, lại ở bên ngoài mặc vào một tầng đêm đen đi áo. Đem mình dung nhập trong bóng tối, cái này Vương Tinh ra không biết là làm cái gì, hướng về phía sau núi đi đến. Hạ Vân Thiên còn không biết, nữ nhân này dự định để cho mình biểu tỷ phu tạm hoãn hành động. Nàng dự định cầm xuống Hạ Vân Thiên, đến lúc đó nhà hắn đổ bật liền đều là mình. Nhìn thấy tình huống này, Hạ Vân Thiên ánh mắt lóe lên một đạo tinh quang. Hắn từ trong không gian thả ra một đầu lão lang, màu nâu đen lông tóc để lão lang có thể rất tốt che giấu mình. Đợi đến Vương Tinh đều nhanh muốn đi đến nhà hắn thời điểm, lão lang đột nhiên chui ra, cắn một cái tại Vương Tinh trên cổ chân. Đây là Hạ Vân Thiên an bài, hắn muốn để nữ nhân này cả một đời đều sinh hoạt tại trong cơn ác mộng. Còn có nữ nhân này là thanh niên trí thức, nếu là chết tại Khấu Sơn Chân, sẽ cho làng mang đến không nhỏ ảnh hưởng. Nàng có thể chết, nhưng là không thể chết tại Khấu Sơn Chân. Vương Tinh bị lão lang cắn cổ chân, cũng may hiện tại cũng mặc quần đông. Lão lang cũng liền tại nàng trên cổ chân khai ra mấy cái huyết động, còn không có đánh mất năng lực hành động. Vương Tinh dùng sức dây rủa, xoẹt nhất thanh xé rách vải vóc thanh âm, nàng quần đông bị xé xấu. Nàng quay đầu liền hướng làng bên trong chạy, một bên chạy còn một bên hô to. Hiện tại là mùa đông, lại là ban đêm yên tĩnh. Hơn phân nửa làng đều có thể nghe được Vương Tinh tiếng la, có chút bị đánh thức người lẩm bẩm vài câu, xoay người tiếp tục ngủ. Cũng có người nghe được tiếng la không bình thường, liền đến mặc quần áo nhìn xem. Các thôn dân có thể không quan tâm những chuyện đó, nhưng các dân binh lại không được, nghe được động tĩnh lớn như vậy nhất định phải tra nhìn một chút, đây là chức trách của bọn hắn. Lúc này, Vương Tinh đã bị đuổi tới một bụi cỏ đống bên cạnh. Nàng hiện tại đã ngồi ngã trên mặt đất, lão lang còn đang không ngừng cắn xé cổ chân của nàng. Đây là Hạ Vân Thiên ra lệnh, phế đi nàng, để nàng về sau cũng không thể bình thường đi đường, cả một đời bị người khác khinh khỉnh. Theo thời gian trôi qua, nghe hỏi chạy tới dân binh liền thấy một con lão lang đang cắn người. Trong tay bọn họ cũng không có thương, chỉ có thể từ phụ cận người ta tấm trượng từ phía trên, rút ra mấy cây phẩm chất không đồng nhất gậy gỗ, nhánh cây xem như vũ khí. Những người này dùng trong tay ra hỏa không ngừng quật lão lang chịu đựng đau đớn chính là không buông miệng. Ngay tại quật bên trong, chỉ nghe răng rắc nhất thanh, tận lực bồi tiếp Vương Tinh hét thảm một tiếng. Lão lang cũng hao tổn giống thể lực, tại bị đánh một lúc sau, bị trực tiếp đánh chết. Lúc này Vương Tinh chỉ lo kêu khóc nói, chân của ta đau quá. Càng ngày càng nhiều người nghe hỏi vây quanh, một mục thích đến chế Trần Lệ Hoa lần này lại đến chế. Hắn đến hiện trường lại hỏi, chuyện gì xảy ra? Một cái dân binh chỉ trên mặt đất lão lang nói ra, có thể là dã gia súc tiến làng, cũng may chỉ có một con. Trần Lệ Hoa nhìn xem bị đánh chết lão lang, nhẹ gật đầu. Nhìn xem còn tại kêu rên Vương Tinh hỏi, Vương thanh niên trí thức, trước đừng đào, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vương Tinh lúc này hơi tỉnh táo một chút, nói ra, đại đội trưởng, là Hạ Vân Thiên thả chó cắn ta, cái này chó là Hạ Vân Thiên nhà. Trần Lệ Hoa nghe xong, còn có chút không hiểu đấu, Hạ Vân Thiên làm sao lại vô duyên vô cớ thả chó cắn người? Một cái dân binh nói ra, ngươi sao có thể xác định là Hạ Vân Thiên nhà chó, cái này rõ ràng là sói, nhà hắn năm đầu chó ta đều gặp, lớn hơn so với cái này không chỉ một vòng. Lúc này Trần Lệ Hoa cũng dùng đèn tin chiếu trên mặt đất lão lang, đoán chừng cũng liền 40-50 cân trọng lượng, so Hạ Vân Thiên nhà chó săn sát thực nhỏ không ít. Hắn rõ ràng thở dài một hơi, không liên lụy đến tiểu tử kia liền tốt, hắn cũng không phải một cái tốt gặp nhau chủ, tính tình túi không được. Vương Tinh khàn cả giọng hô, chính là Hạ Vân Tiên, các ngươi cùng hắn đều là cùng một bọn, các ngươi đều quan hệ mật thiết. Trần Lệ Hoa đều có một ít im lặng, mở miệng nói, coi như là hắn thả chó cắn ngươi, nhưng tổng có cái lý do đi, ngươi nói một chút hắn tại sao muốn thả chó cắn ngươi. Lần này đem Vương Tinh hỏi có chút không biết làm sao, chẳng lẽ muốn nói ra mình biểu tỷ phu chuẩn bị đoạt nhà hắn. Mình là hỗ trợ giẫm điểm, đây không phải không đánh đã khai nhà. Nàng nói không nên lời một cái như thế về sau, chính là một mực chắc chắn là Hạ Vân Tiên làm. Các thôn dân đều cho là nàng là nghĩ tìm một cái oan đại đầu có nổi, đều không tự chủ cười cười, cái này thanh niên trí thức chỉ sợ là tính lầm. Trần Lệ Hoa cũng có chút im lặng, cô gái này thanh niên trí thức là dự định ỷ lại vào Hạ Vân Thiên. Hắn đối một bên dân binh nói ra, đi một chút Hạ Vân Thiên ra, để mở tới đây một chút, nhìn một chút nữ nhân này đến tuột cùng muốn làm gì. Phân phó xong dân binh, hắn lại đối còn ngồi dưới đất Vương Tinh nói ra, Vương thanh niên trí thức, ngươi thương thế kia không nhẹ, để trong thôn bác sĩ giúp ngươi nhìn một chút. Vương Tinh lúc này chính là không đồng ý, liền phải chờ Hạ Vân Thiên tới. Ước chừng đi qua hơn 10 phút, cái kia dân binh mang theo Hạ Vân Thiên tới. Hạ Vân Thiên trong tay bưng 5-6 thước súng máy bán tự động, đi theo phía sau 5 con chó săn. Người vây xem nhìn thấy cái này 5 con chó, lại nhìn một chút trên đất lao làng, chỉ để xác định đây không phải Hạ Vân Thiên nhà. Hắn đi vào giữa đám người, nhìn cũng chưa từng nhìn Vương Tinh một chút, giao đấu Lệ Hoa hỏi, chuyện gì xảy ra, dã gia súc đều đánh chết, còn cứ gọi ta tới làm gì. Trần Lệ Hoa chỉ một chút Vương Tinh nói ra, không phải ta tìm ngươi, là hắn tìm ngươi. Mượn yếu đốt đèn tin qua mang, Hạ Vân Thiên nhìn thấy Vương Tinh cổ chân hoàn toàn mơ hồ, nói ra, thương thế kia không nhẹ, còn không nắm chặt đưa bệnh viện, chờ chết ở đây. Đúng lúc này, Vương Tinh khàn cả giọng hô, Hạ Vân Thiên, chính là ngươi thả chó cắn ta. Hạ Vân Thiên rất là im lặng nói, ta nói ngươi có phải bị bệnh hay không, thấy rõ ràng trên đất là cái gì đang nói chuyện, ngươi khả năng không biết sói, nhưng ánh mắt của mọi người là sáng như tuyết. Lại nói ta đêm hôm khuya khoắt nhàn rỗi không chuyện gì thả chó cắn ngươi, ngươi là ở nơi nào bị sói cắn, làm sao lại một mực chắc chắn là ta thả chó. Nghe được Hạ Vân Thiên tra hỏi, Vương Tinh cũng có chút ấp úng, nàng cũng không thể nói mình là đến Hậu Sơn bị cắn a. Cái này đêm hôm khuya khoắt ngươi không tại thanh niên trí thức điểm đi ngủ, ngươi đến Hậu Sơn làm gì, trong này nghe xong liền có vấn đề. Vương Tinh không có trả lời vấn đề này, mà là hỏi ngược lại, hôm nay chạm vào tối, ngươi từ thanh niên trí thức điểm đi ngang qua, nhìn ta một chút, ta ban đêm liền bị sói cắn, cái này nhất định là ngươi đang làm chuyện xấu. Vương Tinh thuận miệng mù nói lời, lại là tất cả đều nói chuẩn. Nhưng cái này thì có ích lợi gì chỗ, không ai sẽ tin tưởng như thế không hợp thói thường sự tình. Người vây xem đều nhìn Hạ Vân Thiên, muốn biết hắn đi thanh niên trí thức điểm làm gì, nhà hắn cùng thanh niên trí thức điểm không tại một cái phương hướng. Hạ Vân Thiên nói, lúc chiều, ta đi một chuyến Tần Đức vận đại gia nhà, tiếp lấy lại đi bảng ngân trụ gia, cuối cùng đi đại đội trưởng gia, nhà bọn hắn người làm sao không có bị sói cắn, ta và ngươi có thủ. Nghe Hạ Vân Thiên, tất cả mọi người nhẹ gật đầu. Từ Trần Lệ Hoa nhà đến nhà hắn, gần nhất đường chính là muốn trải qua thanh niên trí thức điểm. Hiện tại tất cả mọi người không còn quan tâm Vương Tinh sự tình, đều muốn hỏi một chút Hạ Vân Thiên đi bọn hắn ba nhà làm gì. Chương 421, cắt chương 421, cắt Hạ Vân Thiên tìm cái này mấy nhà nữ nhân lấy ra bộ sự tình, đã truyền khắp toàn bộ Khấu Sơn Chân. Cái này mấy nhà nữ nhân cũng không phải làm không công, các nàng đạt được vài làm thù lao. Chỉ một điểm này, muốn chọn ma bệnh đều tìm không ra tới. Bây giờ nghe Hạ Vân Thiên lại tìm đến bọn hắn mấy nhà, cái này khiến các thôn dân cũng động tâm tư. Đoán chừng hắn vừa tìm được sự tình, tìm cái này mấy nhà nữ nhân đi qua hỗ trợ. Hạ Vân Thiên tìm mấy cái này nữ nhân, đơn giản chính là một chút may vá hỏa kế, những này hỏa kế đối tại nữ nhân bây giờ đều không gọi chuyện gì. Nhà bọn hắn nữ nhân cũng được, chính là không có cái cửa này đường. Bây giờ nghe Hạ Vân Thiên, bọn hắn đã đoán ra một thứ đại khái. Một cái thôn dân cả gan hỏi, Vân Thiên, ngươi nơi đó còn thiếu người không? Nhà ta tẩu tử ngươi cũng ở nhà nhàn rỗi không chuyện gì. Nghe được hắn, những người khác cũng kịp phản ứng, nhao nhao mở miệng hỏi thăm, không có người quản còn trên mặt đất Vương Tinh. Nàng thụ thương liền thụ thương, cũng không phải nhà mình người, hiện tại là tranh thủ lợi ích thời điểm. Trần Lệ Hoa đối với các thôn dân biểu hiện cũng là rất im lặng, bây giờ không phải là hẳn là quan tâm một chút người bị thương nha. Vẫn là bị vây quanh Hạ Vân Thiên trước chịu không được, mở miệng nói, tất cả câm miệng, hiện tại ta muốn về nhà đi ngủ, không có thời gian cùng các ngươi dạy vò khốn khổ. Nhìn thoáng qua Trần Lệ Hoa, vừa chỉ trên đất Vương Tinh nói, đại đội trưởng, ngươi vẫn là nghĩ biện pháp đem người đưa đến bệnh viện đi, ta nhìn nàng tổn thương không nhẹ, đường giảm bất tàn tật. Nói xong, đối năm con chó săn nói, đi, chúng ta về nhà. Về sau tại làng bên trong không cần loạn cắn người biết không, không phải sẽ bị người đánh chết. Còn có cũng không cần có cắn tâm tư người, không phải chết cũng không biết chết như thế nào. Những người khác không biết, hắn nửa câu nói sau là hướng về phía Vương Tinh nói. Chỉ có Vương Tinh nghe được Hạ Vân Thiên ý tứ trong lời nói, nàng nổi điên hô, Hạ Vân Thiên, ngươi bồi chân của ta, ngươi phải phụ trách ta. Còn tại vây xem thôn dân có chút không nghĩ ra, nữ nhân này thật sự là bệnh cũng không nhẹ. Có mấy người đã lui về sau, sợ bị nữ nhân này ý lại vào. Trần Lệ Hoa vốn chính là bị đánh thức, hiện tại cũng tới nổi giận nói, Vương thanh niên trí thức, ngươi còn muốn náo tới khi nào, hiện tại chỉ có hai con đường. Một đầu chính là mọi người đem ngươi bỏ ở nơi này mặc kệ, một con đường khác ngay tại lúc này liền đem ngươi đưa đến bệnh viện, chính ngươi tuyển. Nghe được Trần Lệ Hoa, một chút hơi tuổi nhỏ hơn một chút thôn dân tất cả đều lui ra phía sau. Vương Tinh thương thế bọn hắn cũng nhìn một thứ đại khái, đoán chừng chính là chữa khỏi cũng là một cái chân vọng, vạn nhất lại trên bọn họ làm sao bây giờ. Vương Tinh cũng cảm thấy cổ chân đau đớn, nói ra, đại đội trưởng, ta đi bệnh viện, ngươi để Hạ Vân Thiên đưa ta đi bệnh viện. Nghe được nàng, Trần Lệ Hoa nhếch miệng, tức giận nói, ngươi liền không nhìn ra, người ta đối ngươi không có hứng thú sao? Hắn có một câu càng khó nghe lời còn chưa nói ra, liền sợ nữ nhân này tái xuất cái gì yêu thiêu thân. Trần Lệ Hoa an bài một cái dân binh, ngươi đi một chút thanh niên trí thức điểm, để nữ thanh niên trí thức đem vương thanh niên trí thức chăn mền lấy ra, cái này trời rất là lạnh, vẫn là cần cản một chút gió. Nói xong, hắn tự mình tiến về chuồng bò phương hướng. Hiện tại là hơn nửa đêm thời gian, chỉ có hắn tự mình đi mới có thể đem xe bò đổi ra, người khác đều không có mặt mũi này. Ước chừng lại qua mười mấy phút, Trần Lệ Hoa cuối cùng đem xe bò chạy tới. Dân binh đem chuẩn bị xong chăn mền trải lên, lôi lôi kéo kéo đem Vương Tinh kéo tới trên xe. Lúc này Vương Tinh cũng không biết là thời tiết quá lạnh vẫn là mất máu quá nhiều, đã hôn mê bất tỉnh. Nhìn xem sắc mặt của nàng, cũng liền so chết nhiều người thở ra một hơi. Trần Lệ Hoa không dám trì hoãn, mang theo một cái đã kết hôn dân binh, mang theo hai thanh trường thương liền hướng công xã tiến đến. Sợ đi trễ, Vương Tinh trên đường liền ở ra dám rơi. Bọn hắn gắng sức đuổi theo đến công xã bệnh viện, cũng may lúc này bác sĩ đều tương đối toàn diện, liếc mắt liền nhìn ra Vương Tinh thương thế là gia súc cắn bị thương. Nhìn xem đã hôn mê Vương Tinh, đầu tiên là cho nàng đánh lên nước muối duy trì sinh mạng thể trinh, sau đó mới bắt đầu kiểm tra Vương Tinh thương thế, vừa mới kiểm tra không sao, Vương Tinh xương bắp chân đều bị cắn nước, đoán chừng tiếp hảo cũng không thể giống người bình thường đồng dạng. Lúc này y sinh vẫn rất có ý đức, hoàn toàn trước tiên có thể trị liệu trả lại khoản. Hắn đầu tiên là an bài bệnh viện nhân viên bảo vệ đi tìm cái khác bác sĩ qua đến giúp đỡ, sau đó liền bắt đầu cho vết thương làm sạch vết thương. Đến sát trời sáng rõ thời điểm, tối hôm qua trực ban bác sĩ mới cùng mấy cái bác sĩ từ trong phòng giải phẫu ra. Vương Tinh mạng nhỏ tạm thời bảo trụ, phía dưới còn cần tiếp lấy trị liệu. Một cái khoa chỉnh hình bác sĩ nhìn xem Trần Lệ Hoa nói, ngươi là thân nhân của bệnh nhân sao? Bệnh nhân thương thế rất nghiêm trọng, hiện tại cần cắt, cái này cần người nhà ký tên còn có giao nộp mới có thể. Trần Lệ Hoa người đều muốn ngây dại, làm sao lại nghiêm trọng như vậy? Hắn cẩn thận hỏi, bác sĩ, liền không có tốt một chút biện pháp sao? Nàng mới còn trẻ như vậy, cái này về sau làm sao sinh hoạt? Bác sĩ thở dài nói, chúng ta cũng rất bất đắc dĩ, vết thương của nàng là cái gì ra súc cắn, đứt gãy rất là bất quy tắc. Không chỉ xương cốt đoạn mất, liền ngay cả gân chân cũng đoạn mất, nếu là không cắt, liền muốn sau khi chuẩn bị xong sự tình. Trần Lệ Hoa có chút khó khăn nói, ta là Khấu Sơn chân đại đội trưởng, Vương Tinh là đến chúng ta làng xuống nông thôn thanh niên trí thức, chuyện này chúng ta không làm chủ được. Bác sĩ nhẹ gật đầu, nói ra, cái này các ngươi phải sớm làm quyết đoán, không phải người đã chết các ngươi càng không tiện bằng dao. Trần Lệ Hoa gật đầu nói, bác sĩ kia ngài vất vả một chút, ta cái này đi nghĩ biện pháp liên hệ người nhà của nàng. Nói xong, Trần Lệ Hoa liền hướng công xã thanh niên trí thức xử lý đi đến. Thanh niên trí thức làm tư liệu nhưng so với bọn hắn làng bên trong kỹ càng quá nhiều, lại nói thanh niên trí thức xuất hiện vấn đề, nhất định phải để bọn hắn thanh niên trí thức xử lý biết. Không đề cập tới Trần Lệ Hoa bên này, sắp trời sáng lên thời điểm, Tô Nhiên, Diệp Hải Liên, Tần Gia Tẩu Tử những người này liền đến Hạ Vân Thiên ra. Lúc này, Hạ Vân Thiên nhà còn không có ăn xong điểm tâm. Nhà hắn hôm nay điểm tâm cũng là tương đương không tệ, đêm qua vịt quay xương cốt đốt xương canh, nấu tự mình làm tay lau kỹ mặt. Những phụ nữ này tới thời điểm, nghe còn không có tản mất hương vị, lộ ra hâm mộ thần sắc. Thời gian này trôi qua nhưng so với bọn hắn mỗi ngày bắp nô cháo bánh cao lương mạnh hơn nhiều. Các nàng cũng không có hâm mộ bao lâu, Hạ Vân Thiên liền đem bàn bắt tiên đem đến ban công, để các nàng bắt đầu họa bộ dáng cắt may. Những nữ nhân này đều là làm đã quen sống, một bên cắt may một bên kể chuyện tối ngày hôm qua. Chuyện tối ngày hôm qua bởi vì là thời gian còn thiếu nguyên nhân, còn không có diễn sinh ra bao nhiêu phiên bản. Từ mấy cái này phụ nữ miệng bên trong nói ra, vẫn là có đại bộ phận là chân thật. Chuyện này nếu là tái phát diễu mấy ngày, cũng không biết có thể diễn sinh ra nhiều ít phiên bản. Đồng ca, đồng giao lúc này mới biết được, đêm qua Hạ Vân Thiên từ ra ngoài, còn phát sinh nhiều chuyện như vậy. Trong lòng các nàng cũng đang nghĩ, đoán chừng cái này nữ thanh niên trí thức là coi trọng Hạ Vân Thiên, muốn nghỉ lại vào nhà mình, lúc này mới không buông tha dây dưa. Đối với Hạ Vân Thiên tìm cái khác nữ nhân, hai tỷ bội cũng sẽ không ngang ngược ngăn cản. Nhưng từ các nàng nghe được Hạ Vân Thiên tối hôm qua biểu hiện đến xem, hắn đoán chừng đối cái kia Vương Tinh cũng không có cảm tình gì, nữ nhân kia thuộc về tương tư đơn phương. Hạ Vân Thiên cùng Vương Tinh ở giữa phát sinh sự tình, cũng chỉ có hắn tự mình biết là vì cái gì. Bọc của hắn quát chính Vương Tinh cũng không biết, mình là bởi vì nguyên nhân gì bị phế. Chương 422, lên núi xem xét chương 422, lên núi xem xét nhìn xem mấy nữ nhân một bên nói giỡn, một bên đang làm việc. Có chút nhàm chán Hạ Vân Thiên từ trong nhà xuất ra đường, hắn muốn đi trên núi đi dạo. Có đánh hay không cái gì không quan trọng, coi như thư giãn một tí tâm tình. Thuận tiện hồi tưởng một chút, chuyện này tiếp xuống xử lý như thế nào. Ra năm con chó săn, hắn chỉ đem sói đen bạn Lý mang ra ngoài, cái khác đều lưu lại giữ nhà. Lôi Tiểu Quyên nhìn xem Hạ Vân Thiên mang theo chó rời đi, cảm thán nói, chắc không được Vân Thiên có thể đặt mua như thế một phần gia nghiệp, hắn không gần như chỉ ở trong xưởng có nhân mạch, chính là đi săn cũng là một tay hảo thủ. Đồng ca, đồng giao lướt nhau, cũng không nói gì, đây là khen nhà mình nam nhân, các nàng cũng không có khiêm tốn phản bác vài câu. Hạ Vân Thiên bên này, đến phía sau núi liền thẳng đến cái kia bị hắn tới nhà tuyết. Mấy ngày nay chưa có tuyết rơi, cái này nhà tuyết cũng không có lọt vào phá hư. Hắn thở dài một hơi, vậy đã nói rõ bên trong ba thằng ngu còn tại bên trong. Bây giờ thời tiết như thế lạnh, bọn hắn cũng đã đông lạnh chết tại nhà tuyết bên trong. Đối với đem ba người này giết chết, Hạ Vân Thiên không có một chút gánh nặng trong lòng. Ai bảo cái này ba thằng ngu đánh nhà mình chủ ý, cái này thật đúng là không biết sống chết. Trong ba người, cái kia lão đại sử dụng thủ đoạn cưới một người nữ thanh niên trí thức, cũng chính là Vương Tinh biểu tỷ. Lúc này mới đem cái này ba ngu xuẩn dẫn tới Khấu Sơn chân nơi này. Lão nhị là một cái người cô đơn, chính là một cái bình thường thôn dân, có tối đa nhất cầm khí lực. Nhất cần phải cẩn thận chính là bề ngoài xấu xí lão tam, gia hỏa này là hát sòng bạc bên ngoài nhân viên, có thể tại thời kỳ này mở sòng bạc, đây tuyệt đối là có bối cảnh người. Hiện tại Lão Tam chết rồi, cũng không biết cái này sòng bạc có thể hay không truy tra Lão Tam hạ lạc. Căn cứ ba người trước đó bàn giao, Lão Đại còn thiếu trong sòng bài tiền, đoán chừng sòng bạc phương diện sẽ không cứ như vậy buông tha hắn, tìm không thấy Lão Đại tình huống dưới, hắn cái kia thanh niên trí thức nàng dâu đoán chừng muốn không dễ chịu. Đối với nữ nhân này tao ngộ, Hạ Vân Tiên tuyệt không đồng tình. Nhà mình không có tiền liền muốn họa thủy đông dẫn, đạt được một chút trừng phạt cũng là nên. Hiện tại liền sợ sòng bạc phương diện bắt được nữ nhân này, sẽ đem Lão Đại một đoàn người đến Khấu Sơn Chân sự tình hỏi ra. Hạ Vân Thiên không nghĩ những thứ này kẻ liều mạng tới quấy rầy Khấu Sơn Chân yên tĩnh, hắn mấy năm này còn muốn tiếp tục ở chỗ này cậu. Hắn quyết định tiên hạ thủ vi cường, nếu là sòng bạc phương diện không thất thời, vậy liền biến hóa một cái thân phận giết hắn. Vô luận bối cảnh của hắn làm sao thông thiên, đều cùng Khấu Sơn Chân mình không có quan hệ. Làm rõ chuyện kế tiếp, hắn liền không lại xoắn xuýt, mang theo Vạn Lý ngay tại cái này Hưng An lĩnh bên ngoài bắt đầu đi loanh quanh. Lúc này động vật hoang dã tài nguyên vẫn là rất phong phú. Vạn Lý rất nhanh liền tìm tới một cái tuyết hoa tử, 6 con gà rừng rúc vào một chỗ bao đoàn sưởi ấm. Nếu không phải kia thỉnh thoảng động một cái lông đuôi, hắn còn thật sự cho rằng những này gà rừng chết rét. Những này gà rừng cũng phát hiện một người một sói, nghĩ muốn thời điểm chạy trốn mới phát hiện, tương hô ôm cùng một chỗ, trong lúc nhất thời chạy không thoát. Không chờ chúng nó chuẩn bị kỹ càng, liền bị Hạ Vân Thiên thu vào không gian. Đợi đến bọn chúng lại lúc đi ra, đã bị dây thừng nhỏ buộc lấy chân ngược lại treo lên. Từ không gian bên trong tùy ý cầm một cây côn gỗ, đem cái này 6 con gà rừng bốc lên đến liền hướng ra đi. Những này gà rừng cũng là đói bụng rất lâu, một con cũng liền không đến 2 cân dáng vẻ, bỏ đi lông cùng xương cốt cũng không có bao nhiêu thịt. Vốn chính là muốn vào núi nhìn một chút nhà tuyết tình huống, cái này 6 con gà rừng chỉ là một cái ngoài ý muốn. Hạ Vân Tiên không thích loại này nhỏ gầy gà rừng, ăn không có bao nhiêu thịt. Vừa vặn ra còn có 6 cái tới làm dùng tay nữ nhân, có thể trực tiếp cho các nàng, còn thỉnh thiếu tự mình xử lý phiền phức. Nếu là hắn muốn ăn thịt gà, vô luận là không gian bên trong gà béo, vẫn là ra dưới đống tuyết mặt đều có. Chờ Hạ Vân Thiên lúc về đến nhà, thời gian vẫn chưa tới 11 giờ trưa. Hắn đem chọn gà rừng vậy vô ném trong sân, bị trói lại gà rừng không ngừng bay nhảy. Cái này khẽ động liền hấp dẫn làm việc mấy nữ nhân chú ý, Triệu Đình Khích lại nói, vẫn là Vân Thiên có bản lĩnh, lúc này mới lên núi bao lớn một hồi, liền đánh mấy cái gà rừng trở về, còn đều là sống. Nhà ta chiếc kia tử, nhiều năm như vậy ngay cả cái xẻ nhà cũng không có đánh tới qua. Nàng trên miệng nói như vậy, trong lòng nhưng không có nhiều phàn nàn. Tần Dũng đối nàng dâu tốt là có tiếng, Triệu Đình gả tới nhiều năm như vậy đều không có bị đánh qua, cái này tại hiện tại nông thôn là rất ít gặp. Thời đại này nông thôn, nam nhân đánh nữ nhân là rất thường gặp sự tình. Rất nhiều nữ nhân bị đánh cũng không dám lên tiếng, nghiêm trọng bị đánh chết cũng không kỳ lạ. Ngay tại Triệu Đình lúc nói chuyện, Hạ Vân Thiên tại ban công bên ngoài dậm chân, đem giày bên trên tuyết đập mạnh rơi. Hắn đi vào ban công nói ra, sáng hôm nay cứ như vậy đi, các ngươi một người cầm một con gà rừng trở về, chờ sau đó buổi trưa lại tới đi. Lôi Tiểu Quyên cười hỏi, Vân Thiên, ngươi nói thật, tẩu tử thật là a? Nàng coi là Hạ Vân Thiên là nói đùa, không nghĩ tới hắn nói là sự thật. Đương nhiên là thật, các ngươi hiện tại liền trở về, hiện tại thời gian còn sớm. Nam chặt về nhà xử lý một chút còn có thể theo kịp ăn cơm trưa. Mấy nữ nhân miết miệng, nhà ai cùng nhà ngươi đồng dạng mỗi ngày ăn cơm trưa. Bất quá các nàng hôm nay lên được sớm, quả thật có chút đói. Không giống như là bình thường mèo đông lúc ở nhà, 9, 10 giờ hơn mới, ăn một bữa cơm. Sắp đến trời tối thời điểm lại ăn một bữa cơm, một ngày cứ như thế trôi qua. Nhàn rỗi là thật nhàn, nhàm chán cũng là thật nhàm chán. Mấy người tất cả đều cao hứng, một người dẫn theo một con gà rừng rời đi Hạ Vân Tiên nhà hắn cũng bắt đầu làm lên cơm trưa. Về đến nhà Lôi Tiểu Quyên, liền đem trong tay gà rừng giết chết bắt đầu nhổ lông. Nàng cũng biết, loại này trên núi gà rừng là không có cách nào chăn nuôi, người ta căn bản cũng không ăn cái gì. Đợi đến nó chết đói lại nấu nước đổ lông, còn không bằng hiện tại liền giết. Lúc này giết, còn có thể nhiều một chút máu gà, cái này tại thiếu ăn thiếu mặc niên đại, cũng là một cái tốt. Đang ở nhà bên trong trên giường chơi đùa hai đứa bé, nhìn thấy Lôi Tiểu Quyên giết gà, dậy cũng không mặc liền chạy tới vây xem. Lôi Tiểu Quyên cũng không có xua đuổi, đều là nông thôn hải tử, không có như vậy dễ hỏng. Nàng đại nhi tử hỏi, "Nương, hôm nay ăn thì sao?" Cho dù là đại đội trưởng nhà, ăn thịt số lần cũng không nhiều. Hai tử càng là thèm thịt niên kỷ. Nàng tiểu nhi tử nghe được ăn thịt, liền trong phòng hét lên, ăn thịt đi, ăn thịt đi. Lôi Tiểu Quyên vội vàng quát lớn, ngậm miệng, không cho phép hô. Lúc này, tất cả mọi người ăn ít, hy vọng có thể chống nổi mùa đông, ngươi hô hào ăn thịt không phải chiêu cừu hận sao? Hô xong nói tiếp, con gà rừng này muốn chờ cha ngươi trở về mới có thể ăn. Đại nhi tử Trần Hâm đều hơn 10 tuổi, đã đến hiểu chuyện niên kỷ, hỏi, nương, cha ta đi nơi nào, làm sao sáng sớm liền không ở nhà? Trần Lệ Hoa đêm qua rời đi thời điểm, liền chưa có trở về. Chỉ là khi đó con của hắn đang ngủ. Không biết hắn rời đi, còn tưởng rằng hắn là sáng nay mới rời khỏi. Người này là thật chịu không được nhắc tới, mới nói được Trần Lệ Hoa, hắn liền gõ cửa phòng của mình. Trần Hâm chạy tới mở cửa, nhìn thấy Trần Lệ Hoa ở bên ngoài, cao hứng hô, "Nương, cha ta trở về." Trần Lệ Hoa tương đương cao hứng, còn tưởng rằng nhà mình nhi tử nghĩ hắn. Còn chưa kịp nóng người một chút, liền nghe đến Trần Hâm lần nữa hô, "Nương, ngươi mau đưa gà rừng hầm bên trên." Trần Lệ Hoa nâng tay lên cứng lại ở giữa không trung bên trong, nguyên lai là mình trở về có thể ăn thịt, không phải mình nhận hoang nên á chương 423, Vương Tinh báo cáo chương 423. Vương Tinh báo cáo Trần Lệ Hoa cũng nhìn thấy Lôi Tiểu Quyên thu thập xong gà rừng, hắn chủ động tiếp nhận cán dao gà rừng đổi dao. Con hỏi, ở đâu ra gà rừng, dự định làm sao làm? Lôi Tiểu Quyên nói, gà rừng là Vân Thiên cho, con gà rừng này nhìn rất gầy, vẫn là thêm điểm khoai tây nấu canh đi. nấu canh càng phù hợp thời đại này đặc sắc, cái này gà rừng xử lý xong cũng liền hơn một cân điểm, nếu là xào ra đều không đủ người một nhà ăn. Nhưng nếu là nhiều hơn lẫn nước, thêm điểm khoai tây hầm ra, người một nhà ăn được cái 2-3 bống nhiên cũng không thành vấn đề. Chuẩn bị kỹ càng phối đồ ăn, Lôi Tiểu Quyên liền bắt đầu nhóm lửa. Đợi đến gà rừng hầm, nàng đi vào trong phòng hỏi, đêm qua làm sao vậy, ngươi làm sao đi lâu như vậy? Trần Lệ Hoa thở dài một hơi nói, tối hôm qua sói hoang vào thôn, Vương Tinh thanh niên trí thức tổn thương không nhẹ. Chân phải mắt cá chân xương đều bị cắn nát, chân phải của nàng tiếp không lên, chuẩn bị cắt. Ta khi trở về mở chứng minh, nàng tình huống này đã không thể lại nông thôn đợi, xem như khỏi bệnh về thành đi. Lôi Tiểu Quyên cũng không nghĩ tới, sự tình sẽ nghiêm trọng đến nước này. Nàng lo lắng hỏi, kia có phải hay không ảnh hưởng đến ngươi, nếu không người đại đội trưởng này chúng ta liền không làm a. Trần Lệ Hoa an ủi, không có việc gì, địa phương khác còn có thanh niên trí thức chết mất, chỉ là bị thương tổn không ảnh hưởng tới ta. Ngươi nói gà rừng là Vân Thiên tiểu tử kia đưa cho ngươi, hắn hôm nay lên núi rồi. Đúng vậy à, buổi sáng chúng ta đi thời điểm mới lên núi, đi không nhiều lắm một hồi liền trở lại, còn mang về 6 con gà rừng. Ngươi nói hắn làm sao như thế đại năng nhịn, lên núi đi săn liền cùng nhặt tiền đồng dạng. Cho ngươi liền cầm lấy đi, tiểu tử này đồ tốt nhiều nữa đâu. Bất quá ngươi cũng không cần khắp nơi nói lung tung, ta sợ đỏ mắt người sẽ nhớ thương nhà hắn. Hắn cũng không phải sợ Hạ Vân Thiên nhận tổn thương gì, mà là sợ hắn xuất thủ quá nặng. Có ít người là nhớ ăn không nhớ đánh, ra thích chiếm người khác tiện nghi, thích cố tình gây sự, nhưng Hạ Vân Thiên lại không để mình bị đẩy vòng vòng. Đến lúc chiều, Trần Lệ Hoa cùng đi nàng dâu cùng đi đến Hạ Vân Thiên ra. Hắn đem Hạ Vân Thiên kéo đến vừa nói, "Vân Thiên, ngươi có thể hay không nghĩ biện pháp làm điểm gà rừng?" Hạ Vân Thiên nghi ngờ nói, "Giữa trưa không phải cho tẩu tử một con sao, ngươi không ăn?" Trần Lệ Hoa xấu hổ cười cười, "Buổi trưa gà rừng canh dự định ăn hai bữa. Kết quả gia hỏa này quá đói, hơn phân nửa nồi canh đều bị hắn uống cạn. Không phải ta muốn ăn, là Vương thanh niên trí thức. Nàng tối hôm qua tổn thương không nhẹ, đã chuẩn bị cắt, hiện tại công xã bên kia ngay tại liên hệ người nhà của nàng." Hạ Vân Thiên giả bộ ngu nói, "Đó cùng ta có quan hệ gì? Người là tại chúng ta làng bên trong, bị sói hoang cắn bị thương, ngươi cái này dân binh đội trưởng chẳng lẽ liền không có một chút trách nhiệm sao?" Trần Lệ Hoa càng nói càng kích động. Hạ Vân Thiên khinh thường nói, "Được rồi, đừng hô. Ngươi nếu là cảm thấy ta cái này dân binh đội trưởng không hợp cách, liền đem ta rút lui, ta cũng không có cầm qua làng bên trong một hạt lương thực." Lại nói, "Nhà ai người tốt đêm hôm khuya khoắt không ngủ được hướng hậu sân chạy, chẳng lẽ ngươi liền không có cảm thấy trong này có vấn đề sao?" Trần Lệ Hoa ngay từ đầu không có nghĩ tới phương diện này, nghe hắn kiểu nói này, cũng là kịp phản ứng, hỏi, "Ngươi nói là, kia thanh niên trí thức có vấn đề?" Hạ Vân Thiên nói, "Đây là ngươi nói, có vấn đề hay không ngươi đi tra một chút liền tốt." Hắn là muốn mượn Trần Lệ Hoa tay, để công an tham gia tra chuyện này, hy vọng có thể liên lụy ra sát vách công xã phía sau hát sòng bạc sự tình. Bất quá những này tất cả đều là hắn suy nghĩ nhiều, biết hát sòng bạc ba người, hiện tại còn đông lạnh tại hậu sơn nhà tuyết bên trong. Liền ngay cả Vương Tinh biểu tỷ cũng chỉ biết là nhà mình nam nhân đi đánh bạc, mà không biết vị trí cụ thể. Đến hơn 3 giờ chiều thời điểm, trên trời đã nổi lên bông tuyết. Hạ Vân Thiên đối còn tại cắt vải vóc nhóm đàn bà con gái nói ra, "Các vị, tuyết rơi, đều buông xuống công việc trong tay, về nhà ngươi đi thôi." Nhóm đàn bà con gái cũng đều biết hắn ý tứ, đem công việc trong tay thu cái đuôi, liền cái kéo tất cả đều bỏ vào trong giỏ sách. Các nàng thu thập xong liền đều đi về nhà, trận này tuyết cũng không biết có thể hạ bao lớn, các nàng còn muốn về nhà thu thập một chút. Mà lúc này còn tại trong bệnh viện Vương Tinh lại có vẻ rất là thê lương, bên người một cái bồi giường đều không có. Người nhà của nàng xa tại gia tộc, khoảng cách nàng gần nhất thân thích chính là nàng cái kia biểu tỷ. Nàng hy vọng giường nào mình biểu tỷ xuất hiện, không phải nàng nghĩ mình biểu tỷ, mà là hy vọng nàng có thể cho mình ra tiền thuốc men. Vương Tinh cho rằng mình là đang trợ giúp mình biểu tỷ, mới làm cho tàn phế hạ tràng. Về tình về lý nhà nàng đều muốn cho mình ra tiền thuốc men, nếu là nàng không bỏ được ra, vậy cũng đừng trách mình không để ý thân tình, đem chuyện này vạch trần ra ngoài. Mà biểu tỷ của nàng lúc này cũng nhận được Vương Tinh tàn phế tin tức, nàng lại một điểm đồng tình đều không có, chỉ là cho rằng Vương Tinh quá phế vật, chút chuyện này đều làm không xong. Nàng một điểm không có tiến về sát vách công xã bệnh viện ý tứ, trên người nàng lúc đầu cũng không có tiền ủng hộ nàng đi, nàng cũng không thể rời đi cái này làng, bằng không thì cũng sẽ không trở thành làng bên trong ma bài bạc nàng dâu. Nàng hiện tại còn không biết nhà mình nam nhân tình huống, chỉ cho là nhà mình nam nhân còn đang nghĩ biện pháp kiếm tiền. Thời gian rất nhanh liền đến sáng sớm hôm sau, tuyết đã đình chỉ. Ngày hôm qua tuyết đối với đông bắc địa khu chỉ là mưa bụi, nhưng cũng có thể đem trên núi rất nhiều vết tích che giấu rơi. Lại đợi một đêm Vương Tinh, còn không có đợi đến mình biểu tỷ. Cước bộ đau đớn để nàng biết đây không phải một giấc mộng, nàng hiện tại chỉ muốn hảo hảo sống sót. Nàng gọi tới y tá, để nàng giúp mình gọi công an, nói mình có chuyện quan trọng báo cáo. Thời gian không dài một hồi, một nam một nữ hai tên công an đi vào bệnh viện, bọn hắn chính là tiếp vào báo cảnh tới. Bởi vì Vương Tinh là nữ nhân quan hệ, hỏi thăm sự tình tự nhiên là nữ công an, nam công an phụ trách ghi chép. Nữ công an nói, "Vương đồng chí, ngươi có chuyện quan trọng gì?" Vương Tinh nói, "Công an đồng chí, ta muốn báo cáo ta biểu tỷ phu, hắn là sát vách công xã Lý Gia Câu người, ta trước hướng hậu sơn cũng là thụ hắn chỉ điểm." Nữ công an nói, "Hắn để ngươi trước hướng hậu sơn làm gì?" "Hắn để cho ta giám thị Hạ Vân Tiên một nhà, thăm dò rõ ràng hắn hành động bí tích." "Chờ một chút, cái này Hạ Vân Tiên là ai, ngươi biểu tỷ phu vì sao lại chú ý tới hắn?" "Hạ Vân Tiên là ta xuống nông thôn khấu sơn chuân thôn dân, nhà hắn tương đối có tiền, liền bị ta biểu tỷ phu ghi nhớ." Nữ công an nhìn Vương Tinh một chút, đoán chừng chính là cái này nữ nhân đối với mình biểu tỷ phu nói cái gì, mới khiến cho hắn chú ý tới cái này Hạ Vân Thiên. Tiếp xuống, Vương Tinh đem tự mình biết đều nói ra, mình biểu tỷ phu chuẩn bị bắt cóc Hạ Vân Thiên, đoạt hắn ra sự tình. Hai tên công an cầm ghi chép trở lại công xã đồn công an, đem ghi chép cho mới sở trưởng Tôn Hổ. Hắn trước kia là Hồng Kỳ công xã phó sở trưởng, Lục Khai Sơn thăng chức đến trong huyện, hắn tiếp nhận đồn công an sở trưởng. Hắn nhìn thấy ghi chép, lộ ra nét mặt cổ quái. Đây là nơi nào tới dũng sĩ, sợ là không biết Hạ Vân Tiên thực lực đi. Hắn trợ giúp công an bắt qua nhiều lần tội phạm, nghe nói vẫn là một rất lợi hại thợ săn. Mấy người kia thật sự là đốt đèn lồng đi nhà vệ sinh, muốn chết. Bất quá, đuổi đi chương trình vẫn là phải đi. Tôn Hổ mặc quần áo tử tế, mang theo một công an liền tiến về Khấu Sơn chuẩn đi tìm Hạ Vân Tiên. Hắn muốn nhìn một chút Hạ Vân Tiên có hay không nguy hiểm, không phải không tốt hướng Lục Khai Sơn bàn giao. Chương 424, đêm tối thăm dò sòng bạc. Chương 424, đêm tối thăm dò sòng bạc. Tôn Hổ mang theo một nhân viên cảnh sát, con ván trượt tuyết rời đi đồn công an, liền hướng Khấu Sơn chuẩn đi vòng quanh. Trên đất tuyết động quá dày, xe đạp đã cơi không được, chỉ có thể trượt tuyết hoặc là đi bộ tiến lên. Bọn hắn đến Khấu Sơn chuẩn, ngay tại một dân binh dẫn đầu xuống tới đến Hạ Vân Tiên gia. Chờ gõ vang nhà hắn đại môn, nhìn thấy Hạ Vân Tiên gia, Tôn Hổ lúc này mới thở dài một hơi. Hạ Vân Tiên trước đó gặp qua mấy lần Tôn Hổ, tự nhiên là biết. Cười nói, "Tôn sở, ngươi cái này trời tuyết lớn chạy tới không phải là đến xem ta a?" Nói xong, Hạ Vân Tiên tránh ra thân vị, đem Tôn Hổ còn có tên kia nhân viên cảnh sát mời về đến trong nhà. Bọn hắn đến, để vốn đang tán gẫu phụ nữ trở nên lặng ngắt như tờ. Những này nông thôn phụ nữ, đối với công gia người vẫn tương đối sợ hãi. Hạ Vân Tiên đem hai người dẫn đến đại sảnh, cho hai người rót một chén nước nóng. Hai người lập tức dùng tay nắm lấy nóng hổi tráng men chén ấm áp bắt đầu, đoạn đường này mang theo thủ sáo cũng là cảm thấy cóng đến không được. Chờ thêm vài phút đồng hồ, hai người thư giãn tới. Lúc này mới đem áo khoác cởi ra, thật sự là Hạ Vân Thiên nhà nhiệt độ quá cao, nếu là không đem áo khoác cởi ra bọn hắn liền muốn trôi mồ hôi. Tôn Hổ nhấp một miếng nước nóng nói, "Hạ đồng chí, ngươi mấy ngày nay không có gặp được cái gì tình huống đặc biệt à?" Hạ Vân Thiên suy nghĩ một chút nói, "Hẳn không có đi, ta mấy ngày nay cũng liền đi một chuyến xưởng sắt thép, lúc khác cơ bản đều ở nhà." Tôn Hổ gật đầu nói, "Chúng ta tới chính là nhìn một chút ngươi có hay không nguy hiểm, căn cứ Vương Tinh bản giao, nàng đang phụ trách giám thị ngươi." Đó lấy, Tôn Hổ đem Vương Tinh ghi chép nói một lần, trọng điểm nói biểu tỷ nàng phu sự tình. Hạ Vân Tiên giả bộ như không biết rõ tình hình mà nói, "Ta mấy ngày nay đều ở nhà, không có làm sao ra ngoài." Tôn Hổ cũng nhẹ gật đầu, hắn cũng cho rằng Vương Tinh biểu tỷ phu không có đạt được tin tức, còn chưa kịp đối Hạ Vân Tiên độc thủ. Nhìn thấy Hạ Vân Tiên không có việc gì, hắn liền định trở về, chuyện này còn muốn hồi báo cho huyện cục. Bọn hắn muốn tới sát vách công xã bắt người hiểm nghi phạm tội, nhất định phải cùng sát vách công xã đồn công an liên hệ, những này đều muốn huyện cục bên kia cân đối. Nhìn lấy bọn hắn đứng dậy chuẩn bị rời đi, Hạ Vân Thiên dùng tay méo méo bọn hắn mang theo bao tay. Cái này thủ sáo đoán chừng nhiều năm rồi, bên trong đông cũng không thế nào giữ ấm. Hắn đi vào ban công, cầm hai bộ vừa làm tốt bao tay, đưa cho Tôn Hổ. Tôn Hổ trực tiếp cự tuyệt nói, "Hạ đồng chí, chúng ta sao có thể thu ngươi đồ vật, ngươi nhanh lên thu hồi đi." Hắn chỉ vào phía ngoài nói, "Ngươi cũng nhìn thấy, đây đều là chính chúng ta làm bao tay, không phải cái gì đáng tiền đồ chơi. Ngươi liền thu cất đi, các ngươi mỗi ngày cũng thật cực khổ." Hạ Vân Thiên xác thực rất bội phục hiện tại những ngày công an, bọn hắn cầm ít ỏi tiền lương, gặp được nguy hiểm lại muốn xông lên phía trước nhất, đây là chuyện rất khó khăn tình. Biết hai người là trượt tuyết tới, Hạ Vân Thiên lại đem trong nhà trượt tuyết đẩy ra ngoài, đội vàng con la lôi kéo trượt tuyết đem hai người đưa đến công xã. Trở lại công xã trước tiên, Tôn Hổ liền gọi điện thoại cho Lục Khai Sơn báo cáo tự mình biết sự tình. Lúc này Tôn Hổ mới vô hót một cái, mình thật sự là hồ đồ rồi, vừa mới gọi điện thoại không phải tốt nha. Lục Khai Sơn tiếp vào Tôn Hổ báo cáo, biết Hạ Vân Thiên không có vấn đề liền thở dài một hơi. Hắn cúp điện thoại lại cho sát vách hướng mặt trời công xã đồn công an gọi điện thoại, để bọn hắn sáng sớm ngày mai tiến về Lý Gia Câu đi bắt người. Lần này cần là làm xong, Hạ Vân Thiên tiểu tử kia liền sẽ thiếu một món nợ ân tình của mình, nói cái gì cũng muốn làm một đầu lợn rừng tới cảm tạ một chút chính mình. Sáng sớm hôm sau, hướng mặt trời công xã người của đồn công an xuất cảnh đến Lý Gia Câu, lại không có tìm được người. Trải qua hỏi thăm, biết được đã vài ngày không nhìn thấy người, không biết người chạy đi đâu. Công an chỉ có thể hỏi thăm Vương Tinh biểu thị, không hỏi xảy ra vấn đề gì, cũng chỉ có thể đem nàng thả. Bọn hắn không biết là, liền tại bọn hắn vào thôn bắt người thời điểm, một đám bốn, năm cái tên du thủ du thực cầm côn đồng cũng chuẩn bị vào thôn tìm người. Bọn hắn chậm một bước, rơi vào công an đằng sau. Bọn hắn thấy được công an không nhìn thấy bọn hắn. Đợi đến công an rời đi Lý Gia Câu, bọn hắn cũng run rẩy trở về. Bọn hắn đều là hướng mặt trời công xã đồn công an trọng điểm chiếu cố đối tượng, xảy ra vấn đề cái thứ nhất liền sẽ nghĩ tới bọn hắn. Không có tìm được người, bọn hắn chỉ có thể trở lại đồn công an như thật hướng Lục Khai Sơn báo cáo. Cái này khiến Lục Khai Sơn còn tưởng rằng chạy đi đâu lọt tin tức, bọn hắn sớm đừng chạy. Thời gian chậm rãi đến trong đêm, Hạ Vân Tiên rời nhà, để cảnh sát trưởng mang theo mình hướng mặt trời công xã bay đi. Hắn đã từ chết đi già trong miệng rộng, biết dưới mặt đất hắc sòng bạc vị trí, đêm nay chính là tới diệt đi nó, tỉnh nó lại tiếp tục hại người. Đến cái này sòng bạc ngầm bên ngoài, đây là một đầu rất sâu ngõ nhỏ, hắc sòng bạc ngay tại ngõ nhỏ bên trong. Hạ Vân Tiên có thể cảm giác được, trong bóng đêm còn cất giấu không ít trạm gác ngầm, xem ra cái này sòng bạc thế lực sau lưng không nhỏ, toan tính hẳn là cũng không phải dân chúng bình thường ba dưa hai táo. Sờ đến một cái trạm gác ngầm đằng sau, đánh ngất xỉu thu vào không gian, tận lực bồi tiếp một phen thẩm vấn. Cái này trạm gác ngầm cũng không biết là ai tổ chức, hắn cũng chỉ là một cái tiểu lâu la. Một cái không được, vậy liền nhiều bắt mấy cái, hắn cũng không tin những người này cũng không biết. Cứ như vậy, chỉ cần bị hắn tìm tới trạm gác ngầm đều bị đánh ngất xỉu thu vào không gian. Càng đi vào bên trong, những này trạm gác ngầm đẳng cấp cũng càng cao. Ngay từ đầu xuất hiện trạm gác ngầm trên thân chỉ có truy thủ, đoàn đao những này, đằng sau xuất hiện trạm gác ngầm trên thân, còn có súng ngắn tồn tại. Xem ra cái này sòng bạc lão bản thực lực không nhỏ, bằng không thì cũng làm không đến nhiều như vậy súng ngắn. Hắn chậm rãi sờ đến sòng bạc nội địa, đây là một tòa nhà nhỏ 3 tầng, cũng chính là đồ khách đánh bạc địa phương. Ở bên ngoài đều có thể nghe được bên trong tiếng gạo, phản phất kiếm lời mấy ước đồng dạng. Hạ Vân Tiên leo đến nhà này nhà nóc nhà, mở ra nóc phòng mảnh ngói, nhìn thấy trong phòng đen kịt một màu. Đem không gian bám vào một con thỏ hoang trên thân, hắn nhẹ nhõm tiến vào đi đến trong phòng. Gian phòng này mặc dù hắc ám, nhưng còn có thể nhìn đến đây có mấy cái hòm gỗ. Không trong khu vực quản lý là cái gì, đều bị hắn một mạch cất vào không gian bên trong. Dẹp xong gian phòng này đồ vật, hắn liền đến hạ cửa một căn phòng. Trên cửa khóa cửa cũng bị hắn nhẹ nhõm bật gãy, vừa mới đi vào, liền có thể nghe đạo một cỗ dầu lao súng hương vị. Không trong khu vực quản lý là cái gì, cũng thu sạch tiến vào không gian bên trong. Cứ như vậy, hắn đem từng cái gian phòng đồ vật thu lại, trong lúc đó cũng là gặp tuần tra nhân viên, tất cả đều bị hắn đánh ngất xỉu ném vào không gian. Phía trên hai tầng người đều bị hắn đánh ngất xỉu, chỉ còn lại thấp nhất một tầng đồ khách còn đang kêu gào lấy mở bài. Hắn đem bị đánh ngất xỉu những người kia từ lầu hai từng cái ném xuống, lần này liền đem lầu dưới dân cờ bạc dọa cho phát sợ. Bọn hắn rồi rít kêu la liền muốn ra bên ngoài chạy, lại bị sòng bạc còn lại bảo an nhân viên dùng đoạn côn ngăn trở. Bên trong một cái thân cao túc tầm 1m9 trắng hán, nhìn xem tại lầu hai hướng xuống mất mặt người áo đen. Têu gào nói, ngươi là ai, có biết hay không nơi này là hổ gia địa bàn, ngươi dám ở chỗ này dương ai? Hạ Vân Tiên khinh thường cười cười, từ trong không gian lấy ra một cây súng lục, đối cái này trắng hán chính là mới phát, cái này còn chưa kịp tự giới thiệu trắng hán, liền trực tiếp hạ tuyến nhận cơ hội.